Chương 25, điều này chẳng lẽ cũng là cương thiết trực nam? Đoạn đường này hạ xuống, Luyện Thanh Y Lìa liền không có buông tha Ninh Tố ý tứ. Cô đương, ngươi thật sự không suy nghĩ một chút? Cô đương, ngươi đừng nhìn ta nhà tiểu tử này không thế nào thích nói chuyện, nhưng là nhất định sẽ thương người. Cô đương, ta nói cho ngươi, tiểu tử này về sau có triển vọng lớn, hiện tại ngươi nếu là không coi là gì, về sau đúng hối hận. Cô đương, Ninh Tố một đường đều đang cười, tâm lý lại có khổ nói không nên lời. Đầu tiên Luyện Thanh Y Lìa nói thế nào cũng là trưởng bối, lần tinh thần còn có chút vấn đề, cho dù là nàng nhất quán lạnh lạnh tính tình, cũng thủy chung treo không xuống khuôn mặt tới. Trần Hiểu lắc đầu, trong lòng thương xót, đứa nhỏ này thật đáng thương. Ninh Tố xin giúp đỡ nhìn xem Trần Hiểu, Trần Hiểu vốn định làm lấy không nhìn thấy, tuy nhiên nghĩ tới vừa rồi Ninh Tố còn muốn lấy cho hắn hai ra mặt liền có chút mềm lòng. Trần Hiểu đâm đâm Luyện Thanh Y Lìa nói, người ta thế nhưng là hoa khôi, gia thế cũng ngày thường tốt, nhãn giới cao đâu, mọi thứ đô giảng cái xứng, nhà ta cùng gia người bốn vách tường, người ta cha mẹ đều không đồng ý. Sau đó lại đối Ninh Tố nháy mắt mấy cái, ra hiệu nàng đừng nghĩ nhiều, lời này không có ép buộc ý tứ. Ninh Tố con gà nhỏ ăn gạo giống như gật gật đầu, trong mắt cảm kích không cần nói cũng biết, a gì, không dối gạt ngài nói, cha mẹ ta đều tương đối thế lực mắt. Đúng, chính là như vậy. Luyện Thanh Y Lìa nhưng là cổ cứng lên, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, thở ra. Sợ cái gì? 30 năm Hà Tây, 30 năm Hà Đông, đừng nên xem thường người nghèo yếu. Trần Hiểu bụng lấy chán, thẳng toát lợi, lời này từ trong miệng nàng nói ra, thật sự là làm sao đều nghe đều không phải là vị. Càng quá phận là Luyện Thanh Y Lìa còn quay đầu hỏi Ninh Tố, cô đương, ngươi nói a di nói có đạo lý chưa vậy? Ninh Tố khỏe miệng co quắp giật giật một chút, có đạo lý, a di nói đúng. Đến, cũng là cái này. A di, chúng ta đợi lát nữa lại nói, ăn cơm trước được không? Ninh Tố nhẹ nhàng xoa một chút cái chán mồ hôi, lại có một loại sống sót sau hai nạn vui sướng. Trần Hiểu nhìn xem giường cột chạm trổ giả cổ kiến trúc, tấm biển trên viết Úy Vân Tiên ba cái kim sơn chữ lớn, do dự một chút nói, nơi này vừa nhìn liền quý, chúng ta vẫn là đổi một nhà đi. Ninh Tố vội vàng khoát tay nói, không có chuyện, chỗ này ta thường ăn, giá tiền coi như công đạo, ta đi trước nhìn xem có hay không phòng. Nói xong vắt chân lên cổ chạy. Quý không quý là lần, tuy nhiên nhớ tới có chút thất lễ, thế nhưng là nàng rất muốn dùng ăn đem cái này lắm lời a di miệng chặn lại. Trần Hiểu âm thầm lắc đầu, hơn phân nửa đoán ra Ninh Tố ý nghĩ, thở ra. Thật sự cho rằng ăn liền có thể ngăn chặn miệng nàng a? Trần Hiểu kéo một chút Luyện Thanh Y liên lặng dặn dò, không sai biệt lắm là được, đợi lát nữa gọi món ăn thời điểm chú ý một chút, biệt điểm quá nhiều, hiểu không? Luyện Thanh Y liền miệng đầy đáp ứng, yên tâm. Cô nương này ta thật thích, căn cốt kỳ giai, tâm cảnh bình thản, ta như vậy mà nàng cũng đều không có sinh ra hoán niệm, là cái tu hành hạt giống tốt, ta đều động lòng yêu tài. Trần Hiểu kinh ngạc nói, ta còn tưởng rằng ngươi là cố ý cách hướng người đâu, muốn nhận người. Luyện Thanh Y liền chữ chặt đàng hoàng lắc đầu, vừa động một điểm suy nghĩ, liền bị ta giật cắt, ta nếu là nhận nàng, nàng cũng là ngươi sư chân nữ, các ngươi còn muốn kết thành đạo lữ? Sợ có người chỉ trích, chúng ta một mạch tuy nhiên hành sự không câu nệ tiểu tiết, tuy nhiên những này để cho người ta đâm xương sống sự tình không thể làm. Trần Hiểu mặt tối sầm, có thể không đề cập tới cái này gốc rạc không, ta không có ý tưởng này. Luyện Thanh Y thì như mày, không có tiền đồ, có kẻ còn muốn ăn thị thiên Nga đâu, ngươi a cũng liền có thể làm cái tiểu bạc kiểm. Trần Hiểu một phen ánh mắt, không để ý nàng. Không nói chuyện nói, hôm nay đã là người thứ hai nói hắn có làm tiểu bạch kiểm tiềm chất, thực sự là. Bất thình lình liền có chút cao hứng. Một gần đại sảnh, Luyện Thanh Y thì nhưng là biến thành một bộ không hứng thú lắm bộ dáng, trở nên nhìn không chớp mắt. Trần Hiểu hiếu kỳ nói, làm sao bất thình lình trở nên trầm ổn? Trước đó tại cửa hàng còn trách trách vụ vụ đâu. Luyện Thanh Y thì bĩu môi, cái này cấp bậc tại tiền giới cũng chính là chút bất nhập lưu tán tiên pha trộn địa phương. Trần Hiểu có chút minh bạch, loại này cổ kính kiến trúc khả năng tại người hiện đại cảm thấy rất đại khí, nhưng là tại tiên giới sinh hoạt Luyện Thanh Y thì cũng đã xem nát, ngược lại không có ở cửa hàng này cỗ tươi mới sức lực. Trần Hiểu gật gật đầu vui mừng nói, vương điểm cũng tốt, thiếu cho ta thất lạc chút người. Luyện Thanh Y thì cười lạnh nói, ta nhớ được các ngươi phàm trần thế nhưng là có câu nói là mà không chê mẹ xấu, chó không chê nhà nghèo, cậu tử, ngươi quyến gốc. Trần Hiểu còn lấy cười lạnh, ta bảo ngươi một tiếng mẫu, ngươi dám đáp ứng a? Luyện Thanh Y thì sắc mặt cứng đờ, ta liền chỉ đùa một chút, nghiêm túc như vậy làm gì? Trần Hiểu, còn tất tất không? Luyện Thanh Y thì, không tất tất. Chờ một lúc, trở về Ninh Tố có chút khó khăn nói, thật sự là không có ý tứ, phòng không có, chúng ta tại đại đường ăn được sao? Trần Hiểu lắc đầu nói, để ngươi tốn kém đều do không có ý tứ, khách khí cái gì, tại đại đường liền rất tốt. Luyện Thanh Y thì không có vấn đề nói, cái kia đều giống nhau, dù sao cái này phá. Còn chưa nói xong, Trần Hiểu chừng Luyện Thanh Y Lìa liếc một chút, Luyện Thanh Y Lìa trực tiếp liền đem đằng sau mà nói nghẹn trở lại. Mấy người ngồi xuống, Ninh Tố đem menu giao cho Luyện Thanh Y Lìa, lễ phép nói, a di trước tiên cứ gọi món ăn đi, không cần khách khí với ta, muốn ăn cái gì liền chút gì. Luyện Thanh Y Lìa tay cầm lấy menu, chuyên chú lật xem. Trần Hiểu thì là dự định nhìn một chút hôm nay thu hoạch ván nghiệm giá trị, tâm lý hơi nóng cắt. Người biến hóa còn rất lớn, tại cửa hàng thời điểm, ta kém chút cũng chưa nhận ra được. Lần này Ninh Tố dẫn đầu giống như Trần Hiểu dựng lên mà nói. Trần Hiểu khiêng xuống đầu, có một phối hợp không một phối hợp nói, thay đổi a. Ninh Tố sợ Trần Hiểu hiểu lầm, giải thích một câu nói, ừm, cũng có thể là chúng ta quá lâu không gặp. Dù sao từng tại một chút cộng sự, tốt đẹp tu dưỡng để cho Ninh Tố không muốn để cho Trần Hiểu cho là nàng đối với hắn không có cái gì ấn tượng, dù sao quên một người tướng mạo là rất thất lễ. Trần Hiểu a một tiếng, sau đó liền bắt đầu bày ra trên bàn khay bạc tử, trái chiếu chiếu, phải chiếu chiếu, không để ý Ninh Tố. Ninh Tố có chút không hiểu Trần Hiểu biểu lộ, cũng không hiểu Trần Hiểu đối với mình thái độ. Nhìn xem đối diện hai mẹ con, một cái xem menu xem nghiêm túc, một cái phối hợp chơi món ăn, Ninh Tố ngược lại cảm thấy có chút chịu đến lạnh nhạt. Ninh Tố nhăn lại cái mũi nhỏ, đối Trần Hiểu hỏi, ngươi a là có ý tứ gì, ta nói sai cái gì a? Trần Hiểu ngẩng đầu, tao mày nói, vừa rồi ta hỏi ngươi thay đổi a? Ngươi phải nói ta trở nên đẹp trai, tựa như nam nhân gặp nữ nhân há mồm liền khen người thay đổi xinh đẹp một dạng, đây là cơ bản nhất lễ phép. Ninh Tố, khả năng này là nàng từ nhỏ đã lớn như vậy, lần đầu tiên nghe được dạng này yêu cầu. Tuy nhiên nhìn xem Trần Hiểu nghiêm túc biểu lộ, Ninh Tố lập tức không có kéo căng lai phốc phốc một chút liền cười, ha ha. Trước kia trong ấn tượng ngươi là chất phát tính tình, không nghĩ tới ngươi vẫn rất thú vị. Tuy nhiên lại tỉ mỉ quan sát một chút Trần Hiểu khuôn mặt, Ninh Tố nói bổ sung, nghiêm túc xem mà nói xác thực rất đẹp trai. Trần Hiểu đồng ý nói, ai nói không đúng đây? Ninh Tố kinh ngạc xem Trần Hiểu nửa ngày, mới mở miệng nói, ngươi trở nên so trước kia tự tin nhiều. Trần Hiểu qua loa, vóc người đẹp mắt, tự nhiên là tự tin. Mặt ngoài ứng phó, Trần Hiểu tâm lý lại có chút lẩm bẩm, trước kia làm sao không nhớ rõ Ninh Tố mà nói nhiều như vậy, chẳng lẽ là xem chính mình dáng dấp đẹp mắt, đối với mình có ý tưởng. Trần Hiểu lắc đầu, thời cuộc nguy hiểm như vậy, không phải nói chuyện yêu đương thời điểm. Ninh Tố có chút bất đắc dĩ nói, được, chúng ta vẫn là thay cái đề tài đi. Trần Hiểu, ngươi có phải hay không luyện võ qua? Trần Hiểu sững sờ một chút, nghiêng mắt nhìn Luyện Thanh Y liền một cái nói, hiểu sơ chút đỉnh, vừa mới bắt đầu học. Ninh Tố nhìn chằm chằm Trần Hiểu, hầu nghi nói, nhìn ngươi hôm nay bắt cái kia tên cơ bắp thời điểm, cũng không giống như là người mới học. Trần Hiểu tâm lý có chút buồn bực, muốn chung kết cái đề tài này, quay đầu nhìn xem Ninh Tố, ừm, như ngươi loại này, phẩm học giỏi nhiều mặt, đối xử mọi người hữu lễ, dáng dấp đẹp mắt, trong nhà có tiền mỹ thiếu nữ. Ninh Tố ngốc một chút, một đầu sương ngủ, làm sao một lời không hợp liền khen người đâu. Trần Hiểu chậm rãi duỗi ra một cái quyền đầu, nói bổ sung, ta một lần có thể đánh 10 cái. Ninh Tố nhất thời đã cảm thấy cả người cũng không tốt. Chương 26, nhìn thấy ngươi thật cao hứng, Ninh Tố một đầu hát tuyến. Cái này, còn có thể hay không thật tốt nói chuyện phiếm. Kỳ thật dựa theo Ninh Tố tính cách, là kháng cự hết thể xã giao hoạt động, đại học 3 năm nàng đều là đơn độc tới cô đơn hướng đi, một người đi học, một người ăn cơm, một người phao đồ thư quán, một người sọc tim. Bởi vì chỉ cần là nhận biết nam đồng học, tuyệt đại đa số đều muốn theo đuổi nàng, mà nhận biết nữ đồng học đều muốn cho nàng giới thiệu bạn trai. Đây đối với người bình thường mà nói, không thể nghi ngờ là một cái hạnh phúc phiền não, thế nhưng là theo Ninh Tố, là quá qua phiền phức, với lại nàng cũng chán ghét loại này tồn tại mục tiêu tính xã giao. Nhưng là hôm nay cùng Trần Hiểu mẹ con ngẫu nhiên gặp, lại làm cho Ninh Tố đánh vỡ ngày xưa xã giao quán tính, cái này hai mẹ con, thật sự là đóa kỳ hoa, quá khác hẳn với thường nhân. Bị hài tử dùng bóng cao su nện, nếu là người bình thường, rất có thể sẽ không để ở trong lòng, dù là có khí cũng giấu ở trong bụng, nhưng là Trần Mẫu lại đem bóng cao su dẫm bạo. Tuy nhiên nghe nói Trần Mẫu tinh thần không phải rất tốt, như thế ngẫm lại, liền rất bình thường. Cho nên khi Trần Mẫu cực lực mời chính mình khi nàng con dâu thời điểm, Ninh Tố cũng cảm thấy phải là ăn nói khùng điên, không có để ở trong lòng, chỉ là hơi có chút xấu hổ mà thôi. Thế nhưng là liền trò chuyện như thế mấy câu, Ninh Tố phát hiện, Trần Hiểu cũng chưa chắc có bao nhiêu bình thường. Hẳn là đem bệnh này gì truyền đi. Ninh Tố hẹp hỏi nghĩ đến. Thế nhưng là, tại sao mình sẽ cảm thấy cùng cái này hai mẹ con ở chung, có loại không khỏi thoải mái cảm giác, chẳng lẽ ta cũng có bệnh a? Nhìn xem lại đang ăn món ăn Trần Hiểu, Ninh Tố có chút tức giận, ta còn không bằng một cái món ăn có sức hấp dẫn a. Ninh Tố cắn môi nói, ngươi bình thường mà nói cứ như vậy thiếu. Trần Hiểu ngoạn món ăn tay dừng lại, ngẩng đầu lên nói, tịch mịch tiếng người mới nhiều. Ninh Tố nghẹn lập tức, sắc mặt đỏ lên, tuy nhiên lập tức ánh mắt cũng có chút ảm đạm, tuy nhiên kịp phản ứng có chút tức giận nói, ngươi dạng này, nhất định không có gì bằng hữu đi. Trần Hiểu phối hợp chiếu chiếu món ăn, chắc lưỡi nói, đẹp mắt người, bằng hữu đều thiếu. Ninh Tố vừa định xem thường một chút Trần Hiểu, lại nghe Trần Hiểu nói bổ sung, dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy, bằng hữu cũng nhất định rất ít ta. Ninh Tố khoe miệng co quắp giật giật một chút, ừm, a, đúng, có đạo lý, thực sự là, lời này, vậy mà không thể nào phản bác. Ninh Tố mắt to chuyển một chút, đột nhiên nói, này, hai chúng ta vóc người cũng đẹp, vậy chúng ta làm bằng hữu đi. Nói xong lời này, Ninh Tố cảm giác huyết lưu tốc độ tăng tốc một chút, hai gò má cũng nhanh chóng leo lên một vòng đỏ ửng. Đây là nàng lần thứ nhất chủ động muốn cùng người khác làm bằng hữu. Ta không muốn. Trần Hiểu nhưng là quả quyết cự tuyệt. Ninh Tố ngẩn ngơ, khó có thể tin nói, vì sao? Trần Hiểu khinh bị nói, đừng cho là ta không biết ngươi nghĩ như thế nào, ngươi là muốn cùng ta làm bằng hữu, sau đó chụp ảnh chung phát bằng hữu vòng tròn, chỉ cấp chính ngươi phê bức tranh, không cho ta phê, chứng minh ngươi so với ta đẹp hơn nhìn. Ninh Tố có chút muốn điên, người này trong đầu đến nghĩ là cái gì? Ninh Tố thật sâu hút khẩu khí nói, đệ nhất ta không thích tại bằng hữu vòng phát ảnh chụp, đệ nhị ta không có ngươi đẹp mắt, dạng này chúng ta luôn có thể làm bằng hữu đi. Không thể. Trần Hiểu vẫn như cũ quả quyết cự tuyệt. Ninh Tố chờ lấy mắt to nói, vì sao? Trần Hiểu một mặt ngạo kiều, ta không cùng lớn lên so ta kẻ xấu xí làm bằng hữu. Nhìn xem biểu lộ có chút mờ mịt cùng ủy khuất Ninh Tố, Trần Hiểu bất thình lình cũng có chút khó chịu. Lần thứ nhất có người chủ động yêu cầu cùng hắn kết giao bằng hữu, hơn nữa còn là cái rất xinh đẹp nữ hài tử, thế nhưng là hắn lại không thể tiếp nhận. Trần Hiểu thật sâu nhìn xem Ninh Tố, tâm lý ngũ vị trần tạm. Làm bằng hữu muốn đối phương tốt, cảm mến kết giao, bỏ ra hết thảy. Ta không thể đối với ngươi tốt, cũng không thể cùng ngươi thổ lộ tâm tình, cho nên ta không thể cùng ngươi làm bằng hữu à, ngươi biết không? Bằng hữu? Thở ra. Bằng hữu, ngươi không biết. Thiên thi kiếm mệnh, thật sự là trời sinh tiện mệnh. Trần Hiểu tự giễu cười cười. Ninh Tố, thật là ngươi, cái này có thể quá khéo. một giọng nam từ phía sau lưng truyền đến, Trần Hiểu lệnh ra đầu, chính là nhìn thấy cách xa nhau không bàn phía xa từ bên trên, một người mặc thẳng Âu phục thanh niên, bước nhanh đi tới. Linh Tố lông mày dần dần nhăn lại, sắc mặt cũng lãnh đạm hạ xuống, a, thật là đúng dịp. Sau đó liền không có nói tiếp. Thanh niên gặp lạnh nhạt hiển nhiên không phải lần thứ nhất, trên mặt không có một chút xấu hổ, ngược lại là thản nhiên mỉm cười nhìn về phía Luyện Thanh Y cùng Trần Hiểu. Rất ít gặp ngươi cùng người trong nhà đi ra ăn cơm, không giới thiệu một chút ta. Tại thanh niên hiểu biết bên trong, Linh Tố không có bằng hữu, năng lượng đi ra tới dùng cơm, nhất định là người trong nhà. Mà khi thanh niên nhìn thấy Luyện Thanh Y lìa thời điểm, rõ ràng thất thần một chút. Đồng thời Trần Hiểu cũng đang quan sát thanh niên. Hắn biết rõ Luyện Thanh Y lìa dù là ăn mặc keo kiệt chán nản, nhưng như cũ che đậy không được tuyệt đại phương hoa, lại thêm trên thân tiên ý, không thể nghi ngờ bằng thêm một phần cao quý chi khí. Có thể nói, Luyện Thanh Y lìa là loại kia, năng lượng thỏa mãn nam nhân bất luận cái gì ảo tưởng loại nữ nhân kia, mà ra hỏa này ánh mắt, ha ha, đã rõ ràng không thể lại rõ ràng. Tuy nhiên thanh niên hiển nhiên là cái lòng dạ thâm trầm hạng người, chỉ một cái liếc mắt, rất nhanh liền đem tầm mắt rời. Gia hỏa này không cần đoán, cũng biết thà rằng thị tố người theo đuổi, nghĩ tới đây, Trần Hiểu tâm lý liền có chút không thoải mái. Linh Tố lanh đạm nói, ngươi hiểu lầm, không phải người nhà, cũng không phải bằng hữu, nửa đường gặp gỡ đồng học, cũng không thế nào quen, tới ăn cơm rau dưa mà thôi. Trần Hiểu có chút dở khóc dở cười, mới vừa rồi còn chủ động muốn kết giao bằng hữu đâu, hiện tại cũng không thế nào quen, quá hẹp hòi. Linh Tố cũng dùng ánh mắt còn lại nhìn xem Trần Hiểu, cái mũi nhỏ nhăn lại, ánh mắt đi dạo không biết đang suy nghĩ gì. Thanh niên hiển nhiên không tin, tuy nhiên ngược lại là không có hỏi nhiều, ngược lại là vô cùng có phong độ thân sĩ nói, nguyên lai là đồng học, các ngươi xem, ta cũng là một người, nếu như thuận tiện mà nói, mang ta lên thế nào? Linh Tố, thuận tiện. Trần Hiểu, không tiện. Hai người cơ hồ trăm miệng một lời nói ra, nói xong hai người lẫn nhau. Linh Tố hừ một tiếng, đem mặt xoay mở, đối thanh niên cứng nhắc nói, ngươi tùy tiện ngồi. Thanh niên đưa ánh mắt rơi vào Trần Hiểu trên thân, như có điều suy nghĩ. Trần Hiểu nhún nhún vai chỉ Linh Tố, đừng nhìn ta, dù sao là nàng mời khách, nàng định đoạt. Trần Hiểu không khỏi cũng có chút tự dễ ước, ngay cả bằng hữu đều không phải là đây. Chua cái gì sức lực? Thanh niên không hề để tâm Trần Hiểu thái độ, ngược lại là thản nhiên ngồi xuống, cười ha hả đối Trần Hiểu cùng Luyện Thanh Y liền nói, thật sự là thất lễ, tự giới thiệu một chút, kẻ hèn này Phương Chỉ Toàn, thật cao hứng nhận biết hai vị. Trần Hiểu truy vấn, cao hứng biết bao nhiêu? Linh Tố muốn cười, lại đình chỉ không có cười, vẫn như cũ treo một tấm mặt lạnh. Phương Chỉ Toàn thần tình cứng ngắc một chút, trên mặt nhiệt tình rút đi, cười nói, vị bằng hữu này thật là khôi hài. Sau đó quay đầu nhìn về phía Luyện Thanh Y liền, vị nữ, thật cao hứng nhận biết ngươi. Xem menu Luyện Thanh Y liền bị đánh gãy, ngẩng đầu nghi ngờ nói, ngươi nói cái gì? Trần Hiểu lặp lại, hắn nói thật cao hứng nhận biết ngươi, cao hứng phi thường. Luyện Thanh Y liền lông mày nhướng lên, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Trần Hiểu đem Luyện Thanh Y liền biểu lộ thu hết mắt, sau đó rất có điểm cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Phương Chỉ Toàn. Đối với một cái lấy bán niệm tới tu luyện người, ngươi nói với nàng nhìn thấy nàng thật cao hứng, nhất định cũng là tại châm chọc nàng việc học không tinh a. Trần Hiểu tại dưới mặt bàn đá Luyện Thanh Y liền một chân, Luyện Thanh Y liền bất lạc dấu vết gật gật đầu. Sau đó Luyện Thanh Y ý vị thâm trường nhìn xem Phương Chỉ Toàn chân thành nói, ta cũng thật cao hứng nhận biết ngươi, bất quá, nếu như bữa cơm này ngươi tới mời khách, ta sẽ càng cao hứng điểm. Chương 27, gọi món ăn hố người là có học vấn. Phương Tịnh sững sờ một chút, sau đó nhìn Linh Tố ngâm ngâm cười nói, hẳn là, đây là ta vinh hạnh. Linh Tố lông mày nhíu lên, không đợi nói chuyện, liền thấy Luyện Thanh Y khoát tay một cái nói, trước tiên đừng đáp ứng thống khoái như vậy, ta yến ẩm luôn luôn tương đối phô trương, đợi lát nữa đồ ăn điểm nhiều, cũng không nên không cao hứng. Phương Tịnh cởi mở cười cười nói, thật là khéo, ta cũng là thích ăn người, tuy nhiên không phải xuất thân cái gì đại phú đại quý nhà, một bữa cơm vẫn là mời được. Chư vị trước tiên gọi món ăn, ta ra ngoài gọi điện thoại, lập tức liền trở về. Lập tức Phương Tịnh lưu loát đứng dậy rời đi, không có cho Linh Tố từ chối cơ hội. Luyện Thanh Y dịch thì là nói một tiếng, tiểu nhị, gọi món ăn. Một người mặc màu nâu áo ngắn, đầu đội ngốc nết nó nhỏ, trên vai phối hợp một chút khăn vuông phục vụ viên một đường chạy chậm chạy vội tới, cười dạng dỡ nói, khách quan, ngài ăn chút gì? Luyện Thanh Y dịch hợp like menu, tùy ý nói, các ngươi cái này có hay không cái chiêu gì bài đồ ăn? Tiểu nhị chính là mở ra máy hát, tiệm chúng ta sở trường món ăn có. Luyện Thanh Y liền nửa khép lấy ánh mắt nghe, một bộ người trong nghề dạng. Mà Trần Hiểu cùng Linh Tố bên này thì là lâm vào yên lặng. Cách nửa ngày, Trần Hiểu nhịn không được mở miệng nói, hắn là hẹn người, không phải hắn định, là tự mình một người. Linh Tố lãnh đạm a một tiếng. Trần Hiểu nhìn thấy Linh Tố thái độ, có chút bất đắc dĩ nói, hắn khi đi tới thời điểm, ta ngửi được mùi nước hoa, hắn vừa rồi ngay tại chỗ phương. Là tính lữ tỏa, trên bàn có hoa cùng hồng hữu, đối phương hẳn là nữ nhân, hiện tại hắn ra ngoài, đoán chừng là nói cho đối phương biết đường tới. Linh Tố hỏi ngược lại, cái này cùng ngươi có quan hệ a? Trần Hiểu không có trả lời, mà là tiếp tục nói, hắn vừa rồi nhìn ta mâu thời điểm, ánh mắt không đúng lắm. Linh Tố, vậy nói do A Di dáng dấp tuổi trẻ xinh đẹp. Trần Hiểu, lòng dạ hẹp hòi nữ nhân. Trần Hiểu xoa xoa thái dương huyệt chân thành nói, ngươi không cần cùng ta hờ dỗi, mới cố nén để cho hắn ngồi xuống ăn cơm. Linh Tố cười lạnh nói, cũng không có, có người mời khách ăn cơm, chuyện tốt như thế ta ước gì đây. Trần Hiểu lắc đầu, muốn mời ngươi ăn cơm người có khớ người. Linh Tố hừ lạnh một tiếng, nhìn xem Trần Hiểu, hừ. Vậy còn ngươi, muốn mời ta ăn cơm không? Trần Hiểu do dự một chút, thở dài nói, tối đa cũng là canteen, màn thầu bắt cháo. Dạng này bảo hiểm một điểm. Linh Tố ngốc trệ nhìn xem Trần Hiểu, sau đó dở khóc dở cười phun ra hai mà chữ, eo kiệt. Trần Hiểu nhưng là không lấy làm hổ thẹn, ta nghèo rất mồng tơi à, dáng vẻ này các ngươi những người có tiền này nhà hải tử. Ai? Mời ngươi ăn màn thầu đều sợ nghẹn chết ngươi a. Lời này Linh Tố ngược lại là không có cách nào tiếp, nàng cũng biết Trần Hiểu gia cảnh không phải rất tốt. Trần Hiểu trầm ngâm một chút nói, người này lòng dạ không cạn, ngươi mở cho hắn một lần đầu, hắn liền dính vào ngươi. Linh Tố giống như cười mà không phải cười nhìn xem Trần Hiểu, ngươi quan tâm cái này làm gì? Chúng ta có thể ngay cả bằng hữu đều không phải là. Trần Hiểu nâng chung trà lên uống một ngụm, mây trôi nước chảy nói, ta không quen nhìn người khác so ta có tiền, nói trắng ra, cũng là thủ giàu. Có tiền cũng coi như, đang còn muốn mắt của ta ra dưới truy cô gái xinh đẹp tử, đây không phải nói rõ cho ta ở mức à. Cho nên, chỉ có để cho hắn không cao hứng, ta lại cao hứng, giống như ngồi tại đối diện là không phải ngươi, không có liên quan quá nhiều. Linh Tố cổ quái nhìn xem Trần Hiểu, đối lập mà nói, ta hiện tại càng hy vọng ngươi không cao hứng, cũng muốn nhìn xem ngươi không cao hứng thời điểm thế nào. Trần Hiểu nói thẳng nói, ta đã không cao hứng. Linh Tố nhíu một cái mũi nhỏ, ngươi có cái gì không cao hứng? Không cao hứng hẳn là ta mới đúng chứ, lần thứ nhất muốn cùng người kết giao bằng hữu liền bị tự tuyệt. Trần Hiểu nhún nhún vai, ngươi làm sao lại không thử thừa mời mấy lần đâu? Linh Tố buồn cười nhìn xem Trần Hiểu, khiến cho giống như ngươi mới là nữ hài tử, ta phải thừa mời ngươi mấy lần mới có thể đồng ý. Trần Hiểu lắc đầu, ta không phải ý tứ này, ta ngoài ý muốn nghĩ là, ta thừa cự tuyệt ngươi mấy lần, ngươi liền biến nết. Linh Tố sắc mặt cứng đờ nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi không dối người có thể chết ta. Trần Hiểu không có trả lời Linh Tố, mà chính là bình tĩnh nhìn xem nàng, luôn luôn chằm chằm đến Linh Tố cảm thấy mình trên mặt có lẽ có cái hạt cơm loại hình thứ gì. Trần Hiểu lúc này mới thần sắc vô cùng ngưng trọng nói, tuy nhiên chúng ta không phải bằng hữu, nhưng là nếu có một ngày ngươi bị người khi dễ, có thể tới tìm ta, ta nhất định giúp ngươi khi dễ trở về. Linh Tố giật mình một chút, mỉm cười nói, tìm ngươi, sau đó cho ngươi đi khí hắn a. Ngươi đừng chọc tức ta cũng không tệ. Kỳ thật Linh Tố trong lòng cũng rất kỳ quái, rõ ràng trước mắt gia hỏa này như thế quá phận, chính mình lại không ghét hắn, nhất định là hắn quá đặc thù đi. Chưa bao giờ có người ở trước mặt nàng biểu hiện như thế chân thực, cơ hồ từ trước tới giờ không che giấu tâm tình mình. Trước kia nàng cũng đã gặp loại kia đối với nàng lãnh đạm, ý đồ gây nên nàng chú ý người, thế nhưng là sau cùng đều bị nàng nhìn thấu, thế nhưng là nàng có thể cảm giác được, Trần Hiểu là thật không muốn cùng nàng làm bằng hữu, phản phất tận lực đang cùng nàng phân rõ giới hạn. Thế nhưng là không muốn cùng ta làm bằng hữu, còn quan tâm ta làm gì? Còn nói loại kia bị khi phụ, liền đến tìm ta loại hình mà nói. Nàng có thể nhìn ra Trần Hiểu định lời này thời điểm, rất chân thành, so trước đó định bất luận cái gì mà nói thời điểm đều nghiêm túc. Chẳng lẽ có cái gì ẩn tình? Linh Tố không đốc, ngược lại cũng thông minh, với lại nữ nhân trực giác nói cho nàng Trần Hiểu cử động có điểm quái dị. Dù thế nào cũng sẽ không phải, bởi vì gia đình chênh lệch cách xa loại vấn đề này, xem ra Trần Hiểu cũng không giống là như thế này người. Tuy nhiên Linh Tố cũng không có mở miệng hỏi, bởi vì nàng biết dù là hỏi, cũng không chiếm được nàng muốn đáp án. Thật là một cái quái nhân. Linh Tố chần chờ nửa ngày, lấy điện thoại di động ra, thêm cái mẹ chặt được rồi đi. Trần Hiểu vừa muốn cự tuyệt, Linh Tố nói thật nhanh, ngươi định bị người khi dễ tìm ngươi, cũng không thể không có ngươi phương thức liên lạc đi. Trần Hiểu miệng há một nửa, lại nhắm lại, hậm hực lấy điện thoại di động ra điều ra quét mã QR. Linh Tố nhìn thấy Trần Hiểu kinh ngạc bộ dáng, tâm tình không khỏi cảm giác tốt hơn nhiều, quét mã 2 triệu, về sau Linh Cơ nhất động đưa vào một câu nói, thật cao hứng, nhận biết ngươi. Trần Hiểu nhìn xem phát tới hảo hữu nghiệm chứng, khuôn mặt nhất thời cũng là tối đen, cười lạnh nói, cao hứng biết bao nhiêu. Linh Tố nháy mắt mấy cái, phi thường, cao hứng phi thường. Trần Hiểu, ha ha, ngươi cao hứng quá sớm. Nói xong cũng bày ra điện thoại di động. Linh Tố sững sờ một chút, sau đó đáp ý thúc giục nói, nhanh thông qua a. Leng keng. Linh Tố nghe được tin tức nhắc nhở, mở ra điện thoại di động vừa nhìn, màu xám tiểu khoanh tròn bên trong viết, ngươi đã tăng thêm đại gia ngươi, hiện tại có thể bắt đầu nói chuyện phiếm. Linh Tố nhất thời liền động, kịp phản ứng cả giận nói, Trần Hiểu, đại gia ngươi. Trần Hiểu làm bộ không nghe thấy, nhìn về phía Luyện Thanh Y liền nói, đồ ăn điểm thế nào, ta đều muốn chết đói. Luyện Thanh Y liền gật gật đầu, đối ở một bên phục vụ viên nói, ta định, ngươi nhớ một chút. Phục vụ viên nhiệt tình nói, ngài nói đi, ta đều có thể nhớ kỹ. Luyện Thanh Y liền mở miệng nói, rau xanh xào sợi khoai tây, rau hẹ rang đậu mầm, làm kích cây đậu cô bé. Một hơi Luyện Thanh Y lìa định tầm 10 nói đồ ăn, Trần Hiểu nhướng mày, làm sao đều là thức ăn chay. Linh Tố cũng là lắc đầu nói, a di, ngươi không cần nghĩ lấy tiết kiệm tiền, cái này Túy Vân Tiên bản thân liền có nhà hắn cổ phần. Luyện Thanh Y gì cổ phải nói, cho hắn tỉnh tiền gì? Muốn đuổi theo con dâu của ta, ta vung hố không chết hắn. Sau đó đem menu đưa cho phục vụ viên nói, vừa rồi ta định những cái kia đồ ăn cũng đừng. Sau đó đem menu bên trên còn lại tất cả lên. Trần Hiểu trừng mắt, Linh Tố cũng ngốc, phục vụ viên cũng ngốc tại nguyên chỗ. Sống lớn như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy như thế gọi món ăn. Chương 28, cái này phá bề ngoài. Phục vụ viên sắc mặt khổ sở nói, nữ sĩ, ngài nói giỡn. Đây là muốn gây chuyện. Luyện Thanh Y chỉ mình cau mày nói, ngươi nhìn ta bộ dáng, giống như là đang nói đùa a. Sắc thực cũng là nháo sự. Phục vụ viên có chút không biết làm sao nhìn về phía Linh Tố. Nếu là thường ngày, nhìn thấy nhìn như vậy đứng lên có chủ tâm nháo sự khách nhân, hắn khả năng muốn gọi bảo an. Hiện tại khác biệt là, vừa rồi Phương Thiếu cố ý dặn dò một bàn này phải thật tốt chiêu đãi, tận khả năng thỏa mãn mọi yêu cầu. Thế nhưng là yêu cầu này cũng quá quyết trương. Người bình thường nào có như thế gọi món ăn? Linh Tố cũng là có chút điểm lộn xộn nhìn xem Trần Hiểu nhỏ giọng hỏi, tuy nhiên ta không ngại hố hắn một cái, thế nhưng là dạng này có thể hay không rất lãng phí. Với lại Phương Tịnh người này, không phải rất dễ chơi, ta sợ hắn giận chó đánh mèo ngươi. Trần Hiểu lắc đầu, chỉ ra ngoài cửa sổ, sẽ không, ăn không hết có thể mang đi. Lạnh như vậy khí trời, có lẽ rất nhiều người đều cần một cái nóng hổi đồ vật. Sau đó Trần Hiểu không quan trọng cười cười, ta cũng không dễ gây. Linh Tố Đoán trách nhìn xem Trần Hiểu liếc một chút, sau đó lần theo Trần Hiểu ngón tay phương hướng nhìn lại, liền thấy một người có mái tóc rối tung nữ nhân. Lạnh như vậy trời lại chỉ mặc một bộ tràn đầy vết bẩn thu áo, đã nhìn không ra nhan sắc ban đầu. Vắng vẻ tay áo, chứng minh nữ nhân này không biết nguyên nhân gì mất đi hai tay, mà tại tay áo kéo dài cuối cùng, bị một cái tay nhỏ nắm lấy. Tay nhỏ chủ nhân là một cái tiểu nữ hài, nhìn tuy nhiên 7-8 tuổi, khoác trên người lấy một kiện hắc sắc áo lông rất lớn, hẳn là người trưởng thành y phục, cũng cũ phá, đều bị dùng băng dán dính trụ, không cho lông tiết lộ ra ngoài. Một lớn một nhỏ, trốn ở tránh gió khổng lồ thạch sư điêu khắc phía dưới, phụ cận bên tường treo thông đạo mái nhà sắp xếp ống dẫn gió, tựa hồ là muốn mượn này sưởi ấm. Xem niên kỷ, đây cũng là một đôi mẫu nữ, xem ra, mẫu nữ lấy lang thang mà sống. Linh Tố ánh mắt có chút tạm đạm, thở dài nói, ai, luôn luôn một chút người đáng thương, vận mệnh đối bọn hắn mà nói, quá tàn khốc một điểm. Trần Hiểu tự rêu cười cười, thở ra. Người đáng thương đứng lên, còn không bằng chó, chó ít nhất còn có một thân lông. Linh Tố cao mày nói, người sao có thể giống như chó so. Trần Hiểu bình tĩnh nhìn xem Linh Tố, lạnh lùng nói, không nhà để về người cùng chó lang thang có cái gì phân biệt. Linh Tố bất mãn nói, Trần Hiểu, ngươi quá cay nghiệt. Trần Hiểu bất thình lình cười một chút, ngươi biết không, trên đời này lớn nhất thành kiến, cũng là ngươi cho rằng hắn là người đứng xem, kỳ thật hắn là trong cuộc người. Ngươi lại thế nào biết, ta cũng từng trải qua dạng này mùa đông. Ngươi lại thế nào biết, ta đã từng là chờ thời điểm ở ngoài cửa một con chó, chờ lấy người hảo tâm thất lạc một chút xương cốt, nhưng xưa nay đều chưa từng có. Một cánh cửa, cũng là lưỡng trọng tiền, một bên là ấm, một bên là lẽ. Tàn khốc cho tới bây giờ đều không phải là vận mệnh, mà chính là nhân tâm. Thở ra, lại ấm áp thế giới bên trong, cũng có tuyết lạc tại một số người trên vai. Ta cay nghiệt đối đại thế giới. Đó là bởi vì, thế giới cũng tại cay nghiệt đối với ta. Trần Hiểu không còn đi để ý tới Ninh Tố, mà chính là chuyển hướng ngoài cửa sổ, nhìn xem nữ hài nhìn về phía trong phòng ánh mắt, phảng phất cũng nhìn thấy khi còn bé chính mình. Đã khát vọng trong phòng ấm áp, đồng thời cũng sợ cái này lóa mắt đèn đuốc. Nơi này có ấm áp thực vật, thường dụng chúng nó, nhưng là một đám băng lãnh người. Ninh Tố nhìn xem Trần Hiểu bên mặt, nhai nuốt lấy Trần Hiểu mà nói, toàn thân chấn động một chút, như ở trong mộng mới tỉnh, ngập ngừng nói, thật xin lỗi. Trần Hiểu, không sao. Ninh Tố khó hiểu nói, ngươi rõ ràng trong lòng nghĩ không phải những này, vì sao miệng cứ như vậy cứng rắn? Trần Hiểu quay đầu nhìn Ninh Tố cười nhạt nói, ta cứng rắn, không chỉ có riêng là miệng. Ninh Tố sững sờ một chút, sau đó khuôn mặt xoát một chút liền đỏ, cả giận nói, ngươi người này, làm sao sái lưu manh? Trần Hiểu thần sắc cổ quái, ta nói là tâm, ngươi muốn đi đâu? Hả? Ta minh bạch, ngươi vậy mà cũng xem câu đùa tụng. Ninh Tố, khu khu, kia là cái gì? Liền theo vị nữ sĩ này gọi món ăn bên trên, tốc độ phải nhanh, làm tốt, trước tiên hướng đi ngoài cửa tiễn đưa một bản đồ ăn cùng hai bát cơm. Linh Tố đối phục vụ viên thúc giục nói. Phục vụ viên cũng ngộng, cái này nửa ngày, lại còn là kết quả này. Thất thần làm gì, còn không mau đi. Linh Tố lại thúc một chút. Mà lúc này đây, Phương Tịnh trở về vừa hay nhìn thấy một màn này, cao mày nói, ta không phải mới vừa định Ninh tiểu thư yêu cầu tận lực thỏa mãn à, có gì có thể khó xử. Phục vụ viên nhất thời liền có chút rơi vào tình huống khó xử, bận rộn lo lắng nói, Phương thiếu, không phải ta vấn đề, mà chính là thức ăn này điểm cũng quá nhiều. Phương Tịnh trên mặt có chút không nhịn được, đây là ta thỉnh khách nhân, điểm ấy món ăn ngươi còn do dự dự, các ngươi chủ quản cứ như vậy dạy ngươi. Phục vụ viên một mặt ngượng ép, cái này nổi có thể sau lưng không dạy nổi, đội văn nói, đây cũng không phải là mấy món ăn. Sau đó phục vụ viên liền đem Luyện Thanh Ý gì gọi món ăn sự tỉnh thuật lại một lần. Cứ như vậy, chúng ta menu bên trên hết thảy 828 đạo đồ ăn, bài trừ không cần 18 đạo đồ ăn, cũng là 810 nói đồ ăn, cái này đơn ta cũng không dám dưới a. Phương Tịnh nghe nói như thế, sắc mặt cũng là biến đổi, nhìn về phía nhắm mắt dưỡng thần Luyện Thanh Ý liễu cười nói, vị mỹ nữ kia, ngươi là nghiêm túc à? Tuy nhiên đang cười, thế nhưng là rõ ràng biểu lộ đã có chút cứng ngắc. Luyện Thanh Ý liễu mở to mắt, cau mày nói, ta nói qua, ta yến ẩm tương đối phô trương, cũng hỏi qua ngươi, đồ ăn điểm nhiều, ngươi có thể hay không sinh khí? Làm sao? Không nỡ. Phương Tịnh bị nẹn nói không ra lời. Ngươi đây là tương đối phô trương a. Quốc Yến cũng mẹ nó cứ như vậy đi. Phương Tịnh sắc mặt âm tình bất định, hắn hiểu được nữ nhân này nhất định là đang cố ý chỉnh mình, đều do vừa rồi lại nói quá bài toàn, dù là nhà hắn tại Túy Tiên lâu có cổ phần, thế nhưng không phải như thế cái phương pháp ăn. Luyện Thanh Y thì thất vọng nói, vốn cho rằng ăn mặc rất có tiền, kết quả nhỏ mọn như vậy. Trần Hiểu chen miệng nói, cái này đoán chừng cũng là người không nhìn tướng mạo đi. Phương Tịnh sắc mặt rõ ràng lại đen một lần. Linh Tố chần chờ một chút đối Phương Tịnh chi đạo, Trần A Di tinh thần có chút vấn đề, ngươi bỏ qua cho, bữa cơm này vẫn là ta tới mời đi. Linh Tố nghĩ một hồi, cảm thấy vẫn là không vung hố Phương Tịnh, nếu như là chính nàng không quan trọng, nhưng là bây giờ nàng lo lắng, cái này chỉ toàn sự cẩn thận mắt, bị vung hố về sau tìm Trần Hiểu mẹ con phiền phức. Phương Tịnh sắc mặt lúc này mới hòa hoãn một chút, nguyên lai là cái bệnh tâm thần, tuy nhiên A Di này là thế nào chuyện. Phương Tịnh chi cương muốn mở miệng, Trần Hiểu nhưng là bất thình lình ngắt lời nói, sao có thể để ngươi một cái nữ hài tử mời khách, hắn mời không nổi, liền ta mời. Phương Tịnh lời nói lại bị nẹn trở lại. Linh Tố cũng là cổ quái nhìn xem Trần Hiểu, gia hỏa này chẳng lẽ không sợ Phương Tịnh thật làm cho hắn mời khách. Đối với Trần Hiểu ba phen mới bận khiêu khích Phương Tịnh đã không thể nhịn được nữa, cười lạnh nói, liền ngươi. Mời được a. Trần Hiểu bình thản ung dung lấy xuống trên cổ tay đồng hồ, bay ở trên mặt bàn thản nhiên nói thật, mời không nổi. Nhưng là đem khối này bề ngoài ép ngươi cái này, tự nhiên có người đến cấp ngươi thanh toán, chỉ là liền sợ đến lúc đó ngươi không dám muốn tiền này. Phương Tịnh đùa cợt nhìn về phía trên bàn đồng hồ, ngươi sợ là không biết Túy Vân Tiên 800 nói đồ ăn giá trị bao nhiêu tiền. Linh Tố nhìn thấy khối này bề ngoài thời điểm, nhưng là sức sở, nhanh chóng cầm lên lật xem một chút, sắc mặt ngưng trọng nói, khối này bề ngoài làm sao trong tay ngươi? Phương Tịnh lắc đầu nói, Linh Tố, cái này phá bề ngoài có gì có thể xem, nói không chừng cũng là tại đảo bảo bên trên mua hàng lái, thẻ bài ta đều không gặp qua. Linh Tố cao mày nói, ngươi im miệng, còn cái này phá bề ngoài. Cái này phá bề ngoài có thể đem toàn bộ Túy Vân Tiên đều mua lại. Chương 29, La Ca sợ không phải uống nhiều. Phương Tịnh bị Linh Tố quát lớn một chút, trên mặt hơi khó coi, tuy nhiên cũng là nghi ngờ không thôi nhìn về phía khối này đồng hồ. Trần Hiểu sửng sốt, ngươi biết. Linh Tố do dự một chút, sau đó thẳng thắn nói, Sở Hồng Ngư là biểu thị ta. Nghe nói như thế, Trần Hiểu bất thình lình có chút đau răng. Cậu đàn. Quả nhiên là tiện mệnh không thể trăng bức, có thể chịu lôi a tà thao. Mẹ nó buổi sáng đoạt khối bên ngoài, buổi chiều liền gặp người mất thân thích. Lúc đầu tại biết khối này bề ngoài lai lịch không thở nhỏ thời điểm, Trần Hiểu liền đã đoạn thủ tiêu tang vật tâm tư, nghĩ đến ra cái giá để cho La Quân đem cái này bề ngoài chuộc về đi, ép khô thứ này giá trị thẳng dư, ai có thể nghĩ tới khoe khoang một chút đụng trên họng súng. Trần Hiểu suy nghĩ một chút trả lời, Sở Hồng Ngư, chưa từng nghe qua. Cái này bề ngoài là một cái gọi La Quân nhân tiễn đưa cho ta. Linh Tố lông mày cao chặt, La Quân. Phương Tịnh cũng là ánh mắt kinh ngạc, cái này đồng hồ là La Ca. Trần Hiểu một mực chắc chắn, đúng, cũng là hắn, hôm nay hắn ở trường học nhìn thấy ta, định nhìn thấy ta mới quen đã thân, nhất định phải tiễn đưa ta lễ vật, cũng là khối này bề ngoài. Không tin mà nói, ngươi có thể gọi điện thoại cho hắn. Trần Hiểu thản nhiên để cho Linh Tố nhìn không ra sơ hở, đầu cũng có chút mơ hồ, hắn vì sao đem đồng hồ tặng cho ngươi? Trần Hiểu nhún nhún vai, ai biết được, có tiền tùy hứng đi, làm sao? Ngươi cũng biết hắn. Linh Tố sắc mặt cổ quái nói, hắn là tỷ phu của ta, ngươi định ta có biết hay không hắn? Trần Hiểu, tên này quả nhiên cùng Sở Hồng Ngư là cặp vợ chồng. Phương Tịnh nhìn xem Linh Tố hầu nghi nói, khối này bề ngoài thật rất đáng tiền a. Linh Tố nghiêng Phương Tịnh một trong mắt, thản nhiên nói, Thụy Sĩ chế bề ngoài đại sư Cổ Hệ gì ẩn tác phẩm để lại, biểu tỷ ta vua xuống lúc đến thời điểm, hoa 180 vạn USD. Gần nhất nghe nói cũng không ít người đến cửa cầu mua, đã ra đến 300 vạn USD, nhưng là biểu tỷ ta đều cự tuyệt, không nghĩ tới La Quân cũng dám lấy ra tặng người. Trần Hiểu ánh mắt hơi hơi ngừng, tâm lý đại khái có một ít phán đoán. La Quân là Sở gia người ở rể, địa vị không cao, ngay cả Ninh Tố cái này tiểu di tử cũng dám gọi thẳng tục danh, nói gần nói xa mang theo khinh thị, xem ra cũng không được gỡ chuộng A Sở Hồng Ngư như thế một cái thiên chi yêu nữ, 89 phần 10 trướng mắt La Quân cái này người ở rể. Càng đều có thể hơn năng lượng chính là, đây là một đoạn chỉ còn trên danh nghĩa hôn nhân, Sở Hồng Ngư đều không nhất định để cho La Quân đụng nàng, này La Quân tìm ngoại tình cũng đúng là bình thường. Cho nên cái này đồng hồ, tất nhiên không phải Sở Hồng Ngư đưa cho La Quân, này rất có thể cũng là La Quân vụng trộm mang ra. Có làm đầu. Phương Tịnh chi nạn lấy tin nhìn xem Linh Tố trên tay bề ngoài, nuốt ngụm nước bọt, có phải hay không là La Ca? Uống nhiều. Linh Tố sững sờ một chút, có thể, có chút khả năng. Trần Hiểu yên lặng một chút, mở miệng nói, ngươi có hay không hắn điện thoại, ta cùng hắn nói hai câu, nếu là có hiểu lầm mà nói, ta liền trả lại hắn, dù sao cái này đồng hồ có giá trị không nhỏ. Linh Tố sững sờ, thật sâu xem Trần Hiểu liếc một chút, không khỏi toát ra một tia vẻ tán thưởng. Nàng một mực đang quan sát đến Trần Hiểu, bởi vì hắn đối với khối này bề ngoài lai lịch luôn luôn trong lòng còn nghi vấn. Không có người sẽ ngốc đến đem một chút giá trị 300 vạn USD bề ngoài định tặng người liền tặng người. Thế nhưng là nhìn thấy Trần Hiểu đang nghe khối này bề ngoài giá trị thời điểm, vậy mà ánh mắt bên trong ngay cả một điểm ba động đều không có, với lại thản nhiên nói ra trả lại mà nói, cái này không thể không khiến người bội phục. Trần Hiểu ra cảnh trong nội tâm nàng rõ ràng, càng như vậy, Trần Hiểu thản nhiên đối mặt khối này tỏ thái độ, càng lộ ra đầy đủ chân quý. Nàng làm sao biết, Trần Hiểu đã sớm tại cùng lão đường bài ba lá thời điểm, liền đã đoán luyện ra cực kỳ lão lạt dân cờ bạc tâm lý, bất luận trong tay nắm bắt bao lớn bài, cũng sẽ không bại lộ một tia tâm tình. Dùng hết đường lại nói, trong tay ngươi nắm liền xem như cái báo tử, ta xem thấu ngươi, ngươi cũng thắng không đến ta tiền, nhưng là nếu như ta nhìn không thấu ngươi, dù là trong tay ngươi chỉ cầm 235, cũng có một nửa thắng ta cơ hội. Cái gọi là lừa gạt bên trong cao thâm cảnh giới, cũng là ngươi mặc dù định thiên nam không chạm đất bắc, cũng có thể để cho người ta tin chuẩn xác. Nếu cái thế giới này còn có ai năng lượng tùy tiện bạch trần hắn, đó nhất định là giống như lao đường tên lừa đảo đi. Linh Tố cơ hồ không có suy nghĩ liền đáp ứng nói, tốt, ta cho hắn gọi điện thoại, chính các ngươi giải quyết, chuyện này ta bất quá hỏi. Linh Tố cảm thấy đây là đối với Trần Hiểu cơ bản nhất tôn trọng cùng tín nhiệm, tận lực bồi tiếp điều ra thông tấn lục tìm tới La Quân, sau đó đem điện thoại đưa cho Trần Hiểu. Trần Hiểu cũng gật gật đầu nhận lấy, đứng dậy rời đi bàn ăn xoay hướng đi ngoài cửa lớn, có mấy lời ngay trước Linh Tố cùng Phương Tịnh mặt khó mà nói. Đứng tại trong gió tuyết, Trần Hiểu ngoài ý muốn không có cảm thấy có một tia lạnh lẽo, dưới con mắt ý thức rơi vào đôi kia mà lại điều hòa không khí bên ngoài chủ yếu phụ cận mẫu nữ trên thân. Màn đêm sắp tới, phong tuyết lạnh hơn, người qua lại con đường tới lui mà qua, nhưng không ai ngừng chân dừng lại bố thí chút xu bạc. Hai mẹ con cái giúp vào cùng một chỗ, không há mồm cầu xin thương xót, cũng không kéo người, thậm chí đều cơ hồ không thế nào động tác, chỉ có mâu thân thỉnh thoảng dùng gương mặt cọ đi nữ hài đỉnh đầu tuyết hoa. Trần Hiểu lông mày hơi nhíu lên. Bí bo, bí bo, bí bo. Một trận gió âm đi qua, điện thoại kết nối, đối diện truyền đến âm thanh mang theo mọi mệnh. Linh Tố, làm sao gọi điện thoại cho ta? Thì ngươi điện thoại di động đánh không thông a? Trần Hiểu mở miệng, không nghĩ tới đi, là ta, ngươi là gan cũng không nhỏ, chính mình tiểu di tử tại sông lớn cũng dám đánh ra ăn. Bang lang. Trần Hiểu có thể nghe được đối diện truyền đến một tiếng vang dọn, tựa hồ là cái chén rớt xuống đất đánh nát âm thanh. Nhắm mắt lại, phản phất năng lượng tưởng tượng ra được La Quân lúc này hoảng hốt thần sắc, hơi nhếch khóe môi lên. Qua một hồi lâu, mới nghe được đối diện truyền đến La Quân gầm nhẹ nói, ngươi đến muốn làm gì? Ta đã giống như từ hiểu đến đoạn, ngươi cũng bắt ta tiền, ta bề ngoài cần phải đem sự tình làm như thế tuyệt ta. Trần Hiểu cười nói, ta nếu là muốn đem sự tình làm tuyệt, hiện tại điện thoại cho ngươi người không phải ta, mà chính là Sở Hồng Ngư. Hô, hô. Xa điện thoại, Trần Hiểu đều có thể nghe được La Quân to khỏe tiếng hít thở. Đệ tử La Quân đoán nghiệm 1056. Trần Hiểu sững sờ một chút, lập tức cảm giác bụng dưới nóng lên, đan điền khí sức lực trực tiếp tràn đầy gấp đôi. Luyện khí thất tầng. Như thế rất ngoài ý muốn, vừa rồi luôn luôn không có thời gian xem xét đoán nghiệm giá trị, đoán chừng vừa rồi liền đã tại đột phá quan khẩu, cái này La Quân ngược lại là tiễn đưa chính mình một đạo đông phong. Trần Hiểu cảm giác được chính mình khí lực tăng lên gấp đôi không ngừng, tối tăm sắc trời trong mắt hắn sáng như ban ngày, thính lực cũng là tăng lên rất nhiều, phương viên trong vòng trăm thước còn nhỏ âm thanh nói chuyện đều có thể nghe được rõ ràng. Hắn từ kiếm điển bên trong giải được, luyện khí lục tầng đến luyện khí thất tầng là một đạo đường danh giới, trước 6 tầng vì là đặt nền móng, chờ đến đệ thất tầng, liền có thể học tập chân chính huyền môn pháp thuật. Trần Hiểu tâm tình không khỏi tốt một chút. Dạng này tu luyện, chính mình nhất định sẽ so tất cả mọi người nhanh đi. Lúc này, đối diện La Quân mở miệng lần nữa, "Trần ca, ngươi tất nhiên có thể tra được ta, vậy nói rõ ngươi cũng có chút phương pháp, coi như ta La Quân có mắt không biết Thái Sơn, bất tỉnh bằng hiệu, phạm đến trên tay ngươi, ngươi cho cái điều lệ, làm sao bây giờ, chuyện này mới có thể coi xong." Trần Hiểu thần sắc cổ quái, gia hỏa này sợ không phải hiểu lầm cái gì. "Bất quá, ngươi xác định theo ta ra điều kiện." Chương 30, chạy. La Quân một cái gần 40 người, đều há mồm quản Trần Hiểu cái này bao đầu tiểu tử kêu một tiếng ca, hiển nhiên là thật phục mềm. Đồng thời có thể nói ra lần này lời xa giao, cũng liền mang ý nghĩa La Quân không còn khinh thường Trần Hiểu, mà chính là đem Trần Hiểu đặt ở cùng hắn ngang nhau địa vị tới giao lưu. Dù sao cái này buổi sáng mới ra sự tình, đến tối Trần Hiểu liền có thể liên hệ đến Linh Tố, bản lãnh như vậy, không thể coi thường. Nhưng là La Quân nào biết được, đây hết thảy cũng là một cái trùng hợp. Có thể hết lần này tới lần khác La Quân nhất định không dám giống như Linh Tố đi cầu chứng nhận, Linh Tố cũng bởi vì đối với Trần Hiểu tôn trọng lựa chọn không đi qua hỏi. Cái này cũng liền cho Trần Hiểu mượn lực đả lực, cướp lấy lớn nhất lợi ích cơ hội. Trần Hiểu trước tiên không nói gì, đầu tiên là đang nghĩ đến quản La Quân muốn cái gì, lần là cho La Quân lại thực hiện một điểm tâm lý áp lực. Chờ đến La Quân hô hấp lần nữa thô trọng, Trần Hiểu mới ung dung mở miệng, "Ta nghe nói, biểu hiện này tại đã có người ra đến 300 vạn USD, Sở Hồng Ngư đều không có bán, có vẻ như nàng cũng ưa thích thứ này." La Quân khí hơi thở cứng lại, không đợi nói chuyện, liền nghe đến Trần Hiểu tiếp tục nói, "Ta nghe Linh Tố định, vợ chồng ngươi hai cảm tình. Cái này đồng hồ là ngươi vụng trộm mang ra a? Lấy ngươi tại Sở gia địa vị, cái này đồng hồ nếu là ra cái gì sai lầm, chỉ sợ ngươi thời gian sẽ rất khổ sở." Đến từ La Quân đoán miệng 1320. Trần Hiểu chép miệng một cái, tên này, oán khí trùng thiên a, tuy nhiên đồng thời cũng chứng minh, hắn đoán trước đều nhất nhất trúng mục tiêu. Có thể nói, hiện tại Trần Hiểu đã hoàn toàn chiếm cứ đàm phán thượng phong, ở trong lòng ưu thế rõ ràng tình huống dưới, chỉ cần không phải quá phận yêu cầu, La Quân đều sẽ đáp ứng. Cho nên, ngươi bây giờ cần đem khối này đồng hồ chuột về đúng hay không? Trần Hiểu cười ha hả đem đàm phán mục tiêu định ra điệu. La Quân miễn cưỡng cười một chút, "Trần ca, tất nhiên mà nói đều đã nói đến đây cái phân thượng, vậy ngươi liền nói cái giá đi, chỉ cần giá tiền phù hợp." Trần Hiểu vừa muốn mở miệng, một cái khác lô thai lại nghe được một ít lời, để cho hắn lông mày trong nháy mắt nhăn lại tới. Trần Hiểu ánh mắt chuyển hướng, thạch sư từ phía dưới, hai bảo vệ đã lại xua đuổi đôi kia mà mẫu nữ. Một người dáng dấp cũng chắc địch bảo an lớn tiếng quát chói tai, "An mày bên trên nơi khác phương muốn đi, đây là các ngươi ngốc địa phương à?" Bẩn thỉu nữ nhân cầu khẩn nói, "Hai vị đại ca, xin thương xót. Tuyết này dưới quá lớn, hai tử con nhỏ đỡ không nổi, chúng ta cam đoan ngay tại trong góc tường đợi, sẽ không quấy rầy thực khách." Xác thực, lớn như vậy phong tuyết, lang thang bên ngoài, nếu như không có sắp xếp ống dẫn gió ấm áp sưởi ấm, khả năng bắt đầu từ ngày mai đến, cái này Giang Lăng thành phố đầu đường sẽ xuất hiện hai cô đông cứng thi thể. Một cái khác cao gầy bảo an thần sắc có chút không đành lòng nhìn xem béo bảo an nói, "Hoàng đội, liền để hai nàng tại cái này đợi đi, vài đáng thương." Béo bảo an trừng mắt không chút khách khí nói, "Con mẹ nó ngươi có thể hay không làm, không thể làm liền cuốn gói chạy quần cốt trứng, lại tất tất lao tử để ngươi so với các nàng còn đáng thương." Gầy bảo an không dám nói lời nào, dù sao cái này công việc kiếm không dễ, không thể bởi vì nhất thời lòng chắc ẩn để cho mình mất chén cơm. Béo bảo an nhìn xem hai mẹ con cá nhân, cười lạnh nói, "Không đi đúng không? Vậy cũng đừng trách lao tử độc thủ." Lập tức béo bảo an chính là trực tiếp quanh tay vươn hướng nữ nhân tóc, đem nữ nhân từ dưới đất kéo dậy. "A." Nữ nhân kêu thảm một tiếng, tuy nhiên còn tại cầu khẩn, "Đại ca, van cầu ngươi, xin thương xót đi." Trần Hiểu nhìn xem một màn này, nhất thời như bị sét đánh, một cỗ nhiệt huyết ẩm ẩm hướng về trán chui lên đi, ánh mắt trong nháy mắt liền đỏ. Thế nhưng là không đợi Trần Hiểu động tác, cái kia có chút không biết làm sao nữ hài, bất thình lình từ dưới đất nhảy dựng lên, ôm lấy béo bảo an cánh tay, hung hăng hướng phía béo bảo an lộ ra cổ tay cắn. Nữ hài tốc độ quá nhanh, béo bảo an căn bản không kịp phản ứng tránh né. "A a a, con mẹ nó ngươi là cậu a. Nhanh, nhanh buông ra." Nữ hài hai mắt đỏ bừng, tựa như là một cái đến bệnh chó dại chó điên, bất luận béo bảo an làm sao xé rách, đập nện đều thoát không nổi nữ hài. Béo bảo an bởi vì kịch liệt đau đớn cùng phẫn nộ, trên mặt đã trở nên cực kỳ dữ tợn cùng bặm mẹo, hét lớn, "Phát thảo sao các con, lão tử muốn giết chết ngươi." Nói xong chính là ôm tiểu nữ hài, hướng về thạch sư tử đánh ngã đi, nếu là lần này đánh ngã chắc chắn đứa nhỏ này tuyệt đối không có tốt. Trần Hiểu đã căng chân chạy như điên đi qua tẩy tủy đàn truy luyện thân thể, cùng luyện khí thất tầng tu vi, để cho Trần Hiểu chạy như bay, nhanh làm cho người giận sôi. Tuy nhiên lại có người nhanh hơn hắn, chỉ gặp mới vừa rồi còn nhát gan cầu khẩn không tí nữ nhân, hét lên một tiếng, "Linh Linh, ta và ngươi liều." Sau đó nữ nhân trên người bất thình lình tách ra một cỗ cường đại khí thế, trong không khí kéo ra một cái bóng mờ, một tiếng dường như trường tiễn xé gió hí lên vang lên, mặt đất thâm hậu tuyết động cuồn cuộn đứng lên, phóng lên tận trời, trong chốc lát phương viên trong vòng 10 thước một mảnh mênh mông. Trần Hiểu đột nhiên sát tại nguyên chỗ, bằng vào hắn thị lực, có thể miễn cưỡng nhìn thấy nữ nhân động tác, chỉ gặp nữ nhân cao cao ngẩng đầu lên, đôi béo bảo an đầu ầm ầm đánh tới. Rắc. Thanh thúy tiếng vang truyền vào Trần Hiểu lỗ tai, sau đó liền gặp được cái này khoảng chừng sắp tới 180 cân béo bảo an, giống như là một cái phá bao tải một dạng, trực lăng lăng bay ra về phía sau đi, ngay sau đó ầm. Một tiếng đập xuống đất, trong cổ họng ừ ngực hướng đi ra bốc lên máu. Mà vung bộ phận nữ hải thì như cái trang giấy một dạng bay xuống trên mặt đất, vô thanh vô tức. Nương theo lấy béo bảo an cách mặt đất bay lên quán tính, vậy mà tựa hồ không có cho nàng tạo thành ảnh hưởng gì. Trần Hiểu toàn thân chấn động, mới hiểu được, mẹ con này hai người, hiển nhiên đã tại linh khí khôi phục ngày đầu tiên, giác tỉnh linh căn. Xôi sụp mà lên tuyết hoa nhao nhao rơi xuống, qua lại người đi đường đều nhìn thấy này tấm chẳng cảnh, lập tức tất cả đều đổ. A, giết người. Cái này đến là thế nào chuyện? Người này là thế nào bay lên? Mau báo cảnh sát. Mà không cánh tay nữ nhân đầu gói mềm nhũn, vì trên mặt đất, tựa hồ hao hết lực khí toàn thân, đối nữ hải hô một tiếng, "Linh Linh, chạy." Nữ hải đứng tại chỗ, đối với mẫu thân mà nói hiển nhiên có chút mờ mịt. "Chạy." Nữ nhân lần nữa gào thét một tiếng, nữ hải tựa hồ mới thức tỉnh tới, nước mắt dần dần chảy ra. "Chạy." Không cánh tay nữ nhân cuống họng đã hạ ách. Nữ hải lúc này mới vội vàng hấp tấp quay đầu, nhanh chóng bắt đầu chạy, thẳng đến tràn vào đám người thời điểm, quay đầu nhìn một chút. Nữ nhân lộ ra như chút được gánh nặng biểu lộ, sủi lơ trên mặt đất, hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời, nước mắt rưng tròng. Mà vừa lúc này, 6-7 cảnh sát bốn phương tám hướng trong đám người gật ra, mấy cái cảnh sát vây quanh nữ nhân, một người cảnh sát hướng phía béo bảo an nằm địa phương chạy đi, hai ngón tay thăm dò một chút hơi thở, đối hắn mấy cái cảnh sát lắc đầu. Trần Hiểu mặt không biểu tình cầm điện thoại lên, "Ta muốn Túy Vân Tiên." Điện thoại đối diện sững sờ một chút, "Có ý tứ gì?" Trần Hiểu lặp lại một lần, "Ta muốn Túy Vân Tiên tòa tiểu lâu này, ta hy vọng tại vào đêm trước đó, ngôi tiểu lâu này có thể vạch đến ta danh nghĩa. Chúng ta liền thanh toán xong, không phải vậy mà nói, ngươi chờ tiếp Sở Hồng Ngư điện thoại đi." Nói xong, Trần Hiểu liền đem điện thoại khép lại, nhanh chóng chạy hai bước, tràn vào trong đám người. Chương 31, cùng ta về nhà a đi vào cảnh sát rất nhanh liền đem không tí nữ nhân mang đi, thuận tiện lấy còn có cái kêu béo bảo an thi thể, người đi đường cũng toàn bộ đều bị đuổi tản ra. Chỉ chốc lát liền đến một đám bảo vệ môi trường công nhân bắt đầu quét dọn mặt đất vết máu, chờ đến bảo vệ môi trường công nhân rời đi, Túy Vân Tiên cửa ra vào đã khôi phục như lúc ban đầu, giống như chẳng có chuyện gì phát sinh qua một dạng. Bất quá đương sơ mắt thấy không cánh tay nữ nhân một đầu đem béo bảo an đụng bay người, nhưng như cũng đầy bụng điểm khả nghi. Mặc cho ai cũng nghĩ không thông, một cái nhìn xanh sao vàng gọt người tàn tật, đến tột cùng là thế nào đem một cái sắp tới 180 cân đại hán đụng bay. Internet thời đại, tin tức truyền lại không thể nghi ngờ là phi tốc, tại lúc trước béo bảo an tại động thủ thời điểm, liền đã có người qua đường quay chụp video cùng anh chủ. Một màn này rất nhanh liền bị phát đến trên internet, mà tràn vào dòng người Trần Hiểu lại một mực đang đuổi theo cái kia chạy đi nữ hải. Nữ hải đừng nhìn không lớn, lại chạy rất nhanh, tại trong dòng người xuyên toa bộ dáng, giống vô cùng một cái linh hoạt con thỏ. Mặc dù đã thở hổn hển, nhưng là vẫn như cũ kiên định chạy vội, chưa từng có nghĩ tới dừng lại nghỉ một lát. Có thể là từ đối với mẫu thân tín nhiệm, mẫu thân để cho nàng chạy, nàng vẫn chạy, không hao hết sau cùng một tia khí lực, liền tuyệt không dừng lại. Cái này có thể khổ Trần Hiểu, tuy nhiên đã là luyện khí thất tầng tu vi, hơn nữa còn bị tẩy tủy đan rèn luyện qua thân thể, tuy nhiên lại không có tu luyện qua thuật pháp, năng lượng đuổi theo nữ hải đều lộ ra cũng cố hết sức, càng đừng đề cập đem đứa nhỏ này bắt lấy. Tuy nhiên may mắn Trần Hiểu có đầy đủ kiên nhẫn, đứa nhỏ này xem ra hẳn là vừa mới giác tỉnh linh căn, bởi vì là phong trúc chi tướng, cho nên mới năng lượng có dạng này nhanh nhẹn tốc độ. Thế nhưng là cuối cùng người còn quá nhỏ, đoán chừng trong cơ thể dung nạp không nhiều lắm linh khí, hơn nữa thoạt nhìn xanh sao vàng gọn, hẳn là sẽ không có quá bền bỉ thể lực. Quả nhiên đang đuổi ra hai con đường về sau, nữ hài tốc độ rõ ràng chậm lại, với lại chạy ra phồn hoa khu vực, cũng không có nhiều như vậy người đi đường trở ngại, Trần Hiểu tốc độ cũng để lên. Ngay tại lúc này, nữ hài thay đổi trước đó thẳng tắp cực nhanh tiến tới, bất thình lình tiến vào một cái trong ngõ nhỏ. Trần Hiểu tâm lý trầm xuống, chẳng lẽ bị phát hiện? Nơi này hắn căn bản cũng không quen, nếu là đi vào ngõ nhỏ, còn muốn tìm tới cô gái này coi như khó, Trần Hiểu bận rộn lo lắng bước nhanh. Mà liên tại Trần Hiểu tại vọt tới đầu ngõ thời điểm, trùng hợp nhìn thấy một cái bán bánh rán trái cây quá nhỏ, lão bản đang đem làm tốt bánh rán trái cây cùng sữa đậu nành đưa cho một cái trung niên đại mụ. Trần Hiểu không nói hai lời, trực tiếp đem bánh rán trái cây cùng sữa đậu nành đoạt tới, sau đó từ trong túi quần móc ra 100 khối tiền đập vào trên đất, vứt xuống một câu nói: "A Di, bữa này ta mời, ta sốt ruột, cái này trước tiên cho ta." Chờ đến Trần Hiểu câu nói này nói xong, người đã xông vào trong ngõ nhỏ. Đại mụ cùng bánh rán quẩy lão bản tại chỗ lộn xộn. Đại mụ phàn nàn nói: "Hiện tại đứa nhỏ này đều nôn nôn nóng nóng." Tuy nhiên lại đưa tay đem 100 khối nhét vào trong túi quần, mặt mày hớn hở. Bánh rán quẩy lão bản trợn mắt chừng một cái, liền trướng mắt như ngươi loại này chiếm tiện nghi còn khoe mẹ nữ nhân, trong lòng cũng có chút oán trách, tiểu tử này làm sao lại không nói đem tiền cho mình đâu. Quẹo vào ngõ nhỏ, Trần Hiểu liền dừng lại bước chân, bởi vì cái này ngõ nhỏ là cái ngõ cụt. Hồ đông cuối cùng, để đó một cái cự đại thùng rác, hiển nhiên là một cái rác rưởi cất giữ điểm, nữ hài nuốt ở thùng rác cùng vách tường cái góc nơi, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Hiểu. Trần Hiểu nhướng mày đưa ánh mắt rời về phía nữ hài tay phải, đồng tử hơi hơi co rụt lại. Nữ hài trên tay nắm chặt một chút mang sừng nhọn miệng thủy tinh, dùng áo lông mọc ra tay áo bao lấy, để phòng cắt thương tổn chính mình. Nhìn xem nữ hài ánh mắt, Trần Hiểu không khỏi có chút thất thần. Loại này mang theo khiếp ý, hoảng sợ, lại bao hàm quyết tuyệt ánh mắt, giống vô cùng một cái bị buộc trí tuyệt cảnh giã cầu. Trần Hiểu rất hiểu dạng này ánh mắt, thời gian qua đi mấy năm lần nữa nhìn thấy dạng này ánh mắt, như là nhìn gương từ xem, ngũ vị trần tạm. Cái này có lẽ cũng là thúc giục hắn đuổi theo nguyên nhân căn bản. Hắn không phải đáng thương người nào, càng nhiều là đáng thương chính mình. Một lớn một nhỏ cứ như vậy tại một cái không người trong ngõ nhỏ giằng co, ai cũng không nói gì. Ùng ùng, nuốt nước miếng âm thanh tại yên tĩnh trong ngõ nhỏ lộ ra vô cùng rõ rệt. Nhìn xem nữ hải tầm mắt tại chính mình hết hầu cùng trên tay dẫn theo bánh rán ở giữa đi đi lại lại rời rạc, Trần Hiểu bất tình lình cười một chút, muốn ăn à? Còn nóng hồ đây. Trần Hiểu mới mở miệng, nữ hải thân thể đột nhiên lại kéo căng, mắt to trừng căng tròn, không còn đi xem bánh rán trái cây, mà chính là chậm chậm Trần Hiểu. Trần Hiểu tận lực để cho mình biểu lộ ra nhu hòa một chút, đem bánh rán trái cây cùng sữa đậu nành đều đặt ở mặt đất, sau đó chậm rãi lui lại một mực thối lui đến đầu ngõ, ăn đi, chính là cho ngươi mua. Tiểu nữ hài nghiêng đầu nhìn xem Trần Hiểu một bộ cũng mờ mịt bộ dáng, lại đem ánh mắt rơi trên mặt đất bánh rán trái cây bên trên ánh mắt có chút đăm đăm, nhưng lại tựa hồ tại do dự. Trần Hiểu cũng học nữ hài quay đầu, thẹn thùng a. Vậy ta xoay qua chỗ khác. Nói xong, Trần Hiểu liền thật xoay người sang chỗ khác, tựa hồ không có chút cảm giác nào đến đưa lưng về phía một cái cầm trong tay lợi khí tiểu nữ hài là một kiện rất nguy hiểm sự tình. Cách một hồi lâu, Trần Hiểu đều không có nói chuyện, cứ như vậy đứng đấy, trong tay điện thoại chấn động mấy lần, Trần Hiểu cũng đều không có đi để ý tới. Ước chừng qua 10 phút đồng hồ, Trần Hiểu bên tai bên trên truyền đến một trận sột soạt soạt tiếng vang, sau đó cũng là miệng lớn nhấm nuốt âm thanh. Trần Hiểu khẽ miệng dần dần câu lên, ăn từ từ, đặc biệt nghẹn lấy. Trần Hiểu vừa mới nói xong, liền nghe đến một trận non nớt tiếng ho khan, khụ khụ khụ. Đến từ Niếp Linh Linh oán niệm 13. Trần Hiểu có chút dở khóc dở cười, đứa nhỏ này. Hắn năng lượng tưởng tượng ra được, là mình bất thình lình nói chuyện đem đứa nhỏ này giật mình, mới cho nghẹn lấy. Trần Hiểu lắc đầu, nghẹn lại liền uống bộ phận sữa đậu nành. Sau đó tựa hồ nhớ tới cái gì, bận rộn lo lắng nhắc nhở, chậm một chút uống, sữa đậu nành nóng. Vừa nói xong, phía sau truyền đến phốc một tiếng. Đệ tử Niếp Linh Linh oán niệm 38. Trần Hiểu che chán. Đứa nhỏ này. Lại chờ một lúc, sau lưng tiếng động không có, Trần Hiểu mới đem đầu xoay qua chỗ khác, ăn no à. Niếp Linh Linh nhìn thấy Trần Hiểu quay đầu, lại bận rộn lo lắng đem mảnh bụng thủy tinh cầm lên, lại ngoài ý muốn đánh cái ở một cái. Nấc. Tiểu nha đầu khuôn mặt trực tiếp liền đỏ. Tựa hồ có chút xấu hổ giận dữ, bất quá trong mắt cảnh giác rõ ràng không có nghiêm trọng như vậy. Trần Hiểu chậm rãi ngồi xuống vô tay, giật ra khỏe miệng cười nói, đi theo ta đi, đón đến đều có cơm ăn. Niếp Linh Linh sững sờ một chút, sau đó cúi đầu xuống mở miệng nói, vì sao? Trần Hiểu buồn cười lắc đầu nói, không tại sao. Niếp Linh Linh cũng đồng dạng lắc đầu nói, mẹ ta nói cho ta biết, thiên hạ không có uổng phí tới bữa trưa, huống chi một ngày ba bữa, ta không cần ngươi đáng thương. Trần Hiểu có chút kinh ngạc, tựa hồ hoàn toàn nghĩ không ra nhỏ như vậy hài tử vậy mà có thể đem những lời này lý giải, còn có thể nói ra. Ta không cần ngươi đáng thương loại lời này. Đứa nhỏ này có chút sớm thông minh a, tuy nhiên ngẫm lại, chính mình hiểu chuyện cũng tương đối sớm đi. Kỳ thật cũng không quan trọng hiểu chuyện, mà chính là quá sớm kinh lịch trải qua ở độ tuổi này không kinh này lịch đồ vật, sau đó mới có thể xem thấu một số việc. Trần Hiểu cao mày nói, không thể nói là đáng thương, nhiều nhất xem như đồng bệnh tương liên. Niếp Linh Linh hiển nhiên cũng sững sờ một chút, tựa hồ tại suy nghĩ. Trần Hiểu tiếp tục nói, huống hồ, ai nói là cho không ba bữa cơm, ngươi phải cho ta giặt quần áo, nấu cơm, nấu mì tôm, báo xoa cửa sổ, lau nhà tắm. Ừ. Trong nom việc nhà vụ sống làm tốt mới có cơm ăn. Niếp Linh Linh ánh mắt rõ ràng trừng lớn một chút, tựa hồ muốn nhìn một chút Trần Hiểu có phải hay không nghiêm túc, tuy nhiên xem nửa ngày mới phát hiện, trước mắt giá hỏa này đúng là nghiêm túc. Trần Hiểu nhìn xem tiểu nha đầu đã ý động, dự định tiếp theo nhớ manh dược, chỉ có ngươi sống sót mới có thể gặp lại mụ mụ ngươi, chính ngươi mà nói, sợ rằng sẽ rất khó. Niếp Linh Linh toàn thân chấn động, như bị sét đánh, run giọng nói, ta còn có thể nhìn thấy mụ mụ à? Trần Hiểu thản nhiên nhìn xem Niếp Linh Linh, chân thành nói, nếu như ngươi sống sót, còn có một nửa cơ hội, nếu như ngươi ở cái này mùa đông chết mất, liền mãi mãi cũng không biết. Niếp Linh Linh lại đem túi lầu đi, tựa hồ tại suy nghĩ, Trần Hiểu cũng không có sốt ruột, mà chính là yên tĩnh chờ đợi. "Tốt, ta đi với ngươi." Lại qua một hồi lâu, Niếp Linh Linh ngẩng đầu, kiên định nhìn xem Trần Hiểu. Trần Hiểu thật dài thở ra một hơi, cười nói, "Vậy còn không tới?" Niếp Linh Linh đem trong tay mảnh vụn thủy tinh ném đi, từng bước một hướng về Trần Hiểu đi tới. Trần Hiểu hướng về tiểu nha đầu duỗi ra một cái tay. Trần Hiểu bất thình lình đem bàn tay ra tới, dọa đến Niếp Linh Linh lui lại một bước, cảnh giác nhìn xem Trần Hiểu. Trần Hiểu dở khóc dở cười nói, lôi kéo, nhiều người, chớ đi thất lạ. Niếp Linh Linh do dự một chút, mới chậm rãi đem tay nhỏ vươn đi ra, thế nhưng là nhìn thấy chính mình vết bẩn tay nhỏ thời điểm, khuôn mặt nhỏ vừa đỏ một chút, muốn thu hồi đi, lại bị Trần Hiểu kéo lại. Đi thôi. Trần Hiểu nhẹ nhàng nói. Ừm. Niếp Linh Linh mang theo giọng mũi ừ một tiếng. Tay nhỏ bị đại thủ một mực bao khỏa cùng một chỗ, một tia ấm áp dần dần bỏ lên. Màn đêm cuối cùng đến, đèn hoa mới lên. Một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh, dọc theo đại lộ càng chạy càng xa, dần dần giao hội thành một cái nhỏ chút. Chương 32. Về sau làm việc nhà do nàng làm ong ong ong. Trong tay điện thoại lần nữa truyền đến chấn động. Trần Hiểu cầm điện thoại di động lên nhìn một chút, bảy cái miss call cũng là La Quân đánh tới, sau đó cũng là mấy đầu chưa tin nhắn. Trần Hiểu ấn mở tin nhắn, từ trên xuống dưới nhìn lên một 705 La Quân, ngươi khẩu vị quá lớn. 1706 La Quân, điều kiện này ta là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. 1710 La Quân, 500 vạn, ngươi nếu là đáp ứng, ta trực tiếp đánh tới ngươi thẻ bên trên, nếu là không đáp ứng coi như chờ ngươi hồi phục. 1720 La Quân, Trần Ca. Lời nói thật nói cho ngươi, ta chỉ là sở ra người ở rể, không có cái gì quyền nói chuyện, bình thường chi tiêu cũng lớn, căn bản không có nhiều tiền như vậy, ngươi yêu cầu này căn bản chính là ép buộc. 1730 La Quân, Trần Ca. Ta phục, hoàn toàn phục. Ngươi chờ ta, ta sẽ chờ liền đến. Ngươi tuyệt đối đừng xúc động. 1731 La Quân, Trần Ca. Ngươi tốt xấu quay về câu nói a. 1731 La Quân, Trần Ca. Sau này cũng là một đống lớn thuyết phục Trần Hiểu đặc biệt xúc động cùng một chút thỉnh cầu hồi phục mà nói. Trần Hiểu sắc mặt có chút cổ quái, ra hỏa này, đoán chừng đã lửa phòng trên đi. Chậm rãi hồi phục một cái tốt chữ, Trần Hiểu điều ra màn hình, xem xét lên La Quân đoán nghiệm ghi chép. Đến từ La Quân đoán nghiệm 890, 760, 520, 30, 50. Vậy mà, hết hạn. Trần Hiểu mày nhíu lại một chút, có chút không quá cao hứng. Con tưởng rằng gia hỏa này năng lượng thừa cống hiến một điểm đoán nghiệm giá trị, kết quả lập tức liền cho héo, xem ra cái này một cái vung hố quá ác. Không có tiền đồ, chắc không được lên làm môn con rể. Rác rưởi. Tuy nhiên đây cũng là cho Trần Hiểu để tỉnh một câu, đoán nghiệm cũng không phải là chỉ cần một mực khi dễ người liền có thể, vẫn phải có độ, một gậy đánh chết, không thích hợp có thể cầm tục phát triển. Mổ gà lấy trứng không được. Ừ. Cách mạng công tác phải giống như cắt rau hẹ. Cắt xong một gốc dạ vừa dài một gốc dạ. Đời đời con cháu không thiếu thốn vậy. Thật sự là tốt thiên tài ý nghĩ. Niếp Linh Linh nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ nói, ta hiện tại hối hận đi theo ngươi, ta có thể đổi ý à? Trần Hiểu, làm sao lại hối hận? Niếp Linh Linh nhíu lại tiểu mi đầu, ngươi cười lên bị ổi bộ dáng, để cho ta luôn cảm thấy có cái gì không chuyện tốt muốn phát sinh. Trần Hiểu vừa tức giận vừa buồn cười nói, hối hận cũng buổi tối. Biết vì sao thu giữa ngươi à? Cũng là chờ ta về sau vừa giả lại cùng lại xấu, còn không lấy được nàng dâu thời điểm ghép vào cho đủ. Nói giỡn nói là cười, rời gần xem tiểu nha đầu này. Ừ, con mắt thật to, cái mũi tiểu kiểu, miệng nho nhỏ, nếu như không phải quá cùng dinh dưỡng không đầy đủ dẫn đến xanh xao vàng gọn, cũng coi như được là cái mỹ nhân bại hoại. Niếp Linh Linh khuôn mặt nhỏ rõ ràng cũng là biến đổi, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, biểu thị chấn kinh. Đến từ Niếp Linh Linh đoán nghiệm 33. Trần Hiểu nụ cười cứng ở trên mặt. Người còn không vui. Niếp Linh Linh thất vọng nói, mụ mụ nói đúng, quả nhiên nam nhân đều không đáng tin cậy. Trần Hiểu có chút kinh ngạc, sau đó liền có chút dở khóc dở cười, cũng là cái trò đùa, ngươi còn tưởng là thật. Niếp Linh Linh chân thành nói, mụ mụ nói, rất nhiều nam nhân nói hắn là đang nói đùa thời điểm, định cũng là lời thật lòng. Trần Hiểu, mẹ ngươi là bị nam nhân thương tổn sâu bao nhiêu? Trần Hiểu thở dài nói, ai? Ngươi thích nghĩ như thế nào thì như thế đi. Niếp Linh Linh cười lạnh nói, thở ra. Đây chính là nam nhân, bị ta nói chúng, không phản bác được đi. Trần Hiểu, có thể lựa chọn bỏ nuôi sao? Trần Hiểu nhớ lại, chính mình khi còn bé có phải hay không cũng là như thế xảo trá khó chơi. Ai? Trượt chân a hai người lại đi một đoạn, Niếp Linh Linh bất thình lình mở miệng kiên định nói, muốn cho ta cho ngươi làm con dâu nuôi từ nhỏ cũng được. Tuy nhiên ngươi phải giúp ta cứu ta mụ mụ. Ách, bán mình cứu mẹ a. Cầu kia đoạn. Ra ngoài ý định tươi mới a Trần Hiểu do tức điên, nghĩ xa, chờ ngươi nhà trẻ tốt nghiệp bàn lại. Nữ đại 18 thay đổi, không chừng lớn lên liền khó coi. Niếp Linh Linh khuôn mặt nhỏ tối đen, tức giận không nói lời nào. Đế tử Niếp Linh Linh đoán nghiệm 102. Chờ Trần Hiểu trở lại nhà hàng thời điểm La Quân còn chưa tới, nhìn xem thời gian, đoán chừng tan ca giờ cao điểm kẹt xe. Niếp Linh Linh đi tới cửa thời điểm, hiển nhiên có chút kháng cự, hữu thị cùng khiếp ý cùng có đủ cả. Trần Hiểu vô vô Niếp Linh Linh cái đầu nhỏ, thản nhiên nói, đừng sợ, rất nhanh, nơi này chính là thuộc về chúng ta. Niếp Linh Linh cứng cổ, nỗ lực làm ra một bộ không quan trọng bộ dáng, người nào sợ? Cắt. Ngươi liền tuổi a. Trần Hiểu lắc đầu, không để ý đến tiểu nha đầu, cơ hồ là nửa dắt lấy đem Niếp Linh Linh đưa vào phòng. Cửa ra vào bảo an nhìn thấy Trần Hiểu dẫn Niếp Linh Linh tiến đến, cũng nhận ra đây là mới vừa rồi cùng Phương Thiếu ngồi cùng một chỗ người, cũng liền không dám lên trước ngăn cản. Lúc này, trong hành lang người đã thừa không ít, với lại bàn bên ở giữa cũng đều châu đầu ghé hai, tựa hồ tại đàm luận cái gì. Trở lại trên mặt bàn, Phương Tịnh cũng ở. Chỉ có Ninh Tố cùng Luyện Thanh Y Liễu vẫn ngồi ở trên mặt bàn, nhìn thấy Trần Hiểu mang theo tiểu nha đầu trở về, hai người do có chút kinh ngạc. Vừa rồi sự tình phát sinh thời điểm, các nàng cũng đều trong cửa nhìn thấy, làm Ninh Tố đuổi đi ra thời điểm, sự tình đã kết thúc, tiểu nữ hài cùng Trần Hiểu cũng đều không thấy. Ninh Tố dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn xem Trần Hiểu, đây là? Trần Hiểu thản nhiên nói, ta thu dưỡng. Luyện Thanh Y Liễu cau mày nói, ngươi làm loại này quyết định đều chẳng qua hỏi ta a. Lúc đầu nàng quyết định cùng Trần Hiểu cùng một chỗ sinh hoạt, đã là bất đắc dĩ bên trong bất đắc dĩ, hiện tại thêm một cái tiểu hài tử, làm chuyện gì đều sẽ trở nên cũng không tiện. Dù sao thân phận nàng không thể kỳ nhân, nếu là không cẩn thận nói lộ ra, chỉ sợ muốn sinh ra tai họa. Đế tử Luyện Thanh Y đoán nghiệm 97. Trần Hiểu liếc thấy nói ra Luyện Thanh Y liền lo lắng, giải thích nói, đứa nhỏ này rất hiểu chuyện, không cần lo lắng. Về sau làm việc nhà tất cả thuộc về nàng. Niếp Linh Linh hừ lạnh một tiếng, hừ, ai nói ta hiểu chuyện, ta có thể ra. Đế tử Niếp Linh Linh đoán nghiệm 38. Trần Hiểu có chút đau đầu, hai cái này không bất lo trong nhà, về sau muốn thanh tịnh đoán chừng khó. Tuy nhiên Luyện Thanh Y liền vừa nghe nói lời này, cũng liền mang ý nghĩa nàng không cần làm nội trợ, bận rộn lo lắng nói, tốt, ta nhìn hài tử rất nhận người ưa thích, ta liền ưa thích bị hài tử, càng ra càng tốt. Niếp Linh Linh, người này có bệnh a? Luyện Thanh Y liền lập tức liền cười tủm tỉm nhìn xem Niếp Linh Linh, ngoan,
"Têu bà nội."
Niếp Linh Linh vô ý thức hướng đi Trần Hiểu sau lưng co lại, thần sắc hoảng sợ.
Quả nhiên,
bệnh không nhẹ. Trần Hiểu xoa xoa thái dương huyệt, đều chớ hồ đồ, mọi người sau này sẽ là người một nhà. Linh Tố cũng là dở khóc dở cười nhìn xem một màn này, tuy nhiên cũng là thật sâu xem Trần Hiểu liếc một chút.
"Hừ,
mạnh miệng mềm lòng ra hỏa. Lúc đầu cuộc đời mình liền đã cũng gian nan, hiện tại còn thu dưỡng một đứa bé, sợ rằng sẽ mệt mỏi hơn đi." Linh Tố do dự một chút, mở miệng nói, "Trần Hiểu, về sau nếu là có cái gì khó xử, nói với ta một tiếng, có thể giúp ta tận lực giúp." Trần Hiểu cười ha hả nói, "Khách khí, trên cơ bản không có gì khó xử, nghèo có nghèo dưỡng pháp, không nói chết là được." Linh Tố thầm than, đây là từ chối nhã nhặn, đến chết vẫn sĩ diện ra hỏa. Trần Hiểu a một tiếng nói, "Làm sao đồ ăn còn không lên, cũng lâu như vậy." Chương 33, vào chỗ chết nệm. Không đợi Linh Tố nói chuyện, Trần Hiểu lại nói thầm một câu, "Tiểu tử kia đâu, không phải sợ mời khách chạy à?" Linh Tố lắc đầu, ngắm Niếp Linh Linh liếc một chút. Phương Tịnh bị cảnh sát gọi đi nói chuyện, dù sao hắn cũng là Túy Vân Tiên cổ đông một trong, vừa rồi phát sinh lớn như vậy sự tình, hắn cũng nên đi giải thích một chút. Trần Hiểu a một tiếng, hắn nói chuyện đàm luận hắn, "Cái kia mang thức ăn lên a, đói nửa ngày." Nha đầu này kẻ trộm năng lượng chạy, năng lượng đuổi kịp thật không dễ dàng. Nói xong Trần Hiểu liền bắt đầu chào hỏi, "Phục vụ viên, tới đây một chút." Trung quanh phục vụ viên do quay lưng lại tử, toàn bộ làm như không có nghe lấy. Liên vừa rồi như thế một hồi, Trần Hiểu bàn này gọi món ăn sự tình đã truyền khắp toàn bộ Túy Vân Tiên, Phương thiếu không tại, ai dám dưới cái này đơn. Ngay cả lui tới cho bàn khác mang thức ăn lên phục vụ viên do xa xa lách qua Trần Hiểu bàn này, tránh như xà hạt, có còn ba nhất bang, hai một đám tụ cùng một chỗ, nói nhỏ, thỉnh thoảng hướng đi bên này liếc mắt một cái, sắc mặt ghét bỏ. Những người này tự cho là cách khá xa, thế nhưng là làm sao biết Trần Hiểu thính lực đem những này mà nói tất cả đều đặt vào trong tai, sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Niếp Linh Linh tham thẳm nhìn về phía cửa ra vào hai cái đứng tại một chút châu đầu ghé hai bảo an, sau đó đem khuôn mặt chôn ở rộng thùng thình áo lông bên trong. Linh Tố dở khóc dở cười nói, "Ngươi nếu là thực sự đói, chúng ta chuyển sang nơi khác đến, Phương Tịnh không trở lại, những người này là không dám cho ngươi mang thức ăn lên." Trần Hiểu nhìn một chút bên cạnh tâm tình xa suốt Niếp Linh Linh, trong lòng thầm nghĩ, nha đầu này đã giác tỉnh linh căn, lục thức so với người bình thường mẫn cảm, chắc hẳn cũng nghe đến, nhưng cái kia lời khó nghe đi. Trần Hiểu sắc mặt trầm xuống nói, "Không đợi, chỗ này rất nhanh liền không có quan hệ gì với hắn. La Quân đợi lát nữa liền đến, đặc biệt dịch ra." Linh Tố nghe nói như thế sững sờ một chút, có chút không rõ câu kia rất nhanh liền không có quan hệ gì với hắn là có ý tứ gì, nhưng là nghe được Trần Hiểu La Quân, chú ý lực liền bị rời đi đi qua. Linh Tố nghiêm mặt đứng lên, "La Quân có phải hay không lúc ấy uống say? Hắn đợi lát nữa nếu là cho ngươi mặt mũi sắc xem, ngươi không cần cố kỵ hắn, ta tại cái này, hắn không dám cùng ngươi thế nào." Trần Hiểu giật ra khóe miệng cười một chút, "Thế thì không cần, La Quân nhân không tệ, rất khách khí, nói chuyện cũng thú vị." Linh Tố có chút kinh ngạc, "La Quân người này nhân phẩm ra sao?" Trong nội tâm nàng tự nhiên nắm chắc, "Người không sai." Linh Tố lắc đầu, "Có thể là sốt ruột đem đồng hồ muốn trở về đi." Lúc này, Niếp Linh Linh bất thình lình đâm đâm Trần Hiểu hỏi, "Trần Hiểu, ngươi gọi món ăn vì sao những người này không để ý ngươi?" Trần Hiểu còn chưa lên tiếng, tiểu nha đầu liền tự hỏi tự trả lời nói, "Là bị người xem thường à?" Luyện Thanh Y thì cổ phải nói, "Nha đầu này, thật sự là càng xem càng làm người ưa thích." Linh Tố cũng là cười khổ không thôi, thỏa thỏa quỷ linh tinh a. Trần Hiểu sát thực không có tức giận, nghiêng đầu nhìn về phía tiểu nha đầu cười ha hả nói, "Ngươi tin hay không đợi lát nữa ta đem quán rượu này đập bể, đều không người dám nói chuyện." Niếp Linh Linh cười lạnh nói, "Khoan lác, có bản lĩnh, ngươi bây giờ liền đến a." Trần Hiểu nhìn xem vành mắt tường đỏ Niếp Linh Linh, dần dần nghiêm mặt đứng lên, nghiêm túc. Niếp Linh Linh kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ nói, "Rất chân thành." Trần Hiểu dùng lực xoa xoa tiểu nha đầu đầu, "Không thích nơi này, cũng không thích người ở đây." Niếp Linh Linh cắn môi, "Ừm." Trần Hiểu đúng trọng tâm gật đầu nói, "Ta cũng không thích." Nói xong Trần Hiểu chậm rãi cầm lấy một cái chén, nhìn xem tiểu nha đầu nhắc nhở nói, "Tuy nhiên lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, về sau nếu như không vui mà nói thẳng là được, ta cho ngươi xuất khí. Chớ cùng ta đùa giỡn lòng dạ hẹp hòi, minh bạch chưa?" Niếp Linh Linh hấp chuẩn mất một chút cái mũi, trùng trùng điệp điệp gật gật đầu, "Minh bạch." Trần Hiểu vừa mới nói xong, trực tiếp đem cái chén quẳng xuống đất. Chẳng. Sứ chất cái chén bị quăng vỡ nát, chung quanh mấy bản do kinh sợ một chút, nhao nhao nhìn về phía Trần Hiểu bàn này. Linh Tố cũng ngộng, không rõ Trần Hiểu tại sao cùng tiểu nha đầu này nói hai câu, lại đột nhiên báo nổi. Ai biết cái này vẫn chưa xong, Trần Hiểu trong tay lại cầm lấy một cái món ăn, hung hăng đập xuống đất. Chẳng. Lại là một tiếng vang dọn, mảnh sứ vỡ tung tóe khắp nơi đều là. Lúc đầu nào đại đường, bị cái này hai tiếng giòn vang trực tiếp đệ dập lửa, trở nên vô cùng an tĩnh, quản lý đại sảnh, phục vụ viên, còn có bảo an cũng là ngây người như phỗng nhìn xem Trần Hiểu. Cái này lại ra cái gì yêu thiêu thân? Trần Hiểu quay đầu, nhìn xem tiểu nha đầu, cười nói, "Thoải mái a." Niếp Linh Linh, "Thoải mái." Trần Hiểu, "Muốn nện a." Niếp Linh Linh, "Muốn." Trần Hiểu hào sảng nói, "Vậy còn chờ gì, nện." Hướng đi thống quái nện. "Ai dám ngăn cả ngươi, ngươi liền nện người đó." Niếp Linh Linh, "Tốt." Tiểu nha đầu không do dự, trực tiếp cởi rộng thùng thình áo lông, nhảy lên bên cạnh một cái không có người bàn tròn, cơ lấy một cái đại bát sứ liền đối mặt đất té xuống. "Chẳng." Linh Tố bận rộn lo lắng nói, "Trần Hiểu, ngươi mau dừng tay, làm cái gì vậy?" Trần Hiểu quay đầu nghiêm túc nói, "Chuyện này ngươi đừng quản, ra vấn đề gì, ta do ôm lấy." Nói xong Trần Hiểu một bước ra, hai tay đem lai một cái vòng tròn bàn, trực tiếp lật tung, cương hóa pha lê đĩa quay đeo lên mặt đất, trực tiếp vỡ thành một mịn, chén dĩa cái chén tất cả đều không một may mắn thoát khỏi. Trong đại đường thực khách nhìn thấy cái tràng diện này cũng tất cả đều loạn, tới gần, nhao nhao tránh về phía sau. Người này mẹ hắn là bị điên rồi. Người điên, cũng dám tại Túy Vân Tiên gây chuyện, ta nhìn hắn là xong. Bảo an đâu, đều làm gì ăn? Mau đem người cản lại a. Quản lý đại sảnh kịp phản ứng, khuôn mặt trực tiếp liền xanh, đối cửa ra vào bảo an nói, đều thất thần cái gì, nhanh lên đi lên, kéo người a. Nói xong cũng cầm lấy đối với giảng hông người, sợ cửa ra vào liền hai người an ninh này kéo không được. Nghiệp Linh Linh thân thể nhỏ đúng dịp, lại cực kỳ linh hoạt, tại rất nhanh nện xong một cái trên bàn chén đĩa, liền nhảy lên nhảy đến tiếp theo trên bàn lớn, lần nữa mở nện. Choang, choang, choang. Chân hiểu thì là bức tranh thông quái, một cái bàn tiếp một cái bàn là tung. Veng, veng, choang. Hai bảo vệ vừa nhìn điệu bộ này, ra đầu cũng có chút tê dại, tuy nhiên sợ thất lạc công tác, cũng đều liếc nhau, cả gan nhấc lên cây gậy cao su liền hướng về lực phá hoại lớn nhất Trần Hiểu phóng đi. Ninh Tố vừa nhìn thật muốn làm lớn chuyện cũng gấp, chỉ bảo an nổi giận nói, làm gì? Còn muốn đánh người a? Ai dám động đến tay ta xem một chút. Đồ vật đánh ngã đại không bồi thường tiền, để cho Phương Tịnh Chi lai tìm ta. Thế nhưng là nàng một cái nữ hài, giọng cũng nhỏ, đại đường như thế ồn ào, căn bản là nghe không được nàng nói cái gì mà nói. Mà lúc này đây, Trần Hiểu phía sau lưng đã có một cái bảo an sờ lên đến, thế nhưng là không đợi động thủ, chỉ nghe thấy siêu một tiếng, một cái đại bát sứ tại bảo an trên đầu vỡ nát. Bảo an kêu thẳng một tiếng, a. Sau đó che đầu, lấy xuống vừa nhìn, máu phần phật một mảnh, nhất thời liền một cỗ hỏa xông lên trán, quay đầu căng tức nhìn cái kia đứng tại trên bàn cơm tiểu cô nương, tiểu tất ngay con, ta gõ mẹ ngươi. Niếp Linh Linh nghe xong, mắt to trực tiếp liền đỏ, trực tiếp ngồi xổm ở trên mặt bàn, cơ lấy cái gì hướng đi ra vứt cái gì. Người an ninh này thế nhưng là không may, liền nhìn xem cái chén đĩa đổ ập xuống đánh tới, với lại rõ ràng năng lượng nhìn thấy đồ vật biểu tới, nhưng căn bản tránh do trốn không thoát. Chẳng, chẳng, chẳng. Nháy mắt công phu, an ninh này trên đầu liền đã bị đánh thành huyết hồ lô. Chương 34, vừa nhìn cầu sinh dục liền rất mạnh Trần Hiểu nhìn kỹ cười, tiểu nha đầu tuy nhiên nhỏ, nhưng là dù sao giác tỉnh linh căn, an ninh này dám miệng bẩn, lấy không tốt là bình thường. Vừa nghĩ đến cái này, tiểu nha đầu ném ra một cái gạt tàn thuốc, trực tiếp nện ở bảo an ngoài miệng, nhất thời răng cửa cùng máu tươi tề phi. Bảo an bù mặt, ngồi chồm hổm trên mặt đất đứng không dậy nổi. Tiểu nha đầu VS tiểu bảo an. Tiểu bảo an. Ca ho Trần Hiểu không khỏi tắt lưỡi, tiểu nha đầu này, đủ hung ác. Bất quá nghĩ đến ban đầu ở trong ngõ nhỏ, nha đầu này dám cầm một chút mảnh vụn thủy tinh ở cùng mình liều mạng tư thế, Trần Hiểu cũng liền không thấy lạ. Ngay tại lúc này, Trần Hiểu ánh mắt bất thình lình níu lại. Một cái khác bảo an không biết lúc nào đã sờ đến Niếp Linh Linh chiếm cứ cái bàn kia từ bên trên, hai tay chụp tới liền tóm lấy tiểu nha đầu hai chân. Trần Hiểu không có mập mờ, trực tiếp một cái đi nhanh lao ra, đối bảo an eo mà cũng là đạp nhanh một cái. Ầm. Mặc dù không có luyện võ qua, thế nhưng là Trần Hiểu dù sao từng tại Đại Thanh Sơn loại kia trọng hình ngục giam phục qua hình, canh chừng thời điểm tư đấu nhất định tập mãi thành thói quen, trong tay không có hai lần sao được. Càng huống hồ hiện tại đã là luyện khí thất tầng, với lại đi qua tẩy tùy đan rèn luyện, một cước này không có kết cấu gì tựa như lưu manh đánh nhau, lại vẫn cứ đá ra một cỗ thiên ngoại phi tiên phong phạm cao thủ. Chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, sau đó liền thấy bảo an lăng không bay lên, càng thỏa đáng một điểm để hình dung là được. Tiêu thảm, xoay tròn, hắn từ từ nhắm hai mắt. Sau đó tiểu bảo an ầm ầm nện ở một cái mới vừa lên xong đồ ăn còn không có động mấy ngụm trên bàn cơm. Rầm rầm. Hình tượng này quá đẹp, để cho trong đại đường tuyệt đại đa số người cũng không dám nhìn thẳng. Tất cả mọi người rõ ràng, sự tình hiển nhiên đã trở nên không phải đơn giản như vậy. Thậm chí có thể nói chuyện này. Đại. Quản lý đại sảnh khuôn mặt do xanh, náo ra như thế vấn đề, hắn bắt cơm đoán chừng cũng không giữ được. Vừa vặn lúc này trên lầu một đội bảo an cũng từ trong thang máy rung manh tiến ra, nhìn thấy trong đại đường một mảnh loạn tượng cũng đều động. Quản lý đại sảnh nghiến răng nghiến lợi chỉ Trần Hiểu cùng đứng trên bàn tiểu nha đầu gầm thét lên, đều mẹ nó lên cho ta. Trần Hiểu nhìn thấy tràng diện này, lông mày chọn một xuống. Đánh quân chiến. Trần Hiểu nhanh chóng quay đầu nhìn về phía Luyện Thanh Y Liễu nói thật nhanh, còn thất thần cái gì? Còn a các loại Trần Hiểu nói xong, cũng cảm giác được phía sau dựa vào tới một người. Trần Hiểu quay đầu nhìn lại, Luyện Thanh Y Liễu thần sắc lạnh lùng, cầm trong tay một cái không biết lấy ở đâu tây qua đao, vẫn là khai nhận. Trần Hiểu khoe miệng co quắp giật giật một chút, ngươi mẹ nó là kiếm tiên a, vẫn là xã hội đen a không thể giết người. Luyện Thanh Y lìa gật đầu nói, ta có chừng mực. Trần Hiểu, ngươi bộ dáng nhìn liền cũng không có đúng mực a. Trần Hiểu không chút nghi ngờ, Luyện Thanh Y lìa dù là chỉ có luyện khí nhị tầng, cũng có thể bổ dưa thái rau đem bọn này bảo an do ném lăn. Sau đó liền thật sự không cách nào kết thúc. Linh Tố cũng hoàn toàn động, a di ngài đây là muốn náo loại nào a? Tuy nhiên hiển nhiên đối với một đám bảo an mà nói, dù là một cái tây qua đao do nghiêm chỉnh là rất có uy hiếp lực, lúc đầu cũng định xông lên người cũng đều lui xuống đi. Người nào mệnh cũng đều không phải gió lớn thổi tới, cả sảnh đường thực khách đều muốn sụp đổ, nhao nhao tuân hướng góc tường, đều cũng có chui gầm bản xuống dưới. Cầm đao hành hung á, ai có thể nói cho ta biết cuối cùng là bởi vì cái gì a? Cái này Túy Vân Tiên có phải hay không phong thủy không tốt, một ngày ra hai việc khác nhau mà. Ngay tại bên này cầm cự được thời điểm, Phương Tịnh từ ngoài cửa lớn xuống tới, sắc mặt hoảng hốt. Túy Vân Tiên cũng là rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh, bên ngoài xem bên trong thấy rõ rõ ràng sợ, Phương Tịnh một trong tiến đến liền hét lớn, đều làm gì đây, làm gì đây? Quản lý đại sảnh nhìn thấy Phương Tịnh chuyện tốt giống nhìn thấy cứu tinh nhanh chóng nên đón, "Phương thiếu, ngài có thể tính trở về. Ngươi xem một chút hắn đem trong tiệm nện." Không đợi quản lý đại sảnh nói hết lời, liền thấy chạy tới Phương Tịnh mặt đen lên một cái giật đạn, đối quản lý đại sảnh bụng liền đá ra đi. Quản lý đại sảnh còn lại mà nói trực tiếp bị nện gần trong bụng, sắc mặt đỏ lên ố bụng, gớ lượn như cái tôm tép, khó có thể tin nhìn xem Phương Tịnh. Phương Tịnh gầm thét lên, hắn thích nện, liền để hắn nện, có ngươi chuyện gì? Quản lý đại sảnh nhất thời liền mắt trợn tròn. Toàn bộ trong đại sảnh thực khách cũng đều ngộp. Các nhân viên an ninh cũng đều là trợn mắt hốt hoồm, cho là mình nghe lầm. Liền ngay cả Ninh Tố cũng là cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, biểu thị chấn kinh. Tình huống gì? Đây là? Chỉ có Trần Hiểu như có điều suy nghĩ nhìn xem Phương Tịnh, ánh mắt nhìn về phía cửa ra vào, lập tức liền thấy một cái quen thuộc gương mặt, không phải La Quân vẫn là người nào. Trần Hiểu khẽ miệng mang theo như có như không ý cười, "Tới a." Tất cả mọi người cũng đều dọc theo Trần Hiểu nói chuyện phương hướng nhìn lại. "Đây không phải là Quân a? Đây là ai?" Hắn ngươi cũng không biết, đây là Sở gia đại nữ tế. Chẳng lẽ là cái kia Sở gia? Đúng rồi, tiểu tử này nhận biết Sở gia con rể, chắc không được phách lối như vậy. Túy Vân Tiên tại Giang Lăng tên tuổi không nhỏ, không nói tới lui đều là phú quý, nhưng cũng chỉ có mấy cái chàng diện người, huống chi Sở gia tại Giang Lăng danh tiếng thực sự quá vang dội, nhắc lên Sở gia con rể đều mang một điểm vẻ kính sợ. La Quân lần nữa nhìn thấy Trần Hiểu trong lòng cũng là ngũ vị trần tạm, bước nhanh đi tới, miễn cưỡng cười một chút, "Trần ca." Câu này Trần ca đem toàn trường người gọi do cảm giác xương cốt quả quyết. Không phải là bởi vì một cái nhìn sắp tới 40 người, quản một cái chừng 20 tiểu tử gọi ca, mà chính là bởi vì Sở gia con rể quản một mình gọi ca. Linh Tố nhất thời liền ngây người, nhìn xem Trần Hiểu, lại nhìn xem La Quân, đâu có chút chuyện không đến. Trần Hiểu cũng thấy rõ đến người chung quanh phản ứng, đem bốn phía xì xào bàn tán do thu hết lọt vào tai, trong lòng có tính kế. Dù sao lúc trước cùng Quách lão đầu đánh cờ, không chỉ có riêng là vì này một túi hồng tháp sơn, lẫn nhau nói chuyện với nhau ở giữa, Trần Hiểu giống như Quách lão đầu học nhiều nhất cũng là ngang dọc thuật, xé ra hổ làm đại kỳ, mượn lực đả lực một bộ này. Tưởng tượng Quách lão đầu lúc trước cũng là dựa vào một bộ huyện người đứng đầu thân bút chữ, từ một cái nho nhỏ bí thư thành viên trở thành hương cán bộ, sau đó lên như diều gặp gió. Nhưng mà vị kia huyện người đứng đầu cho đến nghỉ hưu, cũng không nhận ra Quách lão đầu là ai, bởi vì bức họa kia là Quách lão đầu ban đầu ở huyện trưởng chất tử nơi đó trọng kim cầu mua. Sau cùng, huyện trưởng chất tử dừng bước tại huyện ủy, khi đó Quách lão đầu đã từ một tỉnh đại quan bên trên lui ra tới bị sống quy. Đương nhiên, kết cục không mỹ lệ lắm, thế nhưng là quá trình đầy đủ đặc sắc. Hiện tại, tất cả mọi người nghe được La Quân một tiếng này lễ độ cung kính Trần ca tâm tính, đoán chừng cùng lúc trước Quách lão đầu mời hương lãnh đạo ở nhà ăn cơm, nhìn thấy phòng khách treo miệng người đứng đầu thân bút chỗ sách bằng trình vạn lý không khác chút nào. Trần Hiểu không có vội vã trả lời, từ bên cạnh rút cái ghế ngồi bước vàng, giá đỡ lấy được, mới chậm rãi nói, "Tiểu La, sự tình làm tốt." Bất luận từ cái gì góc độ bên trên xem, Trần Hiểu do cảm thấy, cái này ép mình chàng cũng bước vàng. Quả nhiên, La Quân cũng rất cho mặt mũi, cứ việc tâm lý bị quất, vẫn là cẩn thận nói, "Làm tốt, còn kém Trần ca ký tên, liền có thể sang tên." Trời mới biết ngắn ngủi này trong vòng 1 giờ hắn đánh bao nhiêu điện thoại, chuẩn bị bao nhiêu quan hệ, thiếu bao nhiêu tiền, lại thiếu bao nhiêu nhân tình. Trần Hiểu thưởng thức nhìn xem La trong quân chịu bình luận, vẫn rất nhanh. Vừa nhìn cũng là cái cầu sinh dục rất mạnh ra hỏa. La Quân nghe xong lời này, trực tiếp liền biến thành một tấm táo bón khuôn mặt. Đế tử La Quân đoán nghiệm 1805. Chương 35, bởi vì ta cao hơn a. Trần Hiểu vui mừng. 1008. Phạm nhân mới cao a, đoán chừng là tích lũy đường này, nhìn thấy chính mình không nhịn được. Phương Tịnh lúc này cũng đi tới, đệm lên chân đem trong tay cặp công văn đặt ở trên đầu gối. Xuất ra một sấp văn kiện hai tay đưa cho Trần Hiểu, cung kính nói, "Trần ca, đây là chuyển nhượng nhượng nghị, cổ đông sẽ quyết nghị, thay đổi sách, điều lệ sửa chữa án, thư bị quyền." Linh Tố ở bên cạnh nhìn xem trực tiếp liền sửng sốt, đây là muốn chuyển cửa hàng. Trần Hiểu tiếp nhận văn kiện lắc đầu nói, "Nói cho ta biết đang ở ký tên là được, còn có, đừng kêu ca, ta không đảm đương nổi." Phương Tịnh nhìn thấy Trần Hiểu thái độ này nhất thời liền có chút hoảng, xin giúp đỡ nhìn về phía La Quân, "La ca, ngươi giúp ta nói hai câu, là bên ta chỉ toàn có mắt không biết Thái Sơn, hôm nào nhất định đến nhà buổi tội." Phương Tịnh kỳ thật cái gì do không rõ ràng, hết thề cũng là xem La Quân thái độ hành sự. Lúc trước hắn cũng hỏi La Quân Trần Hiểu thân phận, thế nhưng là La Quân lại giữ kín như bưng, còn ra dưới đại thủ bút bản túy bất tiên, chỉ vì đưa cho Trần Hiểu, trong này liền rất nhiều môn đạo. La Quân tuy nhiên thân là Sở gia người ở rể, tại Phương Tịnh chi nhãn bên trong cũng đã là cao không thể chạm nhân vật, bây giờ nhìn thấy La Quân như thế kính cẩn, còn tưởng rằng Trần Hiểu là thừa không được con em, tự nhiên sợ Trần Hiểu sau đó hỏi tội, cho nhà chuốc họa. Mà toàn bộ trong đại đường, bất luận là thực khách, vẫn là phục vụ viên, bảo an, cũng đều trở nên có chút câu nệ đứng lên. Lúc này lại nhìn cái này ăn mặc một mạc thanh niên, làm sao do cảm thấy có chút cao thâm mặt chắc. Mặc cho ai cũng đều không biết, La Quân sở dĩ cung kính là bởi vì Trần Hiểu nắm bắt hắn được điểm. Với lại bởi vì trời xui đất khiến nguyên nhân, Ninh Tố cũng bị Trần Hiểu dựa thế mà dùng, để cho La Quân nhìn không tấu Trần Hiểu thân phận. Thậm chí ngay cả Ninh Tố cũng đều có loại ảo giác, có lẽ Trần Hiểu thật địa vị rất lớn, chỉ là chính mình không biết mà thôi. Nghĩ tới đây Ninh Tố cả người cũng không tốt, nếu thật là dạng này chính mình chẳng phải là bị lừa cũng thảm. Đến từ Ninh Tố đoán nghiệm 308. Trần Hiểu có chút buồn bực nhìn xem hiển nhiên sắc mặt không vui Linh Tố, lại cái nào chọc giận nàng, tuy nhiên ngược lại là không có để ở trong lòng. La Quân chính mình cũng không chú ý được đến, nào có tâm tình quán Phương Tịnh, do dự một chút nói, "Trần ca, ngươi xem, chuyện này ta xem như hoàn thành đồng hồ." Trần Hiểu quay đầu, nhìn xem Linh Tố, "Đồng hồ đâu?" Linh Tố hừ lạnh một tiếng, từ trên bàn giơ tay lên đồng hồ, hướng phía Trần Hiểu liền ném qua tới. La Quân tâm kém chút do từ trong cổ họng nhảy ra, "Cẩn thận." Trần Hiểu sững sờ, trong lòng tự nhủ trong nhà có tiền cũng là như bức a, 300 vạn USD đồng hồ liền cái này lãi ngộ. Nhưng là đưa tay tiếp được đưa cho La Quân. La Quân run rẩy nhận lấy, mới giật mình phát hiện, cứ như vậy trong nháy mắt công phu mồ hôi lạnh đã đem phía sau lưng do ướt đẫm. Nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại đồng hồ, La Quân trưởng thở dài một hơi, nhìn về phía Ninh Tố ánh mắt cũng có chút bất tiện, tuy nhiên lại cuối cùng không dám nổi giận. Trần Hiểu một bên ký lấy văn kiện, một bên nghiêng đầu đối Niếp Linh Linh nói, ta không có khoác lác đi, nơi này hiện tại là nhà chúng ta. Niếp Linh Linh cắn môi hốc mắt vừa đỏ, ừm. Phương Tịnh Góc nhìn hình dáng cũng là cơ linh gào to một cú họng, đều tới, nhớ kỹ, từ hôm nay bắt đầu, Túy Vân Tiên Đông gia cũng là bị này. Nghe được Phương Tịnh nói như vậy, tất cả phục vụ viên, bảo an, trước sân khấu cũng là như ở trong mộng mới tỉnh, xem như mới biết được cái này Túy Vân Tiên quả nhiên là đội chủ. Dù là mãi cho đến hiện tại, rất nhiều người đều thật không dám tin tưởng, một đêm năng lượng phát sinh nhiều chuyện như vậy. Quản lý đại sảnh cùng một đám bảo an mắt trợn tròn, bọn họ đây trước đó muốn đánh người, vậy mà lắc mình biến hóa liền thành bọn họ Tân Đông gia. Phương Tịnh kính cần nói, Trần Tiên Sinh, ngài nói hai câu đi. Trần Hiểu không cho hắn gọi ca, hắn cũng không dám gọi, mà Trần Hiểu định đảm đương không nổi, thì bị Phương Tịnh lý lẽ hiểu biết vì hắn không đủ tư cách quản Trần Hiểu gọi ca. Trần Hiểu dựa vào ghế chậm chậm quét mắt tụ lại tới Túy Vân Tiên công tác nhân viên, tâm lý suy nghĩ, đây coi như là đến mùa thu hoạch đi. Trần Hiểu thản nhiên nói, ta không có gì muốn nói, nếu quả thật muốn nói gì. Hôm nay tại trong đại đường, có một cái quên một cái, tất cả đều bị đuổi việc. Sở hữu nhân viên một mảnh xôn xao, ngay sau đó cũng là lộ ra không phục thần sắc. Một cái nữ phục vụ viên không cam lòng nói, dựa vào cái gì khai trừ chúng ta cũng không làm sai cái gì. Hán phục vụ viên cũng đều bắt đầu cãi cọ. Đúng vậy, a bảo an động thủ chúng ta cũng không động thủ. Không cho ngài mang thức ăn lên, cũng là bởi vì không dám a. Một đám bảo an cũng gấp, cũng là giám đốc để cho, chúng ta không phải sau cùng cũng không có lên sao? Có ma bệnh tìm giám đốc, chúng ta chỉ là cái làm thuê, vì là không mất chén cơm chỉ có thể nghe lời. Mà Trần Hiểu thì là cười tủm tỉm nghe tất cả công tác nhân viên, hoặc khẩn cầu, hoặc lên án, thậm chí chửi mắng trả lời, lại một chút cũng không có tức giận ý tứ. Đế tử Trương Toàn đoán nghiệm 104. Đế tử nói bữa Thúy Hoa đoán nghiệm 135. Đế tử Lý Đại Thành đoán nghiệm 109. Đế tử. Hiện tại Trần Hiểu tâm tính, hoàn toàn cũng là giết bạo đối diện, một bên nghe, đệ nhất tích huyết sở ợt bờ lù. Song sát. Tam sát. Đại sát đặc sát. Siêu thần. Cả đoàn bị diệt. Loại hình trò chơi thanh âm nhắc nhở. Một bên nhìn xem đối diện tóc tất cả mọi người chửi mình, thuận tiện vung nổi mắng đồng đội thời điểm loại thể xác tinh thần thư sướng cảm giác. Lập tức Trần Hiểu cảm giác đang điền một trận ấm áp, khí xuyên qua toàn thân cảm giác lần nữa dâng lên. Luyện khí bắt tặng. A. Lại đột phá, ngẩng đầu nhìn Luyện Thanh Y liếc một chút. Luyện Thanh Y liếc biến thành táo bón khuôn mặt. Đệ tử Luyện Thanh Y đoán niệm 300. Thở ra. Kiếm tiên. Cách nửa ngày, nhìn thấy Trần Hiểu không nói lời nào, trong phòng âm thanh cũng dần dần cúi xuống tới. Trần Hiểu mới hài lòng gật đầu nói, không người nào sai. Tất cả mọi người làm chính mình cho rằng đối với sự tình, cũng đều làm chính mình cho rằng đối với mình hữu ích sự tình, cái này không gì đáng trách, cũng không nên chịu đến chỉ trích cùng trừng phạt. Sở hữu nhân viên nghe được Trần Hiểu trả lời, tất cả đều ngẩng đầu tràn ngập chờ mong nhìn xem Trần Hiểu. Chẳng lẽ là có chuyện cơ? Trần Hiểu tiếp tục nói, nhưng là cái này đều không phải là ta không khai trừ các ngươi lý do. Sở hữu nhân viên khuôn mặt do xanh, cảm giác giống như là xe cắp treo, vừa xông lên sườn núi, lại phi tốc hạ xuống. Đó là cái gì lý do? Có người nhịn không được hỏi. Trần Hiểu thưởng thức nhìn xem cái kia đặt câu hỏi phục vụ viên, liền đợi đến ngươi hỏi đây. Trần Hiểu cười ha hà nói, bởi vì dạng này, ta cao hứng, cửa hàng là ta thích thế nào, liền thế nào. Trong phòng tất cả mọi người bao quát Linh Tố đều ngộng. Đây là cái gì lý do? Thân mẹ nó bởi vì cao hứng, là bởi vì tùy hứng được rồi. Mời ngươi tại chỗ nổ tung được chứ? Chỉ có Luyện Thanh Y Liễu một mặt sớm biết như thế bộ dáng, mà Niếp Linh Linh thì là ngồi xổm ở bàn tròn lớn bên trên hắc hắc cười không ngừng, tựa hồ cũng rất vui vẻ, chỉ là thay răng kỳ thiếu một khóa răng cửa. Dạng này cười rộ lên lộ ra có chút ngốc bên trong ngớ ngẩn. Trần Hiểu xoa xoa tiểu nha đầu rối bời tóc hỏi, cao hứng không? Niếp Linh Linh cười càng vui mừng, cao hứng. Tuy nhiên cười cười, nước mắt liền chảy ra. Trần Hiểu, ngươi thật tốt. Trần Hiểu cũng cười, tốt bao nhiêu? Niếp Linh Linh chân thành nói, rất tốt, rất tốt. Trần Hiểu, tốt là được. Chương 36, ngươi đáp ứng, ta sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật. Được. Cứ như vậy, đi tài vụ kết toán một chút tiền lương, các ngươi liền có thể rời đi. Trần Hiểu một câu cuối cùng trả lời, đem hắn quyết định biện pháp định em điệu tử, hơn nữa nhìn hắn thái độ, cái này quyết định biện pháp đã không có lượn vòng khả năng. Đồng thời tại Trần Hiểu cùng Niếp Linh Linh trong lúc nói chuyện với nhau, có chút nhân viên cũng đều phẩm bị ra một chút dị dạng vị đạo, thậm chí cả có chút tâm hỏng. Đối với đã thành kết cục đã định sự tình, bất luận là cầu khẩn, vẫn là tranh cãi, đều đã không còn có biện pháp thay đổi. Vận mệnh bọn họ cho tới bây giờ do không nắm giữ ở trong tay chính mình, có lẽ từng có qua cơ hội, nhưng là bọn họ do bỏ lỡ, đại đa số nhân viên cũng đều nhận rõ hiện thực. Tại đại đường đi ăn cơm thực khách cũng tất cả đều bị Trần Hiểu đuổi đi. Nhìn thấy trước đó Trần Hiểu bị phong bắt diện bộ dáng, những này ăn khách cũng đều không muốn treo chọc phiền phức, dù sao cũng không có tính tiền. La Quân thần tình phức tạp nhìn xem Trần Hiểu, Trần ca, nếu như không có chuyện gì, ta cũng đi trước. A, ai? Các loại một chút. Trần Hiểu nhìn một chút bẩn giống như tiểu bùn khỉ giống như Niếp Linh Linh, liền gọi lại La Quân. La Quân tâm bên trong căng thẳng, Trần ca, còn có cái gì phân phó a? Trần Hiểu chỉ tiểu nha đầu, giúp ta cho đứa nhỏ này chuẩn bị thân thể y phục, sau này ta cho ngươi tiền. La Quân thở phào, cái này bao tại trên người của ta, tiền cũng không cần. Trần Hiểu lắc đầu, thật ngượng ngùng. La Quân khoẹt miệng co quắp giật giật một chút. Con mẹ nó ngươi còn biết ngượng ngùng, ngoài miệng lại nói, không có chuyện, món tiền nhỏ. Đúng là món tiền nhỏ, hơn 1.000 vạn do tiêu xài, đâu còn kém thân thể y phục. Đệ tử La Quân đoán nghiệm 108. Trần Hiểu cười một chút, không có để ý, vậy thì không khách khí. La Quân, hẳn là. Luyện Thanh Y ở bên cạnh cắm đầy miệng, vậy cũng mang cho ta một thân. Trần Hiểu cao mày nói, mất mặt hay không, làm sao còn quản người ta muốn cái gì? La Quân gượng ép cười nói, không có chuyện, mấy bộ y phục mà thôi, cũng không đáng tiền. Luyện Thanh Y liền nghe xong lời này, một chút cũng không có khách khí nói, tất nhiên không đáng tiền liền mang hai bộ, cũng tốt thay đi giặt. La Quân thần tình cứng lại, gượng ép cười nói, được, không có vấn đề. Trần Hiểu thở dài, ai, thật sự là bị chê cười. Thuận tiện cũng cho ta mang hai bộ đi. La Quân, Niếp Linh Linh nhỏ giọng nói, vì sao liền ta một thân? Trần Hiểu không có trả lời, nhìn xem La Quân, La Quân sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng đặc sắc, đều hai bộ. Ta hiện tại liền đi. Nói xong quay đầu liền chạy, hắn đoán chừng mình tại cái này ở lâu một phút đồng hồ, cái này toàn ra chưa chừng lại sẽ bước lên cái gì kỳ quái yêu cầu. Nhìn xem La Quân hoảng hốt trốn chạy bộ dáng, Linh Tố ngơ ngác nhìn xem cái này tân tạo thành một nhà ba người. Không phải người một nhà, không tiến vào một nhà cửa, lời này. Thật không có sai. Nhưng mà La Quân vừa đi, Phương Tịnh liền có chút xấu hổ, đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Trần Tiên sinh ta. Trần Hiểu nhìn xem Phương Tịnh buồn bực nói, ngươi còn ở lại chỗ này cái gì? Còn muốn lưu lại ăn bữa cơm? Phương Tịnh khuôn mặt lập tức liền đỏ, cứ việc xấu hổ giận dữ lại chỉ có thể chứa ở trong bụng, này, tại hạ liền cáo tử. Phương Tịnh xám xịt đi, toàn bộ trong đại đường chỉ còn lại bốn người, nhìn nhau không nói gì, ai cũng không nói gì, bầu không khí lộ ra khá là quái dị. Cuối cùng vẫn là Ninh Tố cái này duy nhất ngoại nhân đánh vỡ yên lặng, u ám nói, Trần Hiểu, xem ra chúng ta hẳn là nhận thức lại một chút. Trần Hiểu có chút bất đắc dĩ, chúng ta vừa mới nhận biết. Ninh Tố lắc đầu nói, ngươi cùng ta nhận biết Trần Hiểu không giống nhau lắm. Nghe được Ninh Tố nói như vậy, cho dù là thần kinh hắc thô Trần Hiểu cũng không khỏi đến có điểm tâm hư, đây đã là hôm nay người thứ hai định hắn không giống nhau, mặc dù biết Ninh Tố không có khả năng nhìn ra cái gì. Trần Hiểu nói thẳng nói, lúc đầu chúng ta cũng không quen không phải sao? Ừ, ngươi cũng cùng ta nhận biết Ninh Tố cũng không giống nhau lắm, chí ít trước đó ta không biết Giang Lăng thành phố thanh danh lan xa Sở Hồng Ngư là ngươi biểu thị. Loại này đối thoại chỉ có thể đá bóng. Cho nên Ninh Tố đến tiếp sau trả lời, trực tiếp liền bị Trần Hiểu cho chặn ở trở lại. Sắc thực liền ra thế mà nói, nàng cũng chưa chắc thẳng thắn, làm sao có thể cưỡng cầu người khác. Nghĩ tới những thứ này, Ninh Tố cũng liền thoải mái, ngươi nói đúng, lúc đầu chúng ta cũng không quen. Trần Hiểu. Đối với Ninh Tố, Trần Hiểu là thật không có biện pháp gì, chỉ có thể vụng trộm nổ nước bọn nữ nhân thật là một cái kỳ quái động vật ta nhiều theo đuổi nàng thanh niên tài tuấn nàng không liệu, ngược lại đối với mình cảm thấy hứng thú. Kỳ thật nếu như không phải thế đạo phải đổi, với lại hắn mệnh cách này thực sự không tốt, bị một cái mỹ nữ cảm thấy hứng thú, cho dù là Trần Hiểu cũng sẽ cảm thấy rất cao hứng. Dù sao hắn cứ việc không phổ thông, nhưng cũng chung quy là cái sẽ xúc động nam nhân. Chỉ là hiện tại sẽ có vẻ khá là phiền toái, khả Trần Hiểu cũng không cách nào dùng một chút thương tổn trả lời tới đuổi đi Ninh Tố. Đối với cái thứ nhất hướng mình biểu đạt hồn nhiên giao hữu ý đồ khắc phái, Trần Hiểu trong lòng thủy chung bảo lưu lấy một tia chỗ trống. Quên, theo nàng đi thôi. Không có quản Trần Hiểu thái độ gì, đem sự tình nghị thông suốt Ninh Tố lại hiện ra nàng không muốn người biết một mặt. Long nhiệt tình nói nhảm. Có lẽ là cho tới bây giờ đều không đối với sự tình gì nhiệt tâm Ninh Tố, tại nàng lần thứ nhất biểu đạt nàng nhiệt tình thời điểm, có chút vượt qua tầm thường. Trong phòng đến thu thập một chút, ta có thể giúp ngươi tìm người. Túy Vân Tiên tất nhiên hiện tại đến ngươi danh nghĩa, đại bộ phận công tác nhân viên cũng đều phải lần nữa thông báo tuyển dụng, ta biết một nhà công ty tuyển bộ người, những này ta cũng có thể thay ngươi liên hệ. Bao xương phục vụ viên, còn có hậu chủ, khách phòng, những này còn thừa công tác nhân viên cũng đều cần giao tiếp một chút, nếu như ngươi không am hiểu xử lý những này, ta có thể làm thay. Nhìn xem Trần Hiểu một nhà ba người hơi có vẻ cổ quái ánh mắt, Linh Tố đỏ mặt một chút, khủng. Ngươi không nên hiểu lầm, ta giúp ngươi chỉ là không muốn Túy Vân Tiên trong tay ngươi đóng cửa, dù sao đây là ta ưa một nhà hàng. Cứ việc lý do hơi có vẻ gượng ép, Trần Hiểu vẫn là một bộ lý giải biểu lộ. A, vậy cái này cửa hàng thuộc về ngươi quản, ngươi về sau tới này ăn cơm không cần tiền. Dù sao hắn lúc ấy chỉ là xuất phát từ nhất thời chi khí mới hạ quyết định, hắn trong tù học rất nhiều ly kỳ cổ quái đồ vật, thế nhưng không có học qua tiểu điểm quản lý. Linh Tố trực tiếp liền ngây người, đây là cái gì kỳ hoa não mạch kín? Cuối cùng là ngươi cửa hàng, vẫn là ta cửa hàng. Trần Hiểu cũng cảm thấy chính mình có chút quá mức, không làm không công, có tiền lương, muốn bao nhiêu chính ngươi định. Linh Tố có chút dở khóc dở cười, đây không phải tiền sự tình. Trần Hiểu nghĩ cũng phải, Linh Tố nhìn cũng không muốn thiếu tiền hình dáng, sau đó Trần Hiểu do dự một chút nói, ngươi đáp ứng trả lời, ta có thể tại bằng hữu của ngươi vòng tròn cho ngươi điểm khen. Linh Tố khuôn mặt tối sầm. Đệ tử Linh Tố đoán nghiệm 108. Trần Hiểu xoa xoa mi tâm, sau đó chân thành nói, chỉ đùa một chút mà thôi, nếu như ngươi đáp ứng trả lời, ta có thể nói cho ngươi biết một cái bí mật. Bí mật? Linh Tố có chút hiếu kỳ, dù sao từ hôm nay tiếp xúc đến xem, Trần Hiểu sát thực lộ ra vô cùng thần bí, thế nhưng là vừa nghĩ tới Trần Hiểu cái này thích trêu cợt nhân tính nghiên cứu, nàng lại lo lắng đáp án này sẽ rất vung hố. Tức giận nha. Làm gì định lời như vậy để? Chương 37, bồi tiếp La Lệ ngủ quên chuyện gì xảy ra. Hiếu kỳ trung quy là nữ nhân thiên tính, bất luận nữ nhân này nguyên bản tính cách là dạng gì. Nhìn xem Trần Hiểu hoàn toàn một bộ, đó là cái rất rất lớn bí mật bộ dáng, lòng hiếu kỳ khu xử Linh Tố đáp ứng. Được. Cá nhân ta giúp ngươi quản lý Túy Vân Tiên là không thực tế, nhưng là ta có thể tìm săn bắn công ty giúp ngươi thuê mướn một cái chức nghiệp người quản lý. Đối với Linh Tố đề nghị Trần Hiểu cơ hồ không do dự liền đáp ứng hạ xuống, sau đó nói ra hắn. Bí mật, cái thế giới này phải đổi. Linh Tố. Trần Hiểu nói câu nào về sau liền không nói, dẫn đến Linh Tố biểu lộ có chút mờ mịt. Đây coi như là bí mật gì? Không đầu không đuôi. Trần Hiểu cũng có chính mình nỗi khổ tâm. Loại sự tình này không phải hắn không muốn nói, mà chính là bất luận cái gì biến hóa, do trốn không thoát hai cái hai vấn đề, vì sao cùng thế nào? Tại sao phải thay đổi? Cái này hắn không thể nói, bởi vì biết vì sao đối với Ninh Tố cũng không có chỗ tốt gì, thậm chí sẽ có nguy hiểm, mà sẽ trở nên thế nào, hắn không biết. Không khỏi Ninh Tố cảm giác mình giống như lại bị vung hố, đến mức sắc mặt trở nên cũng buồn nản, ta liền biết có thể như vậy. Nếu như ta tiếp tục hỏi ngươi, ngươi sẽ nói thế nào? Trên thế giới hết thảy sự vật do thuộc về vận động cùng biến hóa bên trong. Biện chứng chủ nghĩa duy vật ta. Đế tử Ninh Tố đoán nghiệm 237. Trần Hiểu. Chính mình có phải hay không có chút không tử tế, hai tử đều muốn bị ép điên. Trần Hiểu lắc đầu, định nghiêm túc, không ra trò đùa. Thế giới phải biến đổi đến mức rất nguy hiểm, không rõ ràng mà nói, chậm rãi sẽ xuất hiện cực kỳ cường đại vào thế tục người, thậm chí khả năng cũng là chúng ta người bên cạnh, cũng có thể là chính ngươi. Ừ, ngươi có thể hiểu thành siêu năng lực. Ninh Tố có chút lộn xộn, đây coi như là chứng trạng đàng hoàng nói vớ nói vẩn a. Trần Hiểu cũng không có để ý Ninh Tố biểu lộ, kỳ thật hắn cũng không thèm để ý Ninh Tố tin hoặc là không tin, sở dĩ lộ ra những này là bởi vì hồi báo Ninh Tố đối với hắn cung cấp thiện ý cùng một chút khía cạnh trợ giúp. Trần Hiểu mang theo vài phần nghiêm túc, ta biết ngươi sẽ cảm thấy ta vẫn là đang trêu bởi ngươi, bất quá ta tương đối hy vọng ngươi năng lượng tin tưởng ta. Dù sao nếu quả thật đến tao ngộ nguy hiểm thời điểm, ngươi mấy cái này bảo tiêu chưa hẳn năng lượng phát huy được tác dụng, cho nên lúc kia tốt nhất đánh cho ta điện thoại, để cho ta trả lại ngươi nhân tình. Ninh Tố biểu thị chấn kinh, sau đó bật thốt lên, ngươi làm sao biết? Lời nói thật vẫn chưa nói xong, nàng ý là ngươi làm sao biết ta có bảo tiêu? Trần Hiểu thẳng thắn nói, vừa rồi tại ta cùng một đám bảo an rằng co thời điểm, ngươi ý đồ tìm kiếm bọn họ trợ giúp, tuy nhiên tựa hồ bọn họ cự tuyệt. Còn vì sao có thể phát hiện bọn họ? Bởi vì ta cũng là sẽ trở nên mạnh mẽ loại người kia. Đương nhiên, những lời này không thiếu một chút tuổi như bước tới tranh thủ tín nhiệm hiểm nghi, bởi vì đây đều là luyện thanh y để dùng thần thức truyền âm nói cho hắn biết, hắn còn không có bản lĩnh này. Ninh Tố rõ ràng đã có chút nghi ngờ không thôi. Bất luận là Trần Hiểu lấy vô cùng nghiêm túc biểu lộ kể một ít lạ lùng sự tình, vẫn là phát hiện nàng bí mật bảo tiêu, nhưng là tối thiểu nhất để cho Ninh Tố biết, Trần Hiểu người này cũng không đơn giản. Mà khi Ninh Tố muốn hỏi lại thời điểm, Trần Hiểu lại nghiêm túc nói, không cần hỏi, nó ta cũng sẽ không nói, câu chuyện hôm nay, ta hy vọng là giữ bí mật, đề tài. Dừng ở đây. Ninh Tố ngậm tại bên miệng trả lời, lại nuốt trở về. Tuy nhiên tiếp xúc rất ngắn, thế nhưng là nàng đã dần dần thăm dò Trần Hiểu tính cách, hắn không muốn nói, hẳn là sẽ không lại nói. Bất chi bất giác liền bị treo lên cầu vị. Gia hỏa này là cố ý à? Ừ, nhất định là cố ý. Được, ta biết, nếu ta gặp phải giải quyết không phiền phức, ta sẽ cái thứ nhất thông chi ngươi. Thậm chí Ninh Tố cũng không biết, chính mình nói lời này thời điểm chỉ là khách sáo, vẫn là thật để vào trong lòng. Trần Hiểu gật gật đầu, tốt, đợi lát nữa La Quân cũng phải đem y phục mua về, chúng ta phải đi khách phòng tắm rửa. Ninh Tố trong lúc nhất thời còn có chút thích ứng không Trần Hiểu tính chất nhảy nhót mạch suy nghĩ, sững sờ một chút mới nói, à, vậy thì tốt, thời gian cũng không còn sớm, ta giúp ngươi chuẩn bị một chút tiểu điểm sự tình liền quay về. Trường học gặp lại. Trần Hiểu thì là khoát khoát tay mang theo Luyện Thanh Y gì cùng Niếp Linh Linh hướng phía khách phòng đi. Trong thang máy, Luyện Thanh Y gì nhìn chăm chú Trần Hiểu, vì sao nói với nàng những này? Trần Hiểu lạnh nhạt nói hay không, nàng sớm muộn gì cũng sẽ biết, hiện tại nói cho nàng, xem như trả lại nàng một món nợ ân tình. Luyện Thanh Y gì cười nhạo nói, là xem ra người ta sắp đẹp đi. Đối mặt Luyện Thanh Y gì chào phúng, Trần Hiểu cũng không coi là ngang ngược, ngược lại thản nhiên nói, ta cũng là cái nam nhân, ưa thích xinh đẹp túi ra không gì đáng trách. Đương nhiên, ta đối với nàng còn hoàn toàn không đạt được ưa thích trình độ, nhưng là không bảo đảm tương lai sẽ không thích bên trên, cho nên không muốn sớm để cho người ta đem nàng phá hư. Niếp Linh Linh ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhìn xem Trần Hiểu, "Trần Hiểu, ngươi thay đổi, mới vừa rồi còn định muốn ta làm con dâu nuôi từ nhỏ, hiện tại liền di tình biệt luyến." Luyện Thanh Y thì hợp thời cười lạnh nói, "Hại nam nhân." "Trần Hiểu, ngươi đứa nhỏ này, đều nói là nói đùa." Nhìn xem Luyện Thanh Y thì phảng phất xem cầm thú một dạng ánh mắt, Trần Hiểu tại Niếp Linh Linh trên nót vỗ một cái. Niếp Linh Linh đũa oán ôm đầu. Đến từ Niếp Linh Linh oán niệm 206. Trần Hiểu có chút đau đầu, đứa nhỏ này sẽ không thật coi thật đi. Ba người tắm rửa xong nói ra thời điểm, La Quân đã đem y phục đưa tới liền đi. Ninh Tố cũng đi, trước khi đi nâng cốc cửa hàng sự tình cũng đều đã an bài thỏa đáng. Trần Hiểu không khỏi có chút cảm khái, nếu như tìm dạng này bạn gái, ít nhất trong ngoài chuẩn bị muốn tiết kiệm không ít tâm tư. Tuy nhiên cũng chính là ngẫm lại thôi, hiện tại còn không phải suy nghĩ những khi này. Sau đó mấy người liền ăn cơm, không có Phương Tịnh ở đây, cũng không cần thiết bày lớn như vậy phô trường, thông chi nhà bếp xào vài món thức ăn, ăn bữa cơm rau dưa. Tại quay về khách phòng trước đó, Trần Hiểu chưa an bài một cái hồ sơ bộ phận, chuyên môn vì là ăn xin người thiết trí, không cần phong phú, lại có thể bao ăn no. Phố mới bộ phận tại Cẩm Lăng thành phồn hoa khu vực, an xin người từ trước đến nay không ít, mà tại dạng này ban đêm, năng lượng có nóng hổi một bữa, đối với những người này định, khả năng đã là ơn huệ lớn như trời. Mà Luyện Thanh Ý thì đối với Trần Hiểu phương pháp làm có rất nhiều không hiểu, thân là tiên nhân nàng tin tưởng người khác đều có mệnh, thế này chịu khổ, kỳ thật bởi vì kiếp trước nghiệp chướng, Trần Hiểu hành vi có chút buồn cười. Nhưng là Niếp Linh Linh lại rõ ràng, Trần Hiểu đã từng nói câu nói kia, hắn không phải đáng thương người nào, mà chính là đáng thương chính mình. Có thể nói một ngày này, đối với Niếp Linh Linh ở độ tuổi này hài tử tới nói, kinh lịch trải qua quá nhiều. Bất hạnh là nàng từ mẫu thân bên người rời đi, may mắn là nàng đến Trần Hiểu bên người. Thậm chí cả hiện tại Niếp Linh Linh ý nghĩ duy nhất cùng chấp niệm chính là, nàng không muốn cùng Trần Hiểu tách ra, dù là từng giây từng phút. Trần Hiểu, ngươi đến chính bản thân mình ngủ. Niếp Linh Linh, ta không muốn. Trần Hiểu có thể lý giải Niếp Linh Linh hiện tại trạng thái, giống như bắt lấy một cái cây cỏ cứu mạng rơi xuống nước người, vô luận như thế nào cũng không nguyện ý buông ra. Thế nhưng là buổi tiếp La Lệ ngủ quên chuyện gì xảy ra. Chương 38, mùa đông bên trong chuyện nhi đồng. Đi qua hàng loạt nỗ lực, Niếp Linh Linh đã phát hiện để cho Trần Hiểu buổi tiếp nàng ngủ là không thực tế sự tình, chỉ có thể lui mà cầu thứ. Niếp Linh Linh, vậy ngươi ít nhất cho ta kể chuyện xưa. Trần Hiểu bất đắc dĩ nói, ta không biết kể chuyện xưa. Hải tử trung quy là hải tử, cứ việc tương đối sớm quen. Niếp Linh Linh tiên chỉ nói, tùy tiện nói một chút là được, thực sự không được nói một chút chính ngươi. Trần Hiểu trợn mắt chừng một cái, ta không có cố sự. Niếp Linh Linh khinh bị nói, sống lớn như vậy số tuổi, còn không có điểm cố sự, thật thất bại. Trần Hiểu, từ đầu đến cuối Trần Hiểu đều cho rằng chính mình đã quy vượt qua bình quân tuyến, mà Quách Lao Đầu càng là lấy kỳ tài nhìn tới, nhưng là dù thông minh người, cũng có không am hiểu sự tình, thì như dỗ hải tử. Tổng tới nói, Trần Hiểu là cái có cố sự người, tuy nhiên cứ việc Trần Hiểu tâm trí có chút không bình thường, cũng sẽ không đem trong ngục giam đao quang kiếm ảnh cùng biến đổi liên tục cho hải tử làm chuyện kể trước khi ngủ. Đứa nhỏ này bản thân liền đã đủ hát thầm. Thằng đến xác nhận nếu là không kể chuyện xưa, tiểu nha đầu này tuyệt sẽ không buông tay liệu tính, Trần Hiểu chỉ có thể thỏa hiệp, vậy ta kể cho ngươi cái con bị xấu xí cố sự đi. Tì bòi một chút thân thể này chỉ nhớ, cái thế giới này cũng không tồn tại một cái họ An Lao Đầu, cũng không có dạng này cố sự, Trần Hiểu dự định đạo bản một chút. Niếp Linh Linh một mặt ghét bỏ, chuyện cổ tích. Ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu hài tử a? Trần Hiểu không có phản ứng nàng, bắt đầu nói về đến, một bộ ngươi thích nghe không nghe bộ dáng, đứa hạnh. Ăn mày còn ghét chịu. Thái dương ấm áp dễ chịu, bịt mụ mụ nằm tại trong ổ, chờ con nàng xuất thế. Cứ việc mạnh miệng, thế nhưng là làm Trần Hiểu bắt đầu nói về đến, Niếp Linh Linh liền an tĩnh lại, ở trong chăn bên trong tìm dễ chịu tư thế, lặng lặng nghe. Năm thứ 2 mùa xuân, lá cây xanh, tử đỉnh hương hoa nở. Con bịt xấu xí hướng về bên hồ bay đi. Đột nhiên, hắn nhìn thấy tấm gương giống như trên mặt hồ, chiếu ra một cái xinh đẹp bóng dáng, tuyết trắng mũ mao, thật dài cổ, mỹ lệ vô cùng. Con bịt xấu xí cố sự rất dài, Trần Hiểu một bên ngược dòng tìm hiểu lấy trí nhớ một bên cầu thuật, rằng cũng sắp có nửa giờ, Niếp Linh Linh cũng buồn ngủ muốn mở mắt không ra lòng đen, vẫn còn ở đau khổ kiên trì. Dù là dạng này, kết thúc thời điểm tiểu cô nương cũng chưa nhổ nước bọt, trí chướng cố sự, bịt làm sao lại biến thành tiên nga? Nó vốn chính là tiên nga đi, Trần Hiểu, ngươi thật sự là một điểm thưởng thức đều không có. Trần Hiểu, liền biết đứa nhỏ này, tâm nhãn không dùng được. Tuổi còn nhỏ, liền không thể ánh sáng mặt trời điểm. Cố sự này nói cho chúng ta biết, chỉ cần không ngừng theo đuổi, nỗ lực tiến thủ, dù cho thân ở nghịch cảnh, cuối cùng cũng có thể thực hiện lý tưởng mình. Hiện tại Trần Hiểu rốt cuộc để ý hiểu biết, lúc trước trong ngục giam tâm lý tư vấn sư đối mặt chính mình thời điểm có bao nhiêu bị quất. Nhỏ như vậy, tâm lý như thế u ám cũng không tốt, Trần Hiểu định cho tiểu nha đầu tới điểm chính năng lượng. Niếp Linh Linh dùng ngáp một cái biểu đạt đối với Trần Hiểu luôn luận kinh thường. Trần Hiểu, ngươi là 3 tuổi tiểu hài tử a, có thể thành hay không tụ một điểm. Trần Hiểu suy nghĩ, có phải hay không cũng cần phải đem đứa nhỏ này cũng kéo vào nhóm, nói một ngạn, đứa nhỏ này rất có tư chất, còn không phải một chút điểm. Sau cùng ngẫm lại, vẫn là coi như thôi, hiện tại cũng như thế đãi, biết làm giận sẽ trở nên mạnh mẽ, cũng không biết tương lai mình sinh hoạt sẽ như thế nào. Cố sự kể xong, ngươi ngủ đi. Trần Hiểu quyết định rời đi, đem đèn lớn đóng lại, lưu lại đèn ngủ. Đi tới cửa thời điểm, Trần Hiểu mới phát hiện cửa sổ không có đóng, lại quay đầu đóng lại. Đi ra cửa, Trần Hiểu do dự một chút nói, ban đêm sợ hãi, liền đến tìm ta ngay tại sát vách. Niếp Linh Linh ở trong chăn bên trong ôm một tiếng, tựa hồ đã không còn khí lực phản ứng Trần Hiểu, Trần Hiểu lúc này mới đem cửa đóng lại. Tại cửa ra vào đứng 2 phút đồng hồ, Trần Hiểu suy nghĩ thoáng môn nhìn một chút, về sau ngẫm lại coi như thôi. Bất thình lình Trần Hiểu sững sờ một chút, sau đó có chút dở khóc dở cười. Tựa hồ nhặt đứa bé về sau, mình đã có đoạn lạc thành trung niên phụ nữ tư thế. Không nên quan tâm mù quan tâm. Hối hận a? Có chút, tuy nhiên không nghiêm trọng. Về phần tại sao thu dưỡng đứa bé này, Trần Hiểu biết rõ tại dạng này tình trạng phía dưới đứa nhỏ này có thể là cái vương hữu, thế nhưng là vẫn như cũ lựa chọn thu dưỡng. Bởi vì thật sự là rất giống. Đây cũng là Trần Hiểu vì sao định, cùng định đáng thương nàng, không bằng kể đáng thương chính mình. Tại rất nhiều năm trước thời điểm, Trần Hiểu đã từng hy vọng có người sẽ ở lạnh lẽo mùa đông bên trong hướng về hắn rôi ra một cái ấm áp tay, đã từng hy vọng ngủ ở ấm áp đặc biệt trong ổ nghe một thiên ấu chí không thể lại ấu chí chuyện cổ tích. Nhưng mà cuối cùng không có cánh tay kia. Khi hắn đến bản này chuyện nhi đồng thời điểm, người đã ở nhà tù, không thắng đêm đông, nhưng như cũng lạnh lẽo. Có lẽ đây hết thảy cũng là Trần Hiểu khi còn nhỏ thời điểm chấp niệm. Chấp niệm loại vật này dù là trải qua dài dằng dặc thời gian cũng đều rất khó tan biến, cứ việc Trần Hiểu hiện tại đã không còn cần những thứ này. Về kết thu dưỡng Niếp Linh Linh không phải trong lúc nhất thời thiện tâm đại phát, cũng không là cùng loại đối với lang thang chó mèo đồng tình tràn lan, mà chính là Trần Hiểu đánh tan chấp niệm một loại thủ đoạn, tương tự trả lời, có thể là không nên thân phụ mẫu vọng tử thành long một dạng tâm tính. Tại dạng này mùa đông, 5 tuổi tiểu nha đầu cần một cái chuyện nhi đồng. 22 tuổi Trần Hiểu đồng dạng cần. Tại lương bạc thế giới bên trong, có ít người khả năng cần một điểm lừa gạt mới có thể thoải mái hơn sống sót, cho dù là cái rất ngây thơ lừa gạt. Rời đi mẫu thân buổi tối thứ nhất, Niếp Linh Linh không có mất ngủ. Trở lại gian phòng của mình, Trần Hiểu mới cảm giác có chút mỏi mệt, cũng không phải kể trên thân thể, mà chính là trên tinh thần. Hắn không có đi tìm luyện thanh y gì tới thỉnh giáo một chút trên việc tu luyện vấn đề, bởi vì tại giới chỉ cấp cho một thiên tông môn đệ tử hành vi quy tắc ghi chép, này tiện. Khủng. Kiếm tông, đến nay nhớ không được đầy đủ tông môn tên Trần Hiểu lựa chọn tên gọi tắt, đối với đệ tử thuộc về chăn dê trạng thái. Tông môn đệ tử nhập môn về sau, bình thường sư phụ chỉ tóc cái giới chỉ coi như xong việc, hơn toàn bộ nhờ chính mình, tựa hồ đối với bồi dưỡng hậu bối cũng không có hứng thú, thậm chí có yêu cầu đệ tử lẫn nhau ở giữa không cho phép giao lưu tu hành tâm đắc. Trần Hiểu ác ý nghĩ đến, đoán chừng đây là sợ đệ tử liên hợp lại khí sư diệt tổ. May mà Trần Hiểu cũng không có cầu người thói quen, cũng không phải chưa có xem tiểu thuyết, tất nhiên bàn tay vàng đã chiếm được, Trần Hiểu cũng không lo chính mình nghiên cứu không rõ. Tuy nhiên Trần Hiểu ngược lại là không có trực tiếp mua sắm, mà chính là mở ra khách phòng máy tính, hắn cần xác định một số việc. Đang đánh mở trình duyệt thời điểm, Trần Hiểu ánh mắt liền dừng lại tại đầu sắp xếp một đầu tin tức. Trần Kinh. Tất cả đại thành thị trên không kinh sợ hiện Nam Thiên Môn. Trần Hiểu kéo lấy con chuột vạch một cái, phát hiện hoàn toàn một tờ cũng là có quan hệ Nam Thiên Môn tin tức. Trần Hiểu ánh mắt hơi hơi nheo lại, quả nhiên như Luyện Thanh Y liền nói, chỉ cần người mang linh căn người đều có thể nhìn thấy Nam Thiên Môn. Hồng Tinh Quốc cùng trên địa cầu Hoa Hạ cũng tương tự, một dạng có hơn 1 tỷ nhân khẩu cơ số, coi như có linh căn người ngàn dặm mới tìm được một, cũng vẫn như cũ không ít. Nhà khí tượng học Trần Định Một trải qua quan trắc cho thấy, cái kia lần Nam Thiên Môn sự kiện thuộc về đặc biệt lớn hình cảnh hao huyền hiện tượng. Minh báo, sâu điện tổng cục thừa nhận, cái kia lần cảnh hao huyền ban đầu cảnh, vì tổng cục đầu tư mới xây điện ảnh và truyền hình thành, đồng thời tuyên bố bí mật đầu đập đại hình tiên hiệp kịch tiên cung nội bộ tin tức. Trần Hiểu lắc đầu, đồng thời nhớ tới ban ngày hai lần cảnh sát phi tốc đuổi tới tình hình. Theo thói quen bưng bít ta, cái này cái nắp, sợ là không bưng bít được. Chương 39, không có người không thích đảm bảo. Đối với một cái dân cư đại quốc, do ngoại ý muốn tiến đến thời điểm, thường thường trước tiên nghĩ đến cũng là duy vớ vàng. Điểm này Hồng Tinh Đế quốc làm một dạng tốt, không nói trường viễn, tại trước mắt xem ra loại này giữ bí mật quyết định là sáng suốt nhất lựa chọn. Thế nhưng là tất cả mọi người không biết, trận này ngoại ý muốn mang đến biến hóa sẽ cải biến toàn bộ thế giới, mà Trần Hiểu đối với dạng này biến hóa bày biện ra một loại tiêu cực tâm tình. Mặc phỉ định luật bên trong viết, nếu có hai loại hoặc hai loại trở lên phương thức đi làm một chuyện nào đó, mà bên trong một loại lựa chọn phương thức cầm dẫn đến tai nạn, thì nhất định có người sẽ làm ra loại này lựa chọn. Đồng dạng Trần Hiểu cho tới bây giờ do cảm thấy, nhân tài là tai nạn ngọn nguồn. Từ một loại nào đó góc độ bên trên giảng, Trần Hiểu hiện tại phòng nhân chi tâm, càng phải thắng qua những cái kia từ trên trời giáng xuống thi quỷ. Thi quỷ là tiên đỉnh chúng tiên chấp niệm, chủ yếu mục tiêu là vì đúc lại trường sinh, mục tiêu rất đơn thuần. Thế nhưng là người không giống nhau. Linh khí khôi phục, người mang linh căn người nhau nhau rất đỉnh. Là một cái bình thường người đạt được siêu việt thế tục lực lượng, đầu tiên nghĩ đến nhất định không phải giữ gìn hòa bình thế giới, chắc chắn sẽ nghĩ đến như thế nào đánh vỡ thế tục lớp lớp vòng vây. Tại Đại Thanh Sơn tòa kia trong ngục giam, Trần Hiểu tiếp xúc qua các loại phạm nhân, đối với tình người xấu trải nghiệm rất sâu, đối với phạm tội, Trần Hiểu có chính mình độc lập suy nghĩ. Có lẽ có thời điểm đại đa số người do muốn phạm tội, mà chế khiến cho hắn không phạm tội nguyên nhân, không phải là bởi vì đạo đức, mà chính là không dám. Mà nên có một ngày, lại một số người biết, bọn họ lực lượng vượt qua người khác, pháp luật rốt cuộc cưỡng thúc không bọn họ thời điểm, hậu quả có thể nghĩ. Đây cũng là Trần Hiểu cảm giác nguy cơ nơi phát ra. Tuy nhiên Trần Hiểu đồng thời cũng tin tưởng vững chắc, một cái cường đại mà mạnh mẽ quan phủ cơ cấu sẽ dần dần đem khống lại cục diện. Cái này tuyệt không phải Trần Hiểu mù quáng tín nhiệm, mà chính là bởi vì Hồng Tinh Quốc đồng dạng tồn tại cùng loại với chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan giá trị hệ thống. Đây là dân tâm sở hướng, chiều hướng phát triển. Trừ phi có người có thể cùng toàn bộ quốc gia đối nghịch, tuy nhiên ngắn hạn trực tiếp chỉ sợ không ai có thể làm được đến, linh khí khôi phục là tiến hành theo chất lượng, tu luyện cũng là làm từng bước, coi như chuyển thế trọng tu thi quỷ cũng cần thời gian. Nhưng là tại đem không cục diện trước đó, nhất định sẽ sai lầm, mà Trần Hiểu lo lắng chính là cái này đoạn thời gian. Reng reng reng. Chuông điện thoại đem Trần Hiểu suy nghĩ căng ngang, Trần Hiểu nhíu mày cầm điện thoại lên, lại phát hiện là Hồ Đông đánh tới. Nửa đêm 11 giờ, làm cái gì? Tuy nhiên Trần Hiểu vẫn như cũ nhận điện thoại, "Đông tử, có chuyện gì a?" Hồ Đông âm thanh từ đối diện truyền đến, tựa hồ đè nén thống khổ, "Trần Hiểu, ta bất tình lình trở nên quá cứng." Toàn thân nóng lên. "Trần Hiểu, ngươi mạnh mẽ đem ta đánh cái gì điện thoại? Cho ngươi đối tượng a?" Trần Hiểu mặt đen lên nỗ lực tìm tòi một chút thân thể này trí nhớ. Một cái sắp tới 1m9 khôi ngô đại hán, nửa đêm gọi điện thoại cho hắn, định hắn rất cứng, còn toàn thân nóng lên, Trần Hiểu cũng lo lắng hai người có phải hay không sau lưng đi đến cái gì tà lộ. Điện thoại bên kia rõ ràng dừng lại một chút, sau đó có chút phẫn nộ nói, "Tiểu tử ngươi, nghĩ gì thế? Ta kể ta ngủ một giấc tỉnh lại, phát hiện mình toàn thân cứng ngắc, động một cái toàn thân liền đau. Ta hoài nghi ta sinh bệnh, mới cho ngươi gọi điện thoại." Đến từ Hồ Đông oán niệm 59. Trần Hiểu không khỏi thở phào, "Trương Chí Lâm, Hứa Chi Nhất không ở đó không?" Hồ Đông nói thẳng nói, "Ba ngày ta đem Trương Chí Lâm đánh một trận, đoán chừng cả hai ra ngoài internet có phỉ bao đêm đi." Trần Hiểu gật gật đầu, "Vậy ngươi đợi lát nữa, ta đánh cái xe, 10 phút đồng hồ liền đến." "Ngươi chớ cúp điện thoại." Trần Hiểu không có hỏi nhiều, Hồ Đông đánh Trương Chí Lâm cùng hắn cũng không có quan hệ thế nào, thế nhưng là hắn không biết, Hồ Đông đánh nhau cũng là bởi vì hắn. Tuy nhiên ngay tại Trần Hiểu vừa dứt lời dưới thời điểm, liền nghe đến Hồ Đông kêu đau gầm nhẹ một tiếng, điện thoại bị cúp máy. Trần Hiểu nhướng mày, gọi lại, đối diện lại nhắc nhở đã tắt máy. Làm Trần Hiểu đẩy ra phòng ngủ đại môn thời điểm, phát hiện Hồ Đông đã hiện ra một cái vặn mèo tư thái té xịu đi qua, trên tay còn nắm chặt điện thoại di động, xác thực kể điện thoại di động thi thể đã bị nắm vỡ nát. Trần Hiểu đồng tử co rụt lại, chẳng lẽ là Đông tử? Trần Hiểu vô vỗ La Đông, càng cảm giác hơn ra không đối đến, La Đông thân thể trở nên cứng ngắc vô cùng, cong lên ngón tay gõ gõ. Đinh, đinh, tựa như là đánh tiếng kim loại âm. Kim linh căn. Trần Hiểu tâm lý có suy đoán, tuy nhiên ngược lại là có chút kỳ quái, tiểu nha đầu mẫu nữ giác tỉnh cũng không có xuất hiện qua tình huống như vậy, tuy nhiên cũng không bài trừ là hắn không nhìn thấy. Dù sao gặp nhau thời điểm, mẫu nữ đoán chừng đã giác tỉnh một thời gian ngắn. Liên Niếp Linh Linh biểu hiện đến xem, giác tỉnh là hẳn không có hậu di chứng, tuy nhiên xem Hồ Đông hiện tại trạng thái, Trần Hiểu vẫn có chút lo lắng, ngược lại là đừng cho chết. Do dự một chút, Trần Hiểu vẫn là quyết định tư vấn một chút Luyện Thanh Y Liễu, gọi điện thoại cho Túy Vân Tiên tổng đài, sau đó chuyển tới Luyện Thanh Y Liễu gian phòng. Đối diện nhận điện thoại chỉ là có chút tức giận nói, đều nói, không cần đặc biệt quần áo, không cần đặc biệt quần áo, nghe không hiểu lời nói à. Đến từ Luyện Thanh Y Liễu án niệm 265. Trần Hiểu cao mày đem điện thoại cầm xa một chút, có chút dở khóc dở cười, gia hỏa này hợp lấy là bị tiểu điện thoại quấy rối, đại khái đây là cao đẳng tiểu điểm thái độ bình thường. Là ta. Trần Hiểu nhanh chóng cho thấy thân phận, sau đó không nói nhảm đem Hồ Đông tình huống giải thích một lần. Lại là ngươi bằng hữu? Luyện Thanh Y liền nghi hoặc hỏi. Trần Trễ trầm ngâm nói, xem như thế đi. Luyện Thanh Y liền một bộ sớm biết như thế giọng nói, cái này hợp lý, linh căn giác tỉnh theo lý mà nói sẽ rất ít ngoại ý muốn nổi lên, hiện tại hắn loại tình huống này cũng là linh căn cùng thân thể không kiêm dung, dẫn đến xung đột lẫn nhau, chậm thêm bên trên một hồi, đoán chừng liền có thể trôn, chắc chưa, loại tình huống này tại tiên giới cũng là ngàn năm không một ví dụ. Ừ, đoán chừng là bị ngươi hại. Trần Hiểu cảm giác có chút bất đắc dĩ, tuy nhiên Luyện Thanh Y liền định cũng không phải không có lý, chính mình cùng Hồ Đông sát thực đi có chút gần. Đừng không nói, nói cho ta biết làm thế nào. Đối diện đánh cái ngáp nói, hại dự. Đơn giản, một khỏa tẩy tủy đan liền có thể, không có chuyện ta liền ngủ, phàm nhân điểm ấy là thật không tốt. Nghe trong điện thoại truyền đến âm thanh bận, Trần Hiểu lắc đầu, mở ra mua sắm cửa hàng, mua một khỏa tẩy tủy đan, bất quá khi Trần Hiểu nhìn thấy số dư còn lại thời điểm, hơi hơi sững sờ một chút. Biểu hiện số dư còn lại, 34.201 mực đến nay đều không có công phu xem xét một chút hệ thống, không nghĩ tới đã tích lũy nhất bút khoản tiền lớn, Trần Hiểu tâm lý thoáng có chút không bình tĩnh. Thô lỗ đẩy ra Hồ Đông miệng, không phải Trần Hiểu không muốn dịu dàng một chút, mà chính là Hồ Đông hiện tại toàn thân kim linh hóa rất nghiêm trọng, cứng rắn giống khối sắt, cho dù là Trần Hiểu nếm qua bản đầy đủ tẩy tủy đan còn có luyện khí bắt tầng tu vi cũng lộ ra có chút cố hết sức. Đem lại đen vừa thô viên thuốc nhét vào, Trần Hiểu ngồi tại chính mình trên giường, dự định mở ra chính mình tạo hóa hành trình. Sự thật chứng minh, bất luận là nữ nhân, vẫn là nam nhân, do ưa thích đào bảo, ngay cả Trần Hiểu cái này không phải người bình thường loại cũng không ngoại lệ. Chương 40, Vung Hồ ép trưởng môn lữ tiểu thụ giấu trong lòng cường đại mua sắm ham muốn Trần Hiểu, tại đi dạo một vòng hạ xuống về sau, bất thình lình có loại muốn lật bán xúc động. Hiện tại Trần Hiểu tâm tính hoàn toàn cũng là sơn pháo vào thành, vốn cho rằng ra tài vạn kim đủ để xa xỉ một phen, kết quả phát hiện nội thành tiêu phí mức độ viễn siêu hắn tưởng tượng. Nhìn xem từng cái ít giá động một tí giá trị mấy chục vạn, hơn trăm vạn công pháp, Trần Hiểu đầy bụng quán nghiệm. Cũng không phải nói không có tiện nghi, thế nhưng là Trần Hiểu vừa nhìn chú giải cũng không có cái gì hào hứng. Trần Hiểu trước mắt tình huống tới nói, tiêu biểu là được. Quý mua không nổi, tiện nghi chướng mắt tình cảnh lúng túng. Có đôi khi người cũng là như thế xoắn xuýt, nếu như là thật nghèo, cũng liền không có gì có thể bắt bẻ. Phiền liền phiền tại trong túi quần còn có chút tiền, nhưng lại xa xa không tính là người giàu có. Cho nên, đây mới là trung sản giai cấp cảm giác hạnh phúc thấp nhất căn bản đi. Trần Hiểu phàn nàn nói. Trần Hiểu có chút đau răng, hắn dành thời gian quét mắt một vòng tổ sư gia còn có trưởng môn cuộc đời, kết quả phát hiện một cái hai người tính cách tồn tại rất lớn giao lộ, tâm nhắm nhỏ, tính toán chi ly, ai quy cao, tính toán không bỏ sót, lấy tiện tìm niềm vui. Đồng thời làm không biết mệt. Đây cũng là mang ý nghĩa, hệ thống cửa hàng sẽ không xuất hiện hắn tưởng tượng bên trong loại kia lại tiện nghi lại tốt mặt hàng, đồng thời cũng mang ý nghĩa, đảm bảo. Đại tới mới là bảo bối loại này khái niệm không thành lập. Kết quả, cái này mẹ nó cũng là một cái hất lên tông môn bảo khố ngoại ý cửa hàng. Trần Hiểu có chút do dự, tại rút thưởng cùng trực tiếp mua sắm ở giữa bồi hồi tại ngã tư đường, lựa chọn vẫn là quay đầu, không nói chuyện ngươi xoay người rời đi, ta tâm cũng có vết thương. Khủng. Tóm lại hiện tại Trần Hiểu xoắn xuýt tâm tình, tựa như là tại nam nữ tình cảm phân nhánh bộ phận, quyết định không đến là chia tay vẫn là giữ lại. Rút ra, vạn nhất là không phải tù làm sao bây giờ? Không rút ra, vạn nhất là ô hoàng làm sao bây giờ? Trần Hiểu không khỏi lần nữa nhớ tới Mặc Phỉ định luật, nếu như sự tình có biến hỏng khả năng, mặc kệ khả năng này có bao nhiêu nhỏ, nó chung quy phát sinh. Đi hắn đại gia. Rút. Trần Hiểu căn cứ có táo không có táo đánh ba xảo tử tâm tính, mở ra rút thưởng, dù sao 1000 điểm một lần, cũng kéo lên. Cảm ơn hân hạnh chiếu cố, hoan nên lại đến. Trần Hiểu mặt tối sầm, quả nhiên rút thưởng không phải đơn giản như vậy, với lại hoan nên lại đến là có ý tứ gì? Khiêu khích a. Lại rút. Cảm ơn hân hạnh chiếu cố, hoan nên lại đến. Còn rút. Chúc mừng ngươi. Trần Hiểu. Nhân phẩm bạo phát. Bất quá chờ một chút, đến tiếp sau chữ viết hiện ra. Vẫn là không có rút được. Không có rút đến chúc mừng ngươi chó chứng A. Cái này chào phúng ngữ khí. Trần Hiểu cũng hoài nghi, rút thưởng có phải hay không bị Vung Hồ ép đại ma vương lữ tiểu thụ động tay chân. Hắn xem trưởng môn sinh bình thường thời điểm, biết tên này đã từng bị rút thưởng Vung Hồ qua. Nhiều năm nàng dâu ngao thành bà, sau đó rơi quay đầu lại khi dễ hậu nhân. Ngươi lương tâm sẽ không đau nhức A. Trần Hiểu hiển nhiên có chút phía trên, xoa xoa tay. Tiếp theo rút. Chúc mừng ngươi, thu hoạch được hồi khí đan phương. Trần Hiểu thật sâu hút khẩu khí, bình phục một chút. Tê dại chứng, cuối cùng xuất hàng. Nhìn một chút hồi khí đan phương chú thích, Trần Hiểu vui mừng gật gật đầu, có vẻ như là cũng thực dụng đan dược. Hiệu quả tương đương với đại mana bình, thiếu mana gần một khỏa, lấy hắn hiện tại luyện khí bắt tầng tu vi, liền xem như hết mana, cũng có thể trong vòng 10 phút bổ đầy. Dựa theo cửa hàng đồ vật bình xét cấp bậc, cái này đan phương bình xét cấp bậc là bình dưới, không được tốt lắm, cũng không tính kém, so sánh một chút cửa hàng giá cả, hồi khí đan phương ít giá 5000 điểm, xem như tiểu kiếm lợi một bút. Trần Hiểu thầm đâm đâm nghĩ đến, nếu là nói cho Luyện Thanh Y Liễu, đoán chừng lại có thể để cho nàng mắt đỏ một chút. Nếm đến ngon ngọt, Trần Hiểu tâm tính cũng không có như vậy mà mèo, chỉ biết cái này rút thưởng không phải thuần vũ hố. Trần Hiểu xuất ra một điểm nam tử khí khái, 10 lần liên tục rút. Sau đó Trần Hiểu hối hận. Sự thật chứng minh, Trần Hiểu tâm tính không chỉ là bình phục đơn giản như vậy, mà chính là có chút bành trướng. Không, là quá bành trướng. Chuyển tới 5 lần cảm ơn hân hạnh chiếu cô thời điểm, Trần Hiểu khuôn mặt là hắc, làm xuất hiện đồ vật về sau, Trần Hiểu khuôn mặt là xanh. Nhìn xem cả bản bên trên là cái gì? Một trưởng môn thân bút. Ấu Nhi giản đơn bút họa, đánh giá, đặc thù vật phẩm 2. Trưởng môn muội muội khi còn bé chơi nhảy nhót tiểu thanh con đế, đánh giá, đặc thù vật phẩm 3. Thực phẩm món trao đậu phụ cách điều chế, đánh giá, đặc thù vật phẩm 4. Thân bí trứng, đánh giá, không biết đồ vật 5. Nộ đạo thụ diệp, đánh giá, hạng A bên trên ta thần đốc. Thật, ta thần đốc. Trần Hiểu nghiêm chỉnh biến thành tường lâm đầu, bắt đầu đối với mình đánh bạc hành vi tiến hành không ngừng nghỉ phê phán. Hắn cực độ hoài nghi, vừa rồi lần thứ nhất trúng thưởng có phải hay không người nào đó sớm có dự mưu, trước tiên đem chính mình nghiện cong lên, sau đó lại vung hố chính mình. Bây giờ suy nghĩ một chút, mẹ nó đan phương này giống như cũng có vấn đề, hắn giống như không biết luyện đan, tra một cái cửa hàng, đơn giản nhất luyện đan thuật cũng phải một bản điểm, đan lô. Quên. Trong này, trước mắt duy nhất có thể cần dùng đến đồ vật cũng là món trao đậu phụ cách điều chế, dùng để làm người buồn nôn hẳn là một cái không sai đồ vật, xác thực cũng có người nào đó từng làm như thế. Trần Hiểu bản thân liền rất chán ghét trao, suy bụng ta ra bụng người, xem như hố người đồ tốt. Nộ đạo thụ diệp, nhìn tương đối cao mang, thuộc về vĩnh cửu tính thuộc tính tăng thêm, bất quá là duy nhất một lần tiêu hao đồ vật, bất quá. Ngay cả cái công pháp đều không có, ngộ chó trứng A. Còn lại mấy cái Trần Hiểu vắt hết óc cũng không nghĩ tới bọn họ tác dụng trái trứng vẫn là không biết đồ vật, pha lấy ăn đều sợ ngộ độc thức ăn A. Nhìn xem số dư còn lại, chỉ còn 2 vạn điểm, Trần Hiểu sắc mặt thật không đẹp mắt, hắn quyết định chí ít tại chính mình trở thành người giàu có trước đó, vẫn là rời rút thưởng xa một chút. Thanh thanh thật thật nhìn xem hệ thống cửa hàng, Trần Hiểu tỉnh táo lại bắt đầu chủ tính mình bây giờ cần đồ vật. Luyện ký công pháp trước tiên không nóng nảy, dù sao có đoán nghiệm liền có thể thăng cấp, hắn đã dẫn trước không ít. Chí ít cần một cái luyện thể công pháp, dù sao thân thể mới là cách mạng tiền vốn, dù là hết mana cũng có thể sáp lá cả. Sau đó cũng là chiến đấu công pháp, cái này không cần quá mạnh, chỉ cần tu vi luôn luôn dẫn trước, dù là lại rác rưởi công kích thủ đoạn cũng đều năng lượng hóa hủ hủ vi thần kỳ. Dù sao hắn đã dẫn trước tại hàng bắt đầu bên trên. Trần Hiểu xem quá trình bên trong nhãn tình sáng lên, nhìn thấy một cái luyện thể công pháp, Đại Chu Thiên Vạn Long luyện thể thuật đánh giá, bánh bên trên. Luyện hóa tiên long lực lượng cho mình dùng, luyện tới hóa cảnh, nhưng có vạn đạo tiên long lực lượng. Đây là tiêu biểu lấy lực chứng đạo công pháp, với lại bình xét cấp bậc không tính kém, giá cả 1.8 vạn điểm. Tiểu quý, tuy nhiên còn có thể tiếp nhận, nhưng là cuối cùng không phù hợp Trần Hiểu tâm lý mong muốn. Nếu có 1.000 vạn, Trần Hiểu đương nhiên sẽ chọn cựu chuyển kim thân quyết, nhưng là bây giờ chỉ có thể lui mà. Lui, lại lui, tìm lần. Ngẫm lại Trần Hiểu cũng bình phục, chuyển biến làm kiếm lời bao nhiêu tiền, qua cái dạng gì sinh hoạt giản dị tâm tính. Về phần công kích pháp quyết, tùy tiện điểm quên. Dù sao 2.000 điểm, đã không có gì lựa chọn chỗ trống. Sau cùng Trần Hiểu chọn chúng một cái kim hầu 18 món ăn, 1.900 điểm. Nhìn xem số dư còn lại biểu hiện 14 điểm, Trần Hiểu thở dài. Tân tân khổ khổ mấy chục năm, một khi trở lại trước giải phóng. Nhìn xem hô hấp đều đặn hồ đông, Trần Hiểu không suy nghĩ thêm nữa những cái kia nháo tâm sự tình, quyết định trở lại ngủ. Ừ. Ngày mai, lại là tiện khí mãn đầy một ngày. Chương 41, Tiểu Thiên Long thân Trần Hiểu trở lại tiểu điểm về sau. Đi Niếp Linh Linh gian phòng nhìn một chút, nhìn thấy tiểu nha đầu ngủ an ổn, Trần Hiểu liền lui ra ngoài. Nhưng là về đến phòng, lúc đầu đã có chút buồn ngủ, đống nhiên Trần Hiểu nằm ở trên giường lại có chút ngủ không được. Đối với chuyện mới mẹ vật hiếu kỳ, để cho tính cách thượng quên trầm ổn Trần Hiểu cũng không thể ngoại lệ. Biết rõ ngủ không được, Trần Hiểu cũng không có cưỡng cầu, dù sao hiện tại hắn thân thể tố chất đã không cần quá lâu giấc ngủ thời gian. Lật lên thân thể đến, Trần Hiểu bắt đầu xem xét tân thu hoạch được luyện thể công pháp. Đại Chu Thiên Vạn Long luyện thể thuật hết thảy 3 cái cảnh giới, phân biệt là Tiểu Thiên Long thân, Đại Thiên Long thân, Toái Thiên Tinh. Đệ tam cảnh cực cảnh dựa theo công pháp miêu tả, có thể dung hợp vạn đạo thiên long lực lượng, lật tay ở giữa, phá nát tinh thần không nói chơi. Nếu không phải mèo khen mèo dài đuôi hẳn là rất lợi hại công pháp, tuy nhiên Trần Hiểu tại thông suốt một lần về sau, sắc mặt liền có chút không dễ nhìn. Hắn bây giờ có thể miễn cưỡng hiểu chỉ có đệ nhất cảnh, tiểu thiên long thân. Mẹn mẹn cũng là những này hay là bởi vì giống như Quách lao đầu học qua một hồi cổ văn, mới có thể đem cầm xem hiểu. Về phần đằng sau đệ nhị cảnh cùng đệ tam cảnh, hoàn toàn cũng là xem thiên thư. Trần Hiểu thở dài, chờ hiệu số liệt còn không có học được đâu, liền muốn học vi phân và tích phân. Quả nhiên vẫn là quá thuận, có chút bành trướng. Dựa theo luyện thanh y liễu thuyết pháp, chính mình hẳn là phân số thiên tài một hàng, nhưng là bây giờ nhìn đứng lên tu hành cũng quá chỗ khó, so mụ chưa tự học 9 năm giáo dục bắt buộc còn khó. Tuy nhiên ưu hoán thuộc về ưu hoán, Trần Hiểu vẫn là bậy ngay ngắn chính mình tâm tính, hắn cho tới bây giờ đều không phải là chỉ vì cái trước mắt người, dài răng giặc ngục giam kiếp sống, để cho Trần Hiểu học được nhiều nhất cũng là kiên nhẫn. Tổng tới nói, tu hành không có đơn giản như vậy, liền có thể đi luyện, đặc biệt toàn bộ không nhìn. Trở nên thực tế có lẽ tốt có lẽ hỏng tất cả một nửa. Bình ổn một chút khí chàng về sau, Trần Hiểu dự định mở ra hắn tu tiên nhập môn con đường. Đệ nhất cảnh tiểu thiên long thân tu luyện, nói đơn giản, là một loại phối hợp quán tưởng pháp cùng thân pháp tới tu luyện phương pháp. Bên trong chỗ khó cũng là tại quán tưởng long tướng đồng thời chủ đạo huyết dịch cô động, xông phá khiếu huyệt, hóa dụng tinh khí, tới truy luyện lục thân, thân pháp tên vẫn rất độc đáo, gọi thiên long bát bộ. Bất quá khi cụ thể luyện tập đứng lên thời điểm, Trần Hiểu mới phát giác được hắn quá ngây thơ. Thật quá ngây thơ. Cái này cái gọi là Thiên Long Bát Bộ, không phải bước ra bát bộ, mà chính là tám bước, mà cái này tám bước có thể xưng hổ thẹn độ bạo biểu. Bước đầu tiên, Nộ Long xuất thủy, muốn toàn thân kéo căng, hai tay đồng thời chảo, một tay ở trên, một tay ở dưới, hai chân tách ra, chân trái gión mũi chân, chân phải họa vòng tròn, cổ nghiêng 45 độ góc, cái cằm ngửa đến cực hạn. Còn muốn làm trận mắt nghe răng hình. Thân mẹ nó Nộ Long nước chảy. Rõ ràng đã là tiểu nhi tê liệt ta. Cậu đàn. Trần Hiểu trong lòng mặc dù có đoán nghiệm, nhưng là nếu là công pháp bên trong viết tu luyện phương pháp, tổng không đến mức là gạt người, chỉ có thể thành thành thật thật tu luyện. Bất quá hắn quyết định môn công pháp này nhất định phải trong âm thầm tu luyện liền đúng. Bởi vì cái này xấu hổ tư thế, làm Trần Hiểu quán tưởng bức thứ nhất Nộ Long xuất thủy bức tranh thời điểm, cũng cảm thấy họa trong kia đầu uy phong lẫm liệt đại kim long, lộ ra có chút ngốc bên trong nớ ngẩn. Sự thật chứng minh, cái tư thế này rất khó. Có phải là phi thường khó? Người bình thường muốn duy trì cái tư thế này 3 giây, khả năng cũng là nhất đại quan, mà Trần Hiểu mạnh một điểm, nhưng là không nhiều, năng lượng duy trì 10 giây. Đau khổ nếm thử 1 giờ, Trần Hiểu cũng còn không có nhập môn ý tứ, cũng đã mệt mỏi mồ hôi tuôn như nước. Muốn tại 10 giây bên trong duy trì thân pháp, còn muốn quán tưởng long nước chảy phong vận, đồng thời còn muốn vận hành khí huyết sông phá khiếu huyệt, đây quả thực là địa ngục cấp độ khó khăn. Trần Hiểu cười khổ không thôi, đánh giá bính bên trên công pháp do khó như vậy luyện, chính mình lúc trước lại còn nhớ thương hạng A bên trên công pháp. Ngẫm lại, nếu để cho mải tổ gai, dốc ly loại hình người nhìn thấy cái này phá công pháp, đoán chừng sẽ ánh mắt tỏa ánh sáng, hô to một tiếng, cháy lên đi thanh xuân. Sau đó oanh oanh liệt liệt khai luyện, chính mình chẳng lẽ trời sinh đối với thể thuật đầu óc chậm chạp a? Tuy nhiên Trần Hiểu không phải dễ dàng như vậy bỏ dở nửa chừng người, gặp được như thế điểm khó khăn liền lùi bước, về sau cũng không có gì lớn tiền đồ. Trần Hiểu tựa hồ nhớ tới cái gì, đột nhiên vô hót một cái, tay vừa lộn, một mảnh xanh ngắt lá cây xuất hiện tại Trần Hiểu trên tay. Ngộ đạo thụ diệp, cái đồ chơi này giống như cũng là chuyên môn tăng lên ngộ tính, hẳn là đối với mình lĩnh ngộ tiểu tiên long thân có nhất định trợ giúp. Trần Hiểu đốt nước trong bầu, đem ngộ đạo thụ diệp ngâm vào đi, tưới pha là ngộ đạo thụ diệp tốt nhất uống phương pháp, vừa vặn cũng thừa dịp pha trà thời điểm nghỉ ngơi một hồi. Một ly trà ngâm tốt, Trần Hiểu trước tiên nhấp một cái thăm dò một chút, lại phát hiện cái này ngộ đạo trà bên ngoài vũ khí bốc lên, cửa vào lại một trận mát lạnh. Ừ, chua ngọt chua ngọt. Tất nhiên có phải nóng, Trần Hiểu chính là một cái đem ngộ đạo trà uống cạn, chính là cảm giác đầu não nhất thanh, đối với tiểu thiên long thân một chút tâm pháp chỗ nhầm lẫn, tất cả đều giải quyết dễ dàng. Trần Hiểu phúc đến thì lòng cũng sáng ra, lập tức bày ra nộ long xuất thủy điểu, đồng thời ở trong lòng quán tưởng long tướng, điều động lên khí huyết. Trong chốc lát, Trần Hiểu cảm giác trên thân chậm chậm lưu động huyết dịch trong chốc lát sôi trào lên, tựa như đê đập bờ, ảo ra vận giảm, trong thai tựa hồ cũng năng lượng nghe được bành trướng mãnh liệt loạn lưu thanh âm, ý thức giống như bị chảy đầm địa cuốn vào quán tưởng long tướng bên trong. Trần Hiểu hai mắt chậm rãi khép kín, tựa như láo tăng nhập định. Trời sáng choang, xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xạ tại Trần Hiểu trên mặt, Trần Hiểu đột nhiên mở to mắt, chậm rãi thu thức, trên thân cốt cách truyền đến đùng đùng một trận giòn vang. Nhìn xem sắc trời, Trần Hiểu có chút kinh ngạc, cái này vừa nhập định, lại chính là suốt cả đêm. Cảm thụ được thân thể truyền đến lực lượng cảm giác, tu luyện một đêm, không chút nào không có mỏi mệt, ngược lại tinh thần sáng láng, thể hội một chút tu luyện trình độ, liền một đêm này tu luyện, tiểu thiên long thân liền xem như sơ quy môn kính. Cái này ngộ đạo thụ diệp chân là đồ tốt. Trần Hiểu có chút cảm khái, khó như vậy luyện công biện pháp, vậy mà một chiếc lá liền nhập môn, tuy nhiên đáng tiếc là tiêu hao phẩm, loại này đẳng cấp thuốc hiện tại hắn tiêu phí mức độ còn gặm không dậy nổi. Cú may cũng vĩnh cửu tăng lên một tia ngộ tính, có chút ít còn hơn không. Lần thứ nhất tu hành, cũng cho Trần Hiểu gõ vang cảnh báo, muốn trở thành cường giả cũng không đơn giản, cho dù là cái treo bước. Ngay tại lúc này, Luyện Thanh Y đi sôi động đẩy cửa tiến đến, ngươi lên qua. Lại nói một nửa, Luyện Thanh Y liền sửng sốt, bình tĩnh nhìn xem Trần Hiểu hít một hơi lãnh khí, "T, tiểu tử ngươi đổi lấy công pháp?" Trần Hiểu ừ một tiếng, "Đêm qua đổi, làm sao?" Luyện Thanh Y liền nhanh chóng truy vấn, "Công pháp gì?" Trần Hiểu lắc đầu, "Sư tỷ, không cần hỏng tông môn quý củ. Đồng môn tu hành không thể lẫn nhau can thiệp, đây là một quy." Kỳ thật là Trần Hiểu còn nhớ đêm qua gọi điện thoại Luyện Thanh Y gì chào phúng việc khác chút đấy. Luyện Thanh Y liền sững sờ một chút. Trần Hiểu nhún nhún vai, "Kỳ thật nói cho ngươi biết cũng không sao, nhưng là ta liền không nói cho ngươi." Đệ tử Luyện Thanh Y đoán niệm 99. Nhìn xem Luyện Thanh Y khó coi sắc mặt, Trần Hiểu có chút vui vẻ, khởi đầu tốt đẹp, điểm tốt. Luyện Thanh Y liền nổi giận nói, thích nói, cẩn thận không ai chỉ điểm, luyện được tẩu hỏa nhập ma. Trần Hiểu khuôn mặt cũng hắc, ngươi người này, trời sinh liền có nôi nóng trong người được chứ? Cái này không cần ngài quan tâm, ta tu hành cũng thuận lợi, đúng. Ta còn uống một chén ngộ đạo trà, cảm giác tu luyện tựa như ăn cơm uống nước đơn giản như vậy. So ẹ ạ si mụ mụ rốt cuộc không cần lo lắng ta. Phi, cái gì? Ngộ đạo trà? Ngươi tuyệt đối mua không nổi, ngươi giúp tới. Luyện Thanh Y thì trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Đến từ Luyện Thanh Y đoán niệm 809. Trần Hiểu bị kinh sợ một chút, sau đó đầy hứng thú nhìn xem Luyện Thanh Y đi, gia hỏa này sẽ không cũng là không phải tù đi. Chương 42, vậy nói rõ, ta đã chết. Luyện Thanh Y thì hứng thú bừng bừng đến, hầm hừ lại đi, nhìn tìm Trần Hiểu hẳn là có lời gì muốn nói nhưng là không nói thành. Nhưng là Trần Hiểu cũng không coi là gì, ước chừng lấy nàng hẳn là cảm nhận được chính mình tối hôm qua luyện công độc tĩnh, cho nên mới vừa sáng sớm tới hỏi thăm, hẳn không phải là chuyện quan trọng gì. Tuy nhiên Trần Hiểu ngược lại là không nghĩ tới, lần này lòng dạ hẹp hòi để cho hắn hối hận thật lâu. Sau đó Trần Hiểu phát hiện vừa sáng sớm tới không chỉ là Luyện Thanh Y Liễu, hắn đẩy cửa ra ngoài thời điểm liền phát hiện Niếp Linh Linh mặc chỉnh tề đứng tại cửa ra vào. Tiểu nha đầu nhìn thấy Trần Hiểu câu đầu tiên cũng là phàn nàn, "Trần Hiểu,
ta đói.
Đế tử Niếp Linh Linh đoán nghiệm 30. Trần Hiểu, đứa nhỏ này, rời dương khí a. Đói ngươi kêu cơm a, nhà hàng cũng là nhà mình. Niếp Linh Linh lắc đầu, ngươi cho ta gọi. Trần Hiểu mặt tối sầm, việc của mình tự mình làm không biết a. Một cú điện thoại sự tình, thế nào không chết vì mọi người. Niếp Linh Linh cây ngay không sợ chết đứng nói, ta vẫn là đứa bé. Trần Hiểu một đầu hấp tuyến, với ai học sẽ còn dựa món ăn bán lẻ tiểu. Trần Hiểu quyết định không quen lấy nàng, cái này dáng vẻ này trả lời, ta nhớ được ngươi hôm qua có thể nói ngươi không phải tiểu hải tử, còn nói ta ấu trí tới. Nói chuyện tranh cãi Niếp Linh Linh so sánh Trần Hiểu cái này lão du điều vẫn là kém hơn một chút, bị nghẹn một chút, nhưng là ngay sau đó là cái miệng nhỏ nhắn nhất biển, vành mắt xoát liền đỏ. Trần Hiểu, ngươi tại sao như vậy, mới một đêm ngươi liền thay đổi. Hôm qua còn nói đi theo ngươi có thể ăn cơm no, kết quả mới vừa buổi sáng liền để ta đói bụng, cho ngươi làm con dâu nuôi từ nhỏ thật sự là ngược lại tám đời xui xẻo. Trần Hiểu khẽ miệng co lại, một khóc hai náo quả nhiên là nữ nhân thiên phú kỹ năng a. Đế tử Niếp Linh Linh đoán nghiệm 80. Trần Hiểu có chút đau nửa đầu, nhìn xem trong lối đi nhỏ bằng tới quỷ dị ánh mắt nhân viên quét dọn a gì, nắm tiểu nha đầu kéo vào trong phòng, "Được, ta cho ngươi điểm." Đi món ăn xong quẳng xuống máy riêng, Trần Hiểu đối tiểu nha đầu phân phó nói, "Ngươi trên giường trung thực ngồi một lát, ta đi rửa mặt." Niếp Linh Linh nghe xong Trần Hiểu muốn rửa mặt, từ trên giường trực tiếp nhảy hạ xuống, "Ta cũng phải tẩy." Trần Hiểu cái trán gân xanh nhảy nhót, hút khẩu khí, "Ngươi trước tiến tẩy." Niếp Linh Linh đi vào nhà vệ sinh, quay đầu nhìn Trần Hiểu, "Trần Hiểu, ngươi cho ta tẩy." Trần Hiểu khẽ miệng co quắp giật giật, "Ngươi đừng quá mức a." Niếp Linh Linh nhón chân lên, vô vô rửa tay buồn biên giới, "Ta với không đến." Trần Hiểu vừa nhìn thật đúng là, vừa được nói, "Vậy ngươi hôm qua làm sao tẩy?" Niếp Linh Linh buồn bã nói, "Mãi mãi giúp đỡ tẩy." Trần Hiểu sững sờ, nàng còn có cái này lòng dạ thanh thản, đoán chừng cũng là mạnh miệng mềm lòng ra hỏa. Trần Hiểu bất đắc dĩ chỉ có thể một cái tay đem Niếp Linh Linh ôm, mở vào nước. "Trần Hiểu, ngươi chậm một chút, ngươi tẩy khoai tây chút đấy." Trần Hiểu, bọt xà phòng tiến vào con mắt ta bên trong. "Trần Hiểu, ngươi kem đánh răng nặng quá ít, do không dậy nổi bọn." Trần Hiểu. Trần Hiểu cuối cùng đem Niếp Linh Linh tẩy xong, cảm giác không so được yếu lĩnh luyện công còn mệt mỏi hơn. Đây là thu dưỡng đứa bé a, đây là mẹ nó là thu dưỡng cái tổ tông. Trần Hiểu cũng không biết, cái này cũng chưa hết. "Niếp Linh Linh, Trần Hiểu, ngươi kẹp cho ta đồ ăn." "Trần Hiểu, chính mình kẹp." "Niếp Linh Linh, ta với không tới." "Trần Hiểu." "Niếp Linh Linh, Trần Hiểu, ngươi cho ta lột tôm." "Trần Hiểu, chính mình lột." "Niếp Linh Linh khó giải quyết." "Trần Hiểu." Trần Hiểu cuối cùng phát hiện, chính mình đau nửa đầu biến thành toàn bộ đầu đều đau. Cái này mẹ nó, đừng nói tu hành, ngay cả bình thường sinh hoạt đều không được. Hôm qua thời điểm, Trần Hiểu liền nghĩ đem đứa nhỏ này đưa đến nhà trẻ đi, dù sao hắn cùng Luyện Thanh Y Liệt đều không phải là chiếu cố hài tử liệu, đi qua buổi sáng hôm nay như thế vừa ra, Trần Hiểu càng thêm kiên định ý nghĩ của mình. Chờ đến cơm nước xong xuôi, Trần Hiểu càng xuống đũa, trầm ngâm chỉ chốc lát mở miệng nói, "Ta nghĩ một hồi, ngươi ở độ tuổi này cũng nên bên trên nhà trẻ, đợi lát nữa mà tiêu hóa một chút ăn, chúng ta liền đi, cho ngươi tìm địa phương đến trường đi." Trần Hiểu lời còn chưa nói hết, liền thấy tiểu nha đầu đem đầu cúi xuống đi, không nói lời nào. Quả nhiên, hài tử do tương đối kháng cự nhà trẻ a. Trần Hiểu quyết tâm, nhà trẻ nhất định phải đi. "Trần Hiểu, ngươi là ý định không quan tâm ta a?" Niếp Linh Linh ngẩng đầu, Trần Hiểu liền thấy tiểu nha đầu ánh mắt đỏ bừng, cuộn cuộn hướng đi ra rời kim đầu. Trần Hiểu có chút dở khóc dở cười nói, "Ngươi đứa nhỏ này, đoán mò cái gì đâu, chính là cho ngươi tìm một chỗ đến trường." Niếp Linh Linh chịu khóc nói, "Ngươi nhất định là muốn đem ta đưa đến nhà trẻ, sau đó liền không đi đón ta, ta liền biết ta là vương hữu." Trần Hiểu sững sờ một chút như có điều suy nghĩ, xem ra là chính mình muốn đơn giản. Hắn nói hài tử làm sao như thế ưa thích quấn lấy chính mình, giống như không có mình nàng cái gì cũng không thể làm một dạng, hẳn là đóa khuyết thiếu cảm giác an toàn đi. Tối hôm qua phát sinh lớn như vậy sự tình, lần thứ nhất cũng có thể là một lần cuối cùng rời đi bên người mẫu thân, dù là đứa nhỏ này một bộ tiểu tinh quái tư thế, đoan chừng trong lòng cũng nhất định rất khó chịu. Dù sao con nhím gai nhọn phía dưới, cũng là mềm mại cái bụng a. Cái kia mềm lòng a. Trần Hiểu do dự. Ở cái này khắp nơi cũng giống như chính mình tiểu nha đầu trước mặt, Trần Hiểu cuối cùng sẽ vô ý thức đặt mình vào hoàn cảnh người khác đi vì nàng suy nghĩ. Mà do dự kết quả, vẫn như cũng là một dạng đáp án, Trần Hiểu cũng không phải là không quá quyết người, nếu như đem tiểu nha đầu mang theo trên người, sẽ ảnh hưởng cực lớn hắn kế hoạch. Bởi vì ấu trí tình cảm, mà chi phối chính mình phán đoán, cái này cũng ngu xuẩn. Hắn không biết tại linh khí khôi phục ngày đầu tiên liền cảm thấy tỉnh phong linh căn tiểu nha đầu sẽ có giá trị gì, nhưng là Trần Hiểu biết, giả thiết hắn đang động loạn phát sinh trước đó không có đủ nhất định thực lực hoặc là ẩn tàng không tốt đã ngay cả năng lực tự vệ khả năng đều không có, càng đừng nghĩ đến bảo hộ tiểu nha đầu. Đầu tiên hắn muốn lên học, lúc đầu khi biết thế giới sẽ đại biến thời điểm, Trần Hiểu lên qua bỏ học suy nghĩ tốt chuyên tâm tu hành, nhưng nhìn đến hôm qua hai lần xuất cảnh Trần Hiểu liền bỏ đi ý nghĩ này. Hắn nhất định phải làm từng bước như cũ sinh hoạt, bởi vì quan phủ đã vận hành, nếu như hơi không cẩn thận, khả năng liền sẽ bại lộ hắn người tu luyện thân phận. Hắn tuy nhiên tin tưởng quan phủ về sau đối với giác tỉnh giả thái độ nhất định là chiêu an làm chủ, nhưng là vậy cũng phải chờ tới bọn họ phát hiện giác tỉnh giả thật đã bắt không đến, mạnh đã không bắt được thời điểm. Tại lúc đầu kỳ thời điểm, Trần Hiểu không chút nào hoài nghi sẽ có giác tỉnh giả bị nghiên cứu khả năng. Sau đó khả năng cũng là cả nước tính si tra, mà một khi nghỉ học, rất có thể tay đưa ra phía trước trở thành hoài nghi đối tượng. Thận trọng từng bước, như giẫm trên băng mỏng, mới là hiện tại sinh tồn chi đạo, cũng không phải định nhát gan, mà chính là hắn không hy vọng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Tuy nhiên nhìn xem tiểu nha đầu bộ dáng, Trần Hiểu quyết định cho nàng ăn định tâm hoàn. Trần Hiểu nghiêm túc nói, con nhà ai không hơn học, lớn lên làm vũ chữ a. Niếp Linh Linh ánh mắt u ám hạ xuống. Trần Hiểu chắc chắn nói, nhà trẻ nhất định phải bên trên, ta cũng nhất định sẽ đi đón ngươi, nếu như có một ngày ta không có đi tiếp ngươi chỉ có một loại khả năng. Niếp Linh Linh nhìn xem Trần Hiểu, vô ý thức hỏi, cái gì khả năng? Vậy nói rõ, ta đã chết. Trần Hiểu nói như vậy. Chương 43, ta có lời nói cho ngươi. Hả? Được rồi. Có lẽ là Trần Hiểu hứa hẹn có tác dụng, Niếp Linh Linh cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý, chỉ có điều rõ ràng không hăng hái lắm. Reng reng reng. Điện thoại bất thình lình vang lên, Trần Hiểu nhìn thấy điện báo biểu hiện là Hồ Đông liền sững sờ một chút. Gia hỏa này sáng sớm liền ra ngoài mua điện thoại di động. Trần Hiểu vừa nhận điện thoại, liền nghe đến đối diện Hồ Đông một trận phàn nàn, ngươi tiểu tử này chuyện gì xảy ra, không phải đã nói trở về à? Trần Hiểu trực tiếp cắt ngang Hồ Đông, hôm qua ta nhìn ngươi chỉ là có chút phát sốt không có gì lớn vấn đề, cho ngươi cho ăn chút thuốc liền đi, nghe ngươi âm thanh hẳn là được rồi. Hồ Đông hồ nghi nói, ngươi trở về? Ta làm sao không biết? Trần Hiểu thở phào, xem ra Hồ Đông thật do không nhớ rõ, không nhớ rõ tốt nhất, không phải vậy trả lời hắn thật sự không cách nào giải thích hắn đút cho Hồ Đông viên thuốc là cái gì. Cũng là học y y, thuốc hạ sốt nhưng không có loại kia lại đen vừa thô vị đạo lại kỳ quái đại dược hoàn. Trần Hiểu, ngươi cháy khét môi, điện thoại di động do đánh ngã lưa thừa nát. Hồ Đông lúc này mới xác định, Trần Hiểu là thật trở lại, mơ hồ nói, điện thoại di động là ta rơi. Ta do có phải nhớ kỹ, xem ra thật sự là sốt mơ hồ. Ngay sau đó Hồ Đông yên lặng một chút, ngựa khí có chút trầm nặng nói, Trần Hiểu, ngươi nghe nói cái kia Nam Thiên Môn sự kiện à? Trần Hiểu nhướng mày, ngữ khí nhưng là nghi ngờ nói, cái gì Nam Thiên Môn? Hồ Đông lại trầm mặc một chút, quên, chờ ngươi tới trường học lại nói, ngươi lúc nào trở về? Trần Hiểu nhìn xem Niếp Linh Linh, buổi chiều đi, buổi sáng khóa ngươi trước tiên giúp ta xin phép nghỉ, ta có chút sự tình phải xử lý. Hồ Đông tựa hồ nhớ tới cái gì, đúng, a di thế nào? Trần Hiểu qua loa nói, rất tốt. Vậy thì không trò chuyện, chờ ta quay về trường học lại nói. Tắt điện thoại, Trần Hiểu như có điều suy nghĩ, Hồ Đông hẳn là phát hiện mình trên thân thể dị trạng. Tuy nhiên hẳn là còn chưa nghĩ ra nói thế nào. Trần Hiểu đương nhiên sẽ không nói với Hồ Đông cái gì, chỉ cần thuận tự nhiên phát triển liền có thể, dù sao hắn bây giờ còn chưa có can thiệp người khác vận mệnh năng lực. Tắt điện thoại về sau, Trần Hiểu liền mang theo Niếp Linh Linh đi ra ngoài, muốn giống như Luyện Thanh Y Liễu lên tiếng kêu gọi, lại bị khách phòng phục vụ nhân viên cáo chi nàng đã ra ngoài. Trần Hiểu cũng không để ý nàng, lớn như vậy người, hẳn là chính mình năng lượng chiếu cố tốt chính mình, cũng không phải 3 tuổi tiểu hải tử. Trần Hiểu trước tiên mang theo Niếp Linh Linh đi lội tiệm văn phòng phẩm, ngược lại là qua một cái mua sắm nghiện. Túi sách, văn phòng phẩm cũng là không cầu tốt nhất, nhưng cầu đắt nhất, hiển nhiên là hôm qua bị hệ thống cửa hàng kích thích dự định phát tiết một chút. Niếp Linh Linh đi vào tiệm văn phòng phẩm bên trong về sau, tâm tình tựa hồ cũng tốt không ít, nhìn chỗ này một chút nhìn xem, làm không biết mệt. Nữ nhân. Sự thật chứng minh, bất luận là hơn 3000 tuổi lão kiếm tiên, vẫn là 5 tuổi tiểu hải tử, chỉ cần là nữ nhân đều lại bởi vì mua sắm mà tâm tình vui vẻ. Trần Hiểu thuận tiện giống như một cái mang theo tôn tử đến mua văn phòng phẩm đại thẩm tư vấn một chút nào có nhà trẻ, đạt được địa chỉ về sau, đánh cái xe về sau liền thẳng đến nhà trẻ đi. Hoa hoa nhà trẻ. Ha ha. Là rất đấu trí. Đi vào địa phương, Niếp Linh Linh như thế nhổ nước bọt nói. Trần Hiểu không có quan tâm nàng, phối hợp khảo sát một chút, phát hiện cái này nhà trẻ các phương diện cũng không tệ, thuộc về cao cấp xa hoa tầng thứ, công trình hoàn mỹ, vệ sinh cũng rất sạch sẽ. Trần Hiểu quyết định nói, liền chỗ này. Niếp Linh Linh trở mình một cái liếc mắt, nàng biết chuyện này không phải nàng có thể làm chủ. Mà Trần Hiểu thì là duy nhất một lần giao 1 năm học phí, rất mau làm tốt thủ tục nhập học. Thế là Niếp Linh Linh trở thành một tên quang vinh nhà trẻ ông chủ sắp ban sinh. Nhà trẻ ngoài cửa, một lớn một nhỏ đang cáo biệt. Nhà trẻ viên trưởng chờ ở cửa, ý cười đầy mặt, dù sao năng lượng duy nhất một lần giao 1 năm học phí cũng không nhiều. Trần Hiểu dặn dò, thật tốt nghe lão sư trả lời, không cần tinh lịch. Niếp Linh Linh cười lạnh nói, ha ha. Trần Hiểu xoa xoa thái dương huyệt, đứa nhỏ này nhìn vẫn là có tâm tình mâu thuẫn. Trần Hiểu thở dài, chờ ta tan học sẽ tới đón ngươi, ngươi tốt nhất học tập, còn có, nhớ kỹ, không cho phép dùng cái kia. Niếp Linh Linh nhìn xem Trần Hiểu trịnh trọng sự tình bộ dáng, gật gật đầu, biết, thế nhưng là, nếu là có người khi dễ ta làm sao bây giờ? Trần Hiểu xem kỹ lấy Niếp Linh Linh, trong lòng tự nhủ ngươi có phải khi dễ người khác ta liền thắp nhang cầu nguyện, còn người khác khi dễ ngươi, tuy nhiên lời này hắn không nói. Trần Hiểu vô vỗ tiểu nha đầu đầu, không cần khi dễ đồng học, nhưng là phải có người khi dễ ngươi trả lời, liền đánh hắn. Ta cho ngươi ôm lấy. Niếp Linh Linh lúc này mới quên hài lòng, được. Nhà trẻ viên trưởng nghe nói như thế, khuôn mặt do xanh, người gia trưởng này chuyện gì xảy ra, nào có như thế dạy hài tử. Đệ tử Phùng Kim Hoa toán niệm 66. Trần Hiểu giật mình một chút, nhìn về phía nhà trẻ viện trưởng, hiền lành nói, viên trưởng hao tổn nhiều tâm trí. Nhà trẻ trưởng xấu hổ mà không mất đi lễ phép cười một chút, khách khí, khách khí. Ai? Tiền này, nhìn không tốt lắm kiếm. A Trần Hiểu đem điện thoại di động của mình cho Niếp Linh Linh, hắn vừa rồi thuận đường mua cái tân đem cũ đào thải, điện thoại di động lấy được, có chuyện gì gọi điện thoại. Niếp Linh Linh gật gật đầu, biết. Trần Hiểu đứng dậy đi ta đi. Niếp Linh Linh không nhịn được nói, đi thôi, thật dài dòng. Trần Hiểu. Rời đi hoa hoa nhà trẻ, Trần Hiểu không quay đầu lại. Sợ mềm lòng A? Tất nhiên không phải. Nhất định không phải. Bất quá, Trần Hiểu không có chú ý tới. Niếp Linh Linh nhìn xem hắn bóng lưng, cười khá là quái dị. Bận rộn xong những này, Trần Hiểu vừa nhìn điện thoại di động, đã qua giữa trưa có chút bất đắc dĩ, cũng không có quan tâm ăn cơm, liền trực tiếp đón xe chạy tới trường học. Đi ở sân trường bên trong, nhìn xem học sinh top 5 top 3 hướng về giáo học lâu đi đến, Trần Hiểu nghe được không ít thì thầm. Người hôm qua nhìn thấy Nam Thiên Môn A. Không thấy được a, ngươi thấy? Đương nhiên nhìn thấy, gọi một cái khí phái, lần này đoán chừng là thật muốn làm ra một cái như bức điện ảnh. Trần Hiểu lắc đầu, ngu dân a. Không khỏi nhanh Trần Hiểu nghe được một số việc, liền để hắn nhấc lên cảnh giác. Các ngươi có biết không, hôm qua tại phố mới bộ phận Túy Vân Tiên cửa ra vào chết người. Ta xem cái kia video, đập không rõ ràng lắm, tuy nhiên nghe nói người an ninh kia là bị đập đầu chết. Người bay thẳng ra đến mấy mét. T. Thật giả, video ở chỗ nào, cho ta xem một chút. Người chờ. A. Cái này tiếp mời tìm không ra, bị A Vũ xóa bỏ. Chờ ta lại trên internet lục soát một chút. Vẫn là không có. Đây là chuyện gì xảy ra? Trần Hiểu thở phào, hắn liền nói, cục giám sát internet nhất định sẽ rửa sạch, nếu là video chạy ra đi, rất nhanh liền có người có thể nhìn ra không đối tới. 180 tới cân người, định bay liền bay mới là gặp quỷ, cũng may mắn lúc ấy đại tuyết giơ lên, đập không rõ ràng lắm, mới không có chuyển đoá quyết trương. Hiện tại những người này tầm mắt, hẳn là còn đơn thuần tập trung ở nhân mạng bên trên. 3. Trần Hiểu bả vai bị vô một cái, Trần Hiểu giật mình, nhìn lại mới phát hiện thả giảm tố. Tuy nhiên Linh Tố nhìn không tốt lắm, treo hai cái mắt còn thâm, trong trắng mắt bên trong máu đỏ tơ tằm có thể thấy rõ ràng, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Không đợi Trần Hiểu mở miệng, Linh Tố liền mở miệng nói, ta có lời nói cho ngươi. Sau đó liền trực tiếp kéo lấy Trần Hiểu, hướng về vườn cây đi. Trung quanh học sinh nhìn thấy một màn này do mộ ép. Hoa Khôi kéo người tiến vào rừng cây nhỏ. Tình huống như thế nào? Chương 44, Phật hệ nữ thanh niên Trần Hiểu nhìn xem Linh Tố bộ dáng, tâm lý có mấy phần suy đoán, cũng không có nói chuyện, mặc cho Linh Tố lôi kéo. Đi sắp tới 5 phút đồng hồ, Trần Hiểu mới thản nhiên nói, có thể, bây giờ không có người. Linh Tố nghe vậy dừng chân lại, quay người nhìn về phía Trần Hiểu, thần sắc phức tạp, ngươi đến biết cái gì? Trần Hiểu không có trực tiếp trả lời, mà chính là chỉ cách đó không xa ghế đá, ngồi xuống nói. Nói xong không có quản chữ Tố, Trần Hiểu thẳng đi qua, đưa tay phủi nhẹ trên mặt ghế đá tuyết, sau đó ngồi ở phía trên, móc ra thuốc điểm một nhánh, nhìn xem Linh Tố, ngồi. Hai ba câu nói không rõ ràng. Linh Tố do dự một chút, sau đó theo lời tòa hạ, tốt, ngươi nói đi. Trần Hiểu phun ra một điếu thuốc khí, lắc đầu nói, không phải ta định, là ngươi định, ta năng lượng nói cho ngươi biết, hôm qua đều đã nói. Nhìn, có chuyện gì tình ở trên thân thể ngươi phát sinh. Linh Tố thật sâu nhìn xem Trần Hiểu, mà Trần Hiểu thì là phối hợp hút thuốc, một bộ ta thủ khẩu như mình, lại rửa hai lắng nghe bộ dáng, không khỏi có chút khí khổ. Đế tử Linh Tố đoán nghiệm 138. Trần Hiểu dừng một cái, nói tiếp, ngươi không cần đoán nghiệm ta, còn lại đều là ngươi không nên biết, đối với ngươi có hại vô lợi, nếu như ngươi tin tưởng ta trả lời. Linh Tố đồng tử co rụt lại, chính mình căn bản là không có nói chuyện, hắn làm sao biết mình tại suy nghĩ gì? Là tâm thuật, hoặc là hiểu rõ nhân tâm. Bất luận là loại nào khả năng, đều đã chứng minh Trần Hiểu bất phàm. Linh Tố thật sâu hút khẩu khí, sau đó xoẹt xẹt một tiếng kéo ra áo lông qua kéo. Trần Hiểu nhất chuyển khuôn mặt, liền có chút không quá bình tĩnh. Bởi vì Linh Tố áo lông bên trong chỉ mặc một bộ áo lót màu đen, vải vóc vẫn rất thiếu. Trần Hiểu đem mặt xoay đi qua, ngươi xác dụ ta cũng vô dụng, ta sẽ không định, tuy nhiên không thể không thừa nhận, ta tương đối thưởng thức ngươi kích thước cùng màu da. Tuy nhiên ngữ khí vẫn như cũ, tuy nhiên run rẩy tàn thuốc có chút bại lộ Trần Hiểu không quá bình tĩnh nội tâm hoàn cảnh. Mà phía sau bổ sung, hiển nhiên có chút ra vẻ thoải mái hiểm nghi. Cứ việc phạm tội kinh lịch trải qua tương đối phong phú, thế nhưng là Trần Hiểu vẫn là một cái xử nam, đây coi như là Trần Hiểu số lượng không nhiều kiên trì một trong, dù là hắn đã từng có rất nhiều lần thả tự mình cơ hội. Linh Tố khuôn mặt xoát một chút liền đỏ, cả giận nói, ngươi đang suy nghĩ gì? Ta là để ngươi xem cái này. Đêm qua, ta ngủ đến nửa đêm, nó bất thình lình phát sáng, đem ta bừng tỉnh. Đế tử Linh Tố đoán nghiệm 369. Nó. Trần Hiểu sững sờ một chút, sữa, bếu a cười mịn. Khủng. Cái nào phát sáng? Lần nữa hướng phía Linh Tố nhìn lại, Trần Hiểu lại phát hiện Linh Tố trong tay chỉ tại một cái tương đối khó lấy hình dung địa phương. Nếu như nhất định phải hình dung cái kia chính là bên trên bành long hiện lên vòm trời hình dẹp mỏng rộng rãi cơ nơi, ở vào ngực bụng khang ở giữa, cũng chính là cách cơ vị trí, bên ngoài thuộc về hai khối lớn nô lên mỡ tổ chức kẽ hở bộ phận, cũng chính là một đầu không thể diễn tả danh mương nguồn gốc. Một cái một tấc lớn nhỏ hồng sắc vạn chữ ấn, khắc ở nơi này. Trần Hiểu giờ mới hiểu được, Linh Tố trách không được muốn cởi quần áo, nguyên lai là cái này ấn ký địa phương quá xấu hổ, không khỏi bình luận, ách, không nghĩ tới ngươi vẫn rất cởi mở. Linh Tố sắc mặt bởi đỏ biến thành đen, lạnh lùng nói, tại mỗi một cái bác sĩ trong mắt, chỉ có bệnh cũng không có bệnh, không có nam nhân cùng nữ nhân, ngươi hiểu sai, chỉ có thể nói ngươi y lý đức không được. Đế tử Linh Tố đoán nghiệm 487. Trần Hiểu sững sờ một chút, xem Linh Tố bộ dáng, chỉ sợ cũng không có nàng định như vậy là nhạt. Đoán chừng là thật bị hù dọa, cho nên mới năng lượng bỏ xuống mặt mũi tìm đến mình. Tuy nhiên Trần Hiểu ngược lại là thật bội phục Linh Tố quả quyết, bình thường nữ hải có thể làm không ra chuyện như vậy. Trần Hiểu gật gật đầu, vậy được, người mắc bệnh này, đem ngươi khóa kéo kéo lên đi, ta xem xong, trời lạnh, đừng có lại sinh bệnh. Linh Tố cái chán gân xanh nhảy một chút, đem khóa kéo kéo lên, mặt không chút thay đổi nói, nhìn ra cái gì à? Trần Hiểu lắc đầu, cái gì đều không nhìn ra. Linh Tố cả giận nói, ngươi không phải nói ngươi xem hết ta? Đế tử Linh Tố đoán nghiệm 476. Trần Hiểu thẳng thắn nói, nhìn một chút ta liền biết ta không biết, lại nhìn một đêm cũng nhìn không ra tới à? Linh Tố nhìn hằm hằm Trần Hiểu, ngươi lại nói một nửa. Linh Tố bất thình lình tỉnh táo lại, tao mày nói, nhìn ngươi bộ dáng, thứ này cũng không có quá lớn ảnh hưởng là à? Lần này Trần Hiểu ngược lại là thật có chút kinh ngạc, ở trên người phát sinh chuyện quỷ dị về sau, còn có thể lánh tính như vậy từ chính mình hành vi trong giọng nói đoán được thái độ mình, tâm lý tố chất cũng thực không tồi. Trần Hiểu đối với Ninh Tố càng thêm thưởng thức, sớm giác tỉnh linh căn, còn có thể có dạng này tính cách, chỉ sợ tại cái này sẽ đến trong loạn thế, cũng cần phải năng lượng có một phen thành tựu đi. Trần Hiểu bất thình lình phát hiện, linh khí này khôi phục ngày đầu tiên, bên cạnh mình liền đã xuất hiện ba cái giác tỉnh linh căn người, dựa theo tỷ lệ, giống như có chút không quá khoa học, các không nghĩ ra liền không nghĩ, hắn chi thức mặt còn chưa đủ đến nay phán đoán linh căn giác tỉnh xác suất, khả năng chỉ là trùng hợp đây. Ừm, muốn nói ảnh hưởng khẳng định là sẽ có, ngươi giác tỉnh tương đối là đủ, vẫn rất phù hợp ngươi tính cách, là Phật hệ. Ừm, Phật hệ nữ thanh niên, nghe vẫn rất thời thượng, tương đối cường lực linh căn. Có phải nói gọi tuệ căn, Phật buộc lại. Công cao năng kháng, truy độn siêu cường. Trần Hiểu thoáng giải thích một chút, cũng có phải trông cậy vào Ninh Tố năng lượng nghe hiểu, càng giống là nói một mình. Đây là hắn nhìn qua mấy đại linh căn hệ thống về sau căn cứ từ mình lý giải tổng kết. Vì là có thể làm cho mình tốt hơn tiến hành số liệu phân tích, Trần Hiểu đem một vài danh từ đều dùng chính mình thường dùng từ tới tương tự thay thế. Thông tục giảng, tự nhiên hệ thống linh căn có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, đây cũng là chiếm hữu cơ số so sánh lớn linh căn, nói đơn giản cũng là đại lộ hóa, biến dị ngoại trừ. Sau đó cũng là một chút hy hữu linh căn, Phật, đạo, nho, kiếm, đao chờ một chút, những này có thể nói đã không tính là linh căn, mà là một loại ấn ký truyền thừa. Đại thần thông giả ứng kiếp mà chết, sở tu đại đạo toàn bộ bị thiên đạo thu về, nhưng là thường nói, thiên đạo ngũ thập, đại diện 49, độ nhất, cái này một theo thiên giới linh khí cùng một chỗ hướng chạy hạ giới, bị hữu duyên nhân đạt được, theo tự thân cường đại, thậm chí năng lượng tự hành giác tỉnh công pháp và thần thông. Linh Tố nghe mơ mơ màng màng, ngươi đến là nói cái gì? Trần Hiểu lắc đầu, hâm mộ nói, không có gì, tóm lại về sau ngươi sẽ trở nên rất lợi hại là được. Chính mình làm sao lại không có vận may này, mang theo cái phá mệnh, bái cái phá tông môn, tu cái đoán chừng về sau sẽ người người kêu đánh phá công pháp. Linh Tố mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt, ngươi định ta do nghe không hiểu, nhưng là ta muốn biết, ta hẳn là chú ý cái gì? Trần Hiểu tán thưởng gật gật đầu, cuối cùng hỏi ý tưởng bên trên. Sau đó Trần Hiểu tiếp tục nói, ngươi bây giờ duy nhất cần làm đến, cũng là làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, như thường lệ sinh hoạt. Linh Tố thở dài nói, làm sao có khả năng xem như chưa từng xảy ra, ngươi xem ra biết rất nhiều. Vậy có hay không biện pháp đem nó bỏ đi? Trần Hiểu trịnh trọng nói, ngươi như là đã giác tỉnh liền thản nhiên tiếp nhận, đây là ngươi cơ duyên, cũng có thể là ngươi tương lai bảo mệnh tiền vốn. Tuy nhiên ngươi trước mắt bảo mệnh tiền đề cũng là đừng cho người khác phát hiện. Linh Tố biến sắc, nàng năng lượng nghe ra Trần Hiểu trả lời tiềm ẩn hàm nghĩa. Lập tức Trần Hiểu ý vị thâm trường nói, đừng quên tiểu nha đầu mẫu thân, ngươi thật sự cho rằng mang nàng rời đi là cảnh sát à? Trần Hiểu đứng dậy, thân cái lưng mỏi, được, muốn lên khóa, ngươi tiêu hóa một chút, không nên bị phát hiện. Cũng là bị phát hiện cũng đừng đem ta khai ra. Trần Hiểu từng bước một hướng đi ngoài rừng, sau đó bất thình lình dừng lại, nếu như không có chuyện gì, thiếu cùng ta tiếp xúc, một cái thiên kim đại tiểu thư cùng một cái cùng tiểu tử đi gần như vậy, sẽ rất kỳ quái, thời gian này người ta đều cần điệu thấp. Một câu cuối cùng trả lời truyền đến thời điểm, Trần Hiểu thân ảnh đã biến mất giữa khu rừng. Linh Tố ngồi tại thạch trên ghế, hai mắt có chút mờ mịt, không tìm lại được lẩm bẩm nói, "Trần Hiểu, ngươi đến là ai?" Chương 45, ngươi chứng minh như thế nào ngươi là ngươi? Chờ Trần Hiểu đi vào phòng học thời điểm, cự đại phòng học xếp theo hình bậc thang ghế ngồi cứng đã ngồi đầy, vé đứng đều không ít, hò hét tầm ý phòng học nhao nhao Trần Hiểu có chút đau đầu. Trong trí nhớ nghĩ tu lão sư Chu Kiến Thành có chút nghiêm khắc, một cái học kỳ, ba lần có một chút có phải tại trực tiếp bỏ tiết, ngay cả khảo thí cơ hội đều không có, hiện tại tới gần cuối kỳ, trước kia từng có trốn học kinh lịch trải qua học sinh cơ hồ đoán trường đều tới. Trần Hiểu suy nghĩ, chính mình có phải hay không hẳn là bỏ một tiết khóa. Dù sao thân thể này còn hất lên một cái học bá ngoại y, buổi sáng để cho Hồ Đông đợi xin phép nghỉ, tất cả khoa lão sư liền hỏi cũng không hỏi liền đáp ứng, đây coi như là thân thể này cho hắn duy nhất tiện lợi. Kỳ thật nếu như là lịch sử khóa, không chừng Trần Hiểu còn có chút hứng thú, nhưng là nghĩ tu khóa, ha ha. Đại Thanh Sơn trong ngục giam bên trên có thể quá nhiều. Trần Hiểu, tới a, vừa bạn. Các loại một lát có cái tiểu trắc nghiệm, ta đi lấy bài thi, ngươi trước tiên giúp ta điểm danh. Coi như Trần Hiểu muốn đi thời điểm, nghĩ tu lão sư Chu Kiến Thành bưng chén trà vội vàng đi vào trong nhà, nhìn thấy giống như Trần Hiểu liền chào hỏi, đem sổ điểm danh nhét trong tay Trần Hiểu, lại vội vàng rời đi. Trần Hiểu có chút dở khóc dở cười, đây coi là cái gì? Ngày đen đuổi thường a. Mắt thấy trốn co phải khóa, Trần Hiểu trong phòng học liếc nhìn một vòng, định tìm một chút Hồ Đồng cùng hắn chen một chút. Phòng học xếp theo hình bậc thang ngồi cũng là ghế dài tử, bình thường ngồi hai người, ba người chen một chút cũng có thể ngồi xuống, hắn nhưng không có đứng đấy đi học thói quen, ngục giam đi học còn ngồi ghế nhỏ đây. Tuy nhiên cái này một vòng không tìm được Hồ Đông, ngược lại là nhìn thấy hàng cuối cùng một cái không bị. A, không ai. Đi nhà xí đi. Vẫn là có người chiếm tòa. Bình thường loại tình huống này là sẽ không có người đi ngồi, chiếm tòa đảng tuy nhiên đáng giận, nhưng là người bình thường cũng ngượng nghịu cái kia khuôn mặt. Nhưng là Trần Hiểu cũng không phải người bình thường, không thích hợp tại bình thường tình huống. Trần Hiểu dẫn theo sổ điểm danh, thẳng hướng đi hàng cuối cùng. Sau đó liền thấy một cái nữ hài ngồi tại vị trí trước chơi điện thoại di động. Nữ hài vẫn là cái người quen, giáo viên Đại Minh Tinh. Chính Thu Nguyệt, ở sân trường trên internet còn bị hắn đùa giỡn qua, cũng không biết lưu lại tâm lý không có. Trần Hiểu có chút hiểu được, chắc không được bên người vây không thiếu nam đồng học lại không người ngồi, nguyên lai là không dám ngồi. Trần Hiểu lắc đầu, tại một đám nam học sinh thật không thể tin ánh mắt bên trong, muốn nhập tọa. Chính Thu Nguyệt lại cũng không ngẩng đầu lên, cao lạnh nhạt nói, nơi này có người. Trần Hiểu nhướng mày, tiểu nha đầu phía tử, người không lớn phổ còn không nhỏ. Trung quanh ánh mắt cũng hiển nhiên trở nên trêu tức đứng lên, tựa hồ tại chờ lấy Trần Hiểu xấu mặt. Trần Hiểu ừ một tiếng, gật gật đầu, đối không bị nói, không có ý tứ, không nhìn thấy, kém chút ngồi trên người ngươi. Trịnh Thu Nguyệt sững sờ một chút, người chung quanh cũng ngộng. Làm cái gì? Ngay tại lúc này, Trần Hiểu đột nhiên vỗ bàn một cái, phát ra phanh một tiếng vang thật lớn, hô lớn, đứng lên. Trịnh Thu Nguyệt dọa đến kém chút đưa di động đều ném ra, chung quanh học sinh cũng đều bị dọa đến một cái cơ linh. Sau đó Trần Hiểu như cái người không việc gì giống như, trực tiếp ngồi xuống, nhìn xem hoảng sợ muôn dạng Trịnh Thu Nguyệt bình tĩnh nói, hắn đứng lên. Chung quanh học sinh cũng đều là trợn mắt hốt mồm. Lại còn có loại này thao tác. Trịnh Thu Nguyệt kịp phản ứng một mặt tức giận, ngươi. Đệ tử Trịnh Thu Nguyệt oán niệm 408. Trần Hiểu không có phản ứng nàng, mà chính là hắng giọng, hô, đều an tĩnh một điểm, bắt đầu điểm danh. Trần Hiểu giọng đó là cái gì mức độ? Kết quả chính là Trịnh Thu Nguyệt bất thình lình phát hiện, nàng ngủ thai. Chung quanh học sinh cũng là nhao nhao như mày, tuy nhiên trong phòng cũng bị cái này một cuống họng kêu dần dần an tĩnh lại. Trần Hiểu cầm lấy sổ điểm danh, bắt đầu điểm danh. Trịnh Thu Nguyệt. Trần Hiểu hô một tiếng, trước mặt học sinh đều sửng sốt. Không có đạt được đáp lại, Trần Hiểu lại hô một tiếng, Trịnh Thu Nguyệt. Vẫn không có đạt được đáp lại, tuy nhiên Trần Hiểu đã thành công hấp dẫn toàn bộ phòng học xếp theo hình bậc thang chú ý lực. Trần Hiểu lại hô, Trịnh Thu Nguyệt không có tới a. Ừ. Trịnh Thu Nguyệt nghỉ làm. Toàn bộ phòng học xếp theo hình bậc thang người đều ngợp ép, Trịnh Thu Nguyệt không an vị tại bên cạnh người a. Trần Hiểu bên người có cái nam học sinh nhịn không được, ngươi không biết Trịnh Thu Nguyệt. Câu nói này xem như hỏi ra sở hữu học sinh tiếng lòng. Trần Hiểu, không biết. Nam học sinh sững sờ một chút, Trịnh Thu Nguyệt ngươi cũng không biết. Trần Hiểu mí mắt nhấc một chút, nàng là người lãnh đạo quốc gia a. Vẫn là 100 khối tiền bên trên ấn là nàng. Nam học sinh tựa hồ có chút sững sờ, vậy mà không nghe ra Trần Hiểu trong lời nói châm chọc, lại còn hồi đáp, đó cũng không phải, thế nhưng là. Không đợi nam học sinh nói xong, Trần Hiểu liền ngắt lời nói, tất nhiên đều không phải là, ta tại sao phải nhận biết nàng? Nam học sinh trực tiếp liền bị nẹn á khẩu không trả lời được. Cơ hồ sở hữu nam đồng học đều cảm thấy khó có thể tin, trường học này lại còn có người không biết Trịnh Thu Nguyệt. Tuy nhiên ngược lại một chút nữ đồng học nhìn về phía Trần Hiểu ánh mắt trở nên ý vị thâm trường đứng lên. Đây là trung ý địa ban 2 Trần Hiểu đi, dáng dấp thật là tốt xem. Đừng nghĩ, người ta có bạn gái. Chắc không được ngay cả Trịnh Thu Nguyệt cũng không nhận ra, thật sự là chuyên môn tình nam nhân đâu. Định cũng không sai à, vì sao ai cũng phải biết Trịnh Thu Nguyệt, một cái yêu diễm đồ đê tiện mà thôi. Web sẽ trường bên trên phơi cái mông. Ta đi. Người cũng thật độc. Web sẽ trường một cái nặc danh người trêu đùa Trịnh Thu Nguyệt sự tình đã sớm truyền ra. Trịnh Thu Nguyệt tại nam sinh vòng tròn bên trong được hoan nền, cũng không mang ý nghĩa tại nữ sinh vòng tròn bên trong nhân duyên tốt, đều tại tự mình nhỏ giọng trào phúng đứng lên. Sau đó Trần Hiểu lại phải bắt đầu điểm danh cái nam sinh đoán chừng là Trịnh Thu Nguyệt tự trung phấn, kiên nhẫn lại mở miệng, ngươi ngồi cùng bàn ngồi cái kia, cũng là Trịnh Thu Nguyệt. Trần Hiểu cao mày nói, ngươi chứng minh như thế nào nàng là Trịnh Thu Nguyệt? Nam sinh ngậm, cái này cần cái gì chứng minh, nàng cũng là Trịnh Thu Nguyệt a. Trước mặt cũng có người lên tiếng phụ họa, đúng, nàng cũng là Trịnh Thu Nguyệt, chúng ta một lớp. Vị bạn học này, điểm cái tên, không cần như thế chăm chỉ. Lúc này, Trịnh Thu Nguyệt lỗ tai cũng chỉ hoàn tới, nghe ra cái đại khái, sắc mặt hơi khó coi nói, ta chính là Trịnh Thu Nguyệt. Đến từ Trịnh Thu Nguyệt oán niệm 507. Trần Hiểu quay đầu nhìn về phía Trịnh Thu Nguyệt, thản nhiên nói, ngươi chứng minh như thế nào ngươi là Trịnh Thu Nguyệt? Trịnh Thu Nguyệt chán nổi gần xanh ngậy, cả giận nói, ta chính là ta, chứng minh cái gì? Đến từ Trịnh Thu Nguyệt oán niệm 567. Trần Hiểu không thèm để ý chút nào Trịnh Thu Nguyệt tâm tình, vẫn như cũ chậm rãi nói ngươi là Trịnh Thu Nguyệt, ta còn nói ngươi là thay người đáp đây. Trịnh Thu Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói, vậy ngươi muốn ta chứng minh như thế nào? Trần Hiểu nhún nhún vai, rất đơn giản, thẻ học sinh, chứng minh nhân dân, hộ khẩu bản, thư thông báo trúng tuyển, tùy tiện bên nào đều có thể. Trịnh Thu Nguyệt xanh mặt, tốt. Nói xong cũng đi lấy tay mải, thế nhưng là vừa mở ra bao Trịnh Thu Nguyệt sắc mặt càng khó coi hơn. Nàng vong mang túi tiền, chứng minh nhân dân, thẻ học sinh đều tại trong bí tiền. Trần Hiểu cười lạnh nói, vong mang liền trở về cầm. Trịnh Thu Nguyệt rốt cuộc nhịn không được vỗ bàn một cái, ngươi đến muốn thế nào? Cố ý gây chuyện đúng không? Nhìn thấy Trịnh Thu Nguyệt gấp, trong phòng học một chút nam đồng học cũng đều nhẫn mại không được. Một cái vóc người khôi ngô nam học sinh đang lập tức đứng lên, chỉ Trần Hiểu nghiêm nghị nói, tiểu tử, nhìn ngươi nửa ngày, đặc biệt ở không đi gây sự. Trần Hiểu lông mày nhướng lên, ta cũng không có kiếm chuyện, chỉ là tận tâm hoàn thành lão sư giao xuống nhiệm vụ mà thôi. Mà vừa lúc này, Nghĩ Tu lão sư vào cửa, vừa hay nhìn thấy một màn này. Chu Kiến Thành nắm bài thi nện ở trên giảng đài, cả giận nói, lan tăn cái gì đâu, muốn tạo phản a? Trịnh Thu Nguyệt nhìn thấy Chu Kiến Thành nhất thời chỉ ủy khuất nói, lão sư, hắn nhất định phải chứng minh ta là ta, ta không mang thẻ học sinh, hắn còn để cho ta trở lại cầm, phân minh cũng là làm khó dễ ta. Chu Kiến Thành cũng sửng sốt, nếu mày nhìn về phía Trần Hiểu. Trần Hiểu thì là thản nhiên nói, ta không biết Trịnh Thu Nguyệt, nàng nói nàng là Trịnh Thu Nguyệt, ta để cho nàng chứng minh chính mình, là lo lắng nàng là thay người đáp trả, dựa theo nội quy trường học đi học là cần mang theo thẻ học sinh, để tra khóa. Cái kia khôi ngô giọng nam chen miệng nói, lão sư, ta nhìn hắn cũng là cố ý làm khó dễ người, toàn bộ trường học Trịnh Thu Nguyệt người nào không biết. Rất nhiều hướng về Trịnh Thu Nguyệt nam đồng học cũng nhao nhao lên tiếng phụ họa. Đúng vậy a, ta xem giá hỏa này nói rõ là không có chuyện kiếm chuyện. Trước kia có một chút cũng không có những này nói ra. Ta xem, hắn khả năng chính là vì gây nên Trịnh Thu Nguyệt chú ý mới cố ý. Chu Kiến Thành nhất thời liền sửng sốt, cười khổ không thôi, tuy nhiên cũng không cách nào nói cái gì. Trần Hiểu là hắn sai khiến, với lại trả lời cũng không sai, Trịnh Thu Nguyệt tuy nhiên nổi danh, cũng có phải bài trừ Trần Hiểu không biết. Nhưng nhìn đến này tấm quần tình xúc động vẫn nộ bộ dáng, Chu Kiến Thành cũng có chút đau đầu, âm thầm trách cứ Trần Hiểu đứa nhỏ này não tử sẽ không chuyển biến, một cái phòng học một năm trước khóa, đồng học cũng không nhận ra. đi, được, ta có thể chứng minh, nàng cũng là Trịnh Thu Nguyệt một cái chủ nhiệm khóa lao sư gặp được loại tình huống này năng lượng thế nào, chỉ có thể bà phải. Với lại hắn cũng biết, Trịnh Thu Nguyệt trong nhà trưởng bối thế nhưng là trường học đại lãnh đạo, nếu là giúp Trần Hiểu, không chừng về nhà cho hắn nói xấu, bình chức danh coi như treo. Trần Hiểu mày nhíu lại một chút, mà Trịnh Thu Nguyệt thì là đối Trần Hiểu hừ lạnh một tiếng, thoáng như thu được thắng lợi chi tướng, bệ bệ ngồi xuống. Tuy nhiên ngay tại lúc này, một cái trung ký 10 phần âm thanh từ cửa ra vào truyền đến. Chu lão sư, đây chính là ngươi thái độ làm việc. Ngay cả điểm ấy ý thức trách nhiệm đều không có a, còn không bằng một cái học sinh. Ngươi chứng minh, ngươi cầm cái này chứng minh. Cái kia không mang thẻ học sinh nữ học sinh, mau đi trở về lấy, người khác cũng là. Hôm nay trận này khảo thí, một người cuốn một cái, tuyệt không thể phạm sai lầm. Một người mặc đồ tây đen, trải lấy đầu chọc trung niên nhân, xài bước đi vào trong nhà, đối Chu lão sư không chút khách khí giáo huấn một trận. Chu Kiến Thành bị chửi sừng sốt một chút, nhưng là không dám phát cáu. Toàn bộ phòng học sinh đều ngộp. Chỉ có Trần Hiểu giật mình trong lòng, nam nhân này không thích hợp. Chương 46, Chu Tâm Trần Hiểu yên lặng túi đầu xuống không nhìn tới Âu Phục Nam, cảm giác trên người người này truyền đến cảm giác áp bách, hắn đã có mấy phần suy đoán. Toàn bộ trong phòng học sinh cũng đều là một mặt bất mãn, người này ai vậy? Chu Kiến Thành một mặt xấu hổ, tại học sinh trước mặt chăn như thế răng dạy, mặt mũi quả thật có chút treo có phải chuyên môn lai, liền vội vàng giới thiệu, vị này là thành phố giáo ủy Lưu lão sư, đi vào trường học chúng ta chủ trì tư tưởng công tác, lần này trắc nghiệm đề thi cũng là Lưu lão sư tự mình ra, mọi người nhiệt liệt hoan nghênh. Các học sinh lúc này mới chợt hiểu đại ngộ, bắt đầu vỗ tay, sau đó thừa dịp tiếng vỗ tay bắt đầu kể thái nói nhỏ. Ba 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 ba. Thành phố giáo ủy a, chắc không được xung quanh Diêm Vương như thế ư? Thứ đồ gì con a? Đều muốn cuối kỳ, hắn trả lại thêm cái khảo thí. Thần thiện, ngươi hiểu cái gì? Cái này gọi quan mới đến đốt ba đống lửa. Trần Hiểu nhưng là một mặt cười lạnh. Khu giáo ủy, bắt tư tưởng công tác. Lừa gạt quỷ đâu? Tiếng vỗ tay dần dần dừng lại, đồ tây đen Lưu lão sư gật gật đầu không chút khách khí nói, ta không cần các ngươi hoan nên, ta cũng biết các ngươi không chào đón ta. Toàn bộ phòng học sinh đều kinh ngạc, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy có cá tính như vậy lão sư. Lưu lão sư tiếp tục nói, hiện tại mang thẻ học sinh đem thẻ học sinh đều lấy ra, không mang tất cả đều trở lại lấy, dựa vào tường hai hàng còn có đứng đấy học sinh, đều đến sát vách khoảng trống phòng học, cuộc thi lần này mỗi người một bản. Các học sinh tuy nhiên tâm lý bất mãn, tuy nhiên cũng đều không có dám nổ đâm. Ai cũng năng lượng nhìn ra, cái này Lưu lão sư không tốt lắm ở chung, quan uy chết để loạn, xung quanh Diêm Vương bị giáo huấn giống như tam tôn tử giống như, cũng chỉ đành trở về phòng ngủ cầm thẻ học sinh đi. Phòng học khoảng trống một nửa, không mang thẻ học sinh người còn không ít. Đến từ Trịnh Thu Nguyệt toán nghiệm 397, đến từ Trương Hiểu Đông toán nghiệm 156, đến từ Nói Bừa Xuân Thả toán nghiệm 88, đến từ Trần Hiểu lập tức cứ vui vẻ, nhìn xem cái kia Lưu lão sư cũng là càng xem càng thuận mắt. Về sau chúng ta cũng là huynh đệ. Đang kiểm tra thẻ học sinh Lưu lão sư tựa hồ có cảm ứng nhìn về phía Trần Hiểu, xem kỹ một chút. Trần Hiểu lần này ngược lại là không có khiếu kỵ, cười càng vui vẻ hơn. Lưu lão sư cau mày nói, vị bạn học này ngươi cười cái gì? Trần Hiểu không có mờ mờ, đang một chút đứng lên, gai eo rút ra lưu thẳng, đại nghĩa lâm nhiên nói, ta mười phần sủng kính Lưu lão sư ái cương kinh nghiệm, nghiêm cẩn chăm chỉ làm việc thái độ. Tư tưởng công tác cũng là nhìn rõ mọi việc, trong mắt có phải nào nặng hạt, ta có thể vì ngày sau có dạng này lão sư mà cao hứng, cũng hy vọng Lưu lão sư có thể yêu cầu nghiêm khắc chúng ta. Đây là lão đường chuyên dụng báo cáo tư thế, chuyên môn đối phó ngục giam lãnh đạo. Trong phòng học sinh đều sửng sốt, thần sắc ngốc trệ nhìn xem Trần Hiểu, cái này mông ngựa cũng đập đoán rõ ràng đi. Trước kia làm sao không nhìn ra Trần Hiểu là như thế này người? Lưu lão sư đen kịt trên mặt cũng rất giống đỏ một chút, khụ khụ. Vị bạn học này giác ngộ rất sâu sắc nha, rất tốt, ngồi xuống đi, không cần câu nệ như vậy. Lưu lão sư quay đầu nhìn về phía Chu Kiến Thành nghiêm túc nói, Chu lão sư, ngươi xác thực cần tỉnh lại một chút, giác ngộ còn không bằng học sinh. Tư tưởng công tác không phải khen khen đàm luận, sẽ rơi xuống kỳ thật nơi, trở lại thật tốt tỉnh lại một chút, viết 3 phần ngàn chữ kiểm điểm đặt ở ta trên bàn công tác. Chu Kiến Thành nhất thời cảm thấy cả người cũng không tốt, đội văn nói, tốt, tốt, Lưu chủ nhiệm ngài yên tâm, ta nhất định thật tốt kiểm điểm. Trần Hiểu cười ha hả ngồi xuống. Hắn đi theo Quách lão đầu cái kia lão quan cao chơi thời gian dài như vậy, tuy nhiên không có học cái gì làm quan chi đạo, thế nhưng là cho cái này Chu lão sư phía trên một chút nhãn dược vẫn là sẽ. Đến từ Chu Kiến Thành đoán nghiệm 481. Rất nhanh những cái kia trở về phòng ngủ lấy thẻ học sinh cũng đều trở về, Trịnh Thu Nguyệt nhìn thấy Trần Hiểu cũng là sắc mặt cũng là tối đen, ngồi tại sát vách trên mặt bàn. Đến từ Trịnh Thu Nguyệt đoán nghiệm 103, 57, 84, 143. Đoán nghiệm giá trị không ngừng mà truyền đến, Trần Hiểu cũng không có phản ứng nàng, mà là tại yên lặng suy nghĩ lần này đột nhiên như lai khảo thí con mắt tính. Chẳng lẽ dùng bài thi có thể đo ra giác tỉnh giả? Sẽ không như thế hắc khoa kỹ đi. Bài thi dần dần phát hạ đến, hơn nữa còn là bởi cái này Lưu lão sư tự mình cấp cho. Một bên tóc quyển, Lưu lão sư một bên nghiêm túc nói, cuộc thi lần này có hạn thời gian, đắp đầy mới thôi, không cho phép sao chép, không cho phép bài đủ, nếu như phát hiện, trực tiếp lưu ban trọng tu. Nghe được Lưu lão sư lời này, sở hữu học sinh cũng là biến sắc. Làm sao như thế nghiêm? Điên đi, không phải liền là cái nghi tu khảo thí a? Cái này đột kích trắc nghiệm, ta đều không ôn tập a. Chết chắc. Gia hỏa này so xung quanh Diêm Vương còn thiếu đức. Ngay sau đó Lưu lão sư tiếp tục nói, yên tĩnh, không cần châu đầu ghé thai. Còn có cuộc thi lần này là nặc danh bài thi, không cần đang thử cuốn lên thư tả bàn cấp tính danh, bài thi quá trình phải nghiêm túc cẩn thận, nếu để cho ta phát hiện người nào không dụng tâm, ta sẽ một lần nữa phát cho ngươi một bộ bài thi. Toàn thể học sinh lại là một ngộng, nạp danh bài thi. Làm cái gì phi cơ? Giấu tên bài thi muốn học sinh chứng nghiệm minh chính thân thể cái gì? Tuy nhiên tại đoán trách đồng thời, đại bộ phận học sinh đều thở phào, nạp danh bài thi cũng liền mang ý nghĩa không đưa vào thành tích liền có thể tùy tâm sử dụng. Trần Hiểu nhướng mày, lần này trắc nghiệm hắn dám khẳng định là quan phủ động tác, thế nhưng là cái này nạp danh là dụng ý gì? Trần Hiểu lắc đầu không rõ ràng nhìn một chút thật dày bài thi, hết thảy 30 trang, 500 nói vấn đáp đề, 50 nói giản bài thi. Chắc không được định khảo thí có hạn thời gian, nhiều như vậy để nhất định có thể xưng đề biển, nhất thời bán hội khẳng định đáp không hết. Trần Hiểu không khỏi cảm thấy hứng thú, hắn hiển nhiên đã biết cái này bài thi bởi quan phủ xuất ra, tất nhiên có thâm ý khác, tuy nhiên đến có làm được cái gì ý, nhất định giấu ở đề thi bên trong. Trần Hiểu tầm mắt rơi vào đề thứ nhất. Một hai người rơi tại trong cạm bẫy, một người chết, còn sống người tên gì? Trần Hiểu. Đầu óc đột nhiên thay đổi a. Sau đó Trần Hiểu vừa nhìn về phía tiếp theo đề. Hai người làm qua ly kỳ nhất mộng là cái gì? Trần Hiểu sắc mặt cổ quái tiếp tục xem tiếp. Ba người tin tưởng trên cái thế giới này có quỷ thần a? Đáp tin hoặc là không tin. Trần Hiểu trong mắt hơi híp, trực tiếp trở mình hướng về giản bài thi đề thứ nhất. Một người mộng tưởng là cái gì? Hai người cảm giác ngươi sinh hoạt hạnh phúc a? Lược qua mấy đạo không có dinh dưỡng để Trần Hiểu ánh mắt rơi vào giản bài thi đệ cửu đề. Chín người đối với công chức mục nát có cái gì cái nhìn? 18 làm quốc gia chủ nhân, mời đàm luận một chút người đối với quốc gia cái nhìn. 26 nếu ngươi bất tình lình đạt được siêu năng lực, ngươi sẽ dùng nó tới làm gì? Nhìn xem đại bộ phận học sinh cũng là một bộ thần sắc ngạc nhiên nhìn chung quanh bộ dáng, Trần Hiểu lại rất có loại đẩy ra vân vụ gặp trăng sáng cảm giác. Lần này cái gọi là nạp danh trắc nghiệm, có lẽ cũng không phải là vì là phát hiện giác tình giả, mà chính là vì là khảo nghiệm nó đồ vật. Mà khi Trần Hiểu nhìn thấy Lưu lão sư cầm lấy một cái điện thoại di động bắt đầu ghi hình thời điểm, Trần Hiểu hơi suy nghĩ một chút liền minh bạch. Giấu tên. Ha ha, cái gọi là nạp danh, bất quá chỉ là muốn cho những học sinh này nói thoải mái bài thi, đừng có chỗ câu thúc. Trần Hiểu nhìn xem đã vùi đầu để trong miệng các học sinh, có bài thi thời điểm còn cười trộn không thôi, chính là lắc đầu, hy vọng không có quá nhiều ngu ngốc đi. Cái này để chú tâm. Chương 47, ta có siêu năng lực. Trần Hiểu cũng không có sốt ruột bài thi, mà chính là lâm vào suy nghĩ. Như là đã biết những này để thi muốn khảo sát phương hướng cũng liền mang ý nghĩa bày ở trước mặt hắn có hai con đường, đến tột cùng là làm một cái bình thường thanh niên, vẫn là yêu nước thanh niên. Tổng tới nói, hai con đường này đều có các chỗ tốt, cũng đều có các chỗ xấu. Làm một cái bình thường thanh niên, thông thường bài thi cũng không thổi phồng, cũng có rèm pha, nước chảy bèo trôi, cái này tương đối phù hợp hắn điệu thấp hành sự nguyên tắc, sẽ không bị mời đi uống trà, đương nhiên cũng sẽ không được xem trọng. Mà khi một cái yêu nước thanh niên, tại sắp đến trong loạn thế lưng tựa quốc gia, thì có thể đem tương lai mạo hiểm xuống tới thấp nhất. Dù sao lục phiến môn bên trong tốt tu hành, hành sự cũng không cần sợ đầu sợ đuôi, nhưng lại khó tránh khỏi lâm vào quyền lực đấu tranh, công môn bên trong thị thị phi phi hắn tại Quách lão đầu trong miệng nghe qua quá nhiều, đi sai bước nhầm, cũng là vạn kiếp bất phục. Trần Hiểu ngón trỏ có nhịp gõ mặt bàn, lẩm bẩm nói, đây là bước ta a. Làm ra quyết định kỹ càng, Trần Hiểu nhấc bút lên đến, múa bút thành văn. Một trận khảo thí hạ xuống, coi như gió êm sóng lặng, chỉ có hai cái tại niên cấp bên trong nổi danh học cặn bã hồ đồ đang thử cuốn lên viết linh tinh vẽ linh tinh được Lưu lão sư trọng phát bài thi. Lúc đầu hai cái học sinh còn không thế nào cao hứng, thế nhưng là được Lưu lão sư kêu lên đi 5 phút đồng hồ trở lại thời điểm rõ ràng liền trung thực. Mà Trần Hiểu nhịn đến một nửa học sinh nộp bài thi về sau, mới đem bài thi giao cho Lưu lão sư trong tay, lúc gần đi thời điểm Trần Hiểu liếc một chút giàn thai, đã nộp lên bài thi đều được cất vào trong túi hồ sơ phong tồn đứng lên. Rơi chương thi, Trần Hiểu nhìn một chút đồng hồ, đã 4 giờ, 5 giờ còn muốn tiếp nghiệp linh linh tan học. Trần Hiểu đi đến giáo chủ lầu bên ngoài, Trần Hiểu liền bị người gọi lại, nhìn lại là Hồ Đông, luôn luôn tinh lực tràn đầy Hồ Đông lúc này lộ ra có chút tiểu thụy. Trần Hiểu dừng chân lại mở miệng nói, ta tại phòng học xếp theo hình bậc thang không thấy được ngươi, còn tưởng rằng ngươi không có tới đi học. Hồ Đông lắc đầu, không nói gì, mà chính là tả hữu nhìn một chút, sau đó kéo qua Trần Hiểu, đừng nói trước, đi theo ta. Sau đó Hồ Đông liền dắt Trần Hiểu một đường tiến lên, 7 lần hoặc 8 lần rẽ, chạy về phía vườn cây. Trần Hiểu, đều cái gì ma bệnh? Có lời gì liền không phải tại trong rừng cây định a? Sau đó Trần Hiểu liền phát hiện Hồ Đông khẩn trương trình độ vượt xa Ninh Tố, cụ thể biểu hiện là hắn xuyên rừng cây nhỏ chiều sâu so Ninh Tố sâu nhiều, một chút giã chiến bộ đội đều chẳng muốn đi xa như vậy. Ngừng ngừng ngừng, lại đi liền đến tường rào. Trần Hiểu giữ chặt Hồ Đông, ra hiệu hắn tại đây có thể. Hồ Đông lúc này mới tựa như vừa mới tỉnh táo lại, lại tả hữu nhìn một chút, sau đó thở phào, đặt mông ngồi tại trên mặt tuyết, kinh ngạc mọi người. Trần Hiểu bất đắc dĩ nói, có chuyện gì cứ nói. Hồ Đông nhìn về phía Trần Hiểu một mặt xoắn xuýt, nghẹn hồi lâu mới nói, chuyện này. Nói rất dài dòng. Trần Hiểu khẽ miệng co quắp giật giật một chút, vậy thì nói ngắn gọn. Cái này mục đích. Hồ Đông thần sắc mấy lần, bình tĩnh nhìn xem Trần Hiểu, cắn răng nói, Trần Hiểu, ta lấy ngươi coi huynh đệ, mới quyết định đem chuyện này nói cho ngươi biết, ta cũng không biết là phúc là họa. Ta giống như có siêu năng lực. Trần Hiểu gật gật đầu, há, rất tốt. Hồ Đông. Hồ Đông nhất thời liền lộn xộn, cái gì gọi là rất tốt? Hồ Đông nâng cao âm điệu lặp lại lần nữa biến đổi, ta nói, ta có siêu năng lực. Chỉ nói là xong liền có chút hối hận, ngại chính mình giọng quá lớn, lại bắt đầu nhìn ngó nghiêng hai phía một vòng, thấy không nhân tài lại thở phào. Trần Hiểu vẫn như cũ gật gật đầu, há, chúc mừng chúc mừng. Hồ Đông trực tiếp liền bị nghẹn lại, mặt mũi tràn đầy bị khuất. Đến từ Hồ Đông oán niệm 69. Trần Hiểu nhìn thấy Hồ Đông biểu lộ, cũng là vui mừng, trong lòng tự nhủ đã ngươi coi ta là huynh đệ ta cũng không cùng ngươi người khách khí. Nhìn thấy Trần Hiểu để, Hồ Đông giống như minh bạch cái gì, giải thích nói, ta không có lừa gạt ngươi, ta là thật có siêu năng lực. Trần Hiểu vẫn gật đầu, ta tin. Hồ Đông Đốc, này nghe được ta có siêu năng lực, ngươi không nên chấn kinh a. Trần Hiểu lắc đầu nói, có gì có thể chấn kinh, ta cũng có. Hồ Đông. Đế tử Hồ Đông oán nghiệm 109. Hồ Đông xem như minh bạch, Trần Hiểu đây là nhất định không tin chính mình, nổi giận đùng đùng đứng lên, đối Trần Hiểu nghiêm túc nói, ngươi nhìn kỹ. Sau đó Hồ Đông liền đột nhiên đối trước mặt một khỏa cây mẹ gai thụ một quyền đánh đi ra, sau đó phanh một tiếng vang thật lớn truyền ra. Xoát. Cây mẹ gai trên cây tuyết động tuôn rơi rơi xuống, đóng hai người một đầu. Trần Hiểu. Cái này mẹ nó xem như báo ứng a. Mà Hồ Đông nhưng là không có coi ra gì, đem Trần Hiểu kéo đến chỗ gần, chỉ trên cành cây một cái nhàn nhạt quyền ấn, ngựa khí sen lẫn hưng phấn cùng khẩn trương nói, ngươi xem, ta không có lừa gạt ngươi chứ. Người bình thường sao có thể có khí lực lớn như vậy? Buổi sáng hôm nay ta đứng lên, cũng cảm giác chính mình toàn thân trên dưới cũng là sức lực, cửa tủ quần áo đều để ta không cẩn thận giật xuống tới. Hiện tại ta chỉ cần suy nghĩ một chút để cho mình cứng, toàn thân đều cứng rắn giống như sắt giống như, ta lấy đầu hướng đi trên tường đụng, tường ra đều đập rơi, ta đầu không có chút nào đau. Liền giống như
cái kia kim trung cháo, thiết đầu công giống như.
Trần Hiểu vô vỗ trên đầu tuyết, buồn bã nói, cứng đến nỗi giống khối sắt ta. Hồ Đông ngưng trọng nói, ừm. Trần Hiểu một bộ cảm thấy hứng thú bộ dáng, vậy ngươi bây giờ cứng rắn một chút ta xem một chút. Hồ Đông gật gật đầu, sau đó một bộ cắn răng dùng lực bộ dáng, sau đó vô vỗ chính mình bộ ngực, ngươi sờ sờ, có phải hay không rất cứng. Trần Hiểu vô vỗ Hồ Đông, âm thầm gật đầu, hiện tại Hồ Đông thân thể cứng rắn đã cùng tối hôm qua thời điểm cũng tương tự. Sau đó Trần Hiểu vây quanh Hồ Đông sau lưng, hóp ngực để khí, đột nhiên một chân đá vào Hồ Đông trên mông. Hồ Đông siêu lập tức liền bay ra ngoài, nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết. A. Sau đó phanh một tiếng nện ở trong đống tuyết, thành một cái hình chữ đại, tuyết hoa bay lả tả, hình ảnh rất đẹp. Hồ Đông đằng một chút lật lên thân thể, quay đầu cả giận nói, ngươi đá ta cái gì? Đế tử Hồ Đông oán niệm 249. Trần Hiểu nhún nhún vai, ngươi không có phát hiện, ngươi rời ta có chút xa a. Hồ Đông nghe nói như thế liền giật mình một chút, nhìn xem đứng rất xa Trần Hiểu, mới phát hiện có chút không đúng, khoảng cách này sắp có 7-8 mét đi. Nói cách khác, Trần Hiểu một cước này, đem chính mình đạp bay 7-8 mét. Hồ Đông hoàn toàn mắt trợn tròn, ngươi thật cũng có siêu năng lực. Trần Hiểu cười ha hả nói, đúng vậy a. Hồ Đông sắc mặt nhất thời liền trở nên 10 phần đặc sắc. Chắc không được chính mình nói với Trần Hiểu chính mình có siêu năng lực thời điểm, Trần Hiểu không có chút nào chấn kinh, nguyên lai là dạng này. Với lại từ nơi này một chân truyền đến cảm giác đau cùng mình bay ra khoảng cách, Hồ Đông rõ ràng cảm giác được, Trần Hiểu giác tỉnh siêu năng lực, giống như mạnh hơn hắn. Hồ Đông tâm tình, có thể kể cũng phức tạp, tuy nhiên càng nhiều là thoải mái. Khi biết chính mình có siêu năng lực về sau, Hồ Đông có thể nói là nửa vui nửa buồn, bất quá bây giờ một nửa khác lo lắng cũng bị biết được Trần Hiểu cũng có siêu năng lực thời điểm tiêu trừ hơn phân nửa. Không có người ưa thích một thân một mình, không có người sẽ thích trở thành dị loại. Nếu như Hồ Đông nhận biết một cái họ Hoàng giáo viên thể dục, hắn nhất định sẽ cảm khái, hắn không phải một mình đang chiến đấu. Tuy nhiên kịp phản ứng, Hồ Đông chừng hai mắt nhìn xem Trần Hiểu, ngươi có siêu năng lực ngươi liền nói, đã ta cái gì? Trần Hiểu nói thẳng nói, ta lo lắng ngươi không tin, dứt khoát trực tiếp một điểm, tỉnh giải thích phiền phức. Ừ, chính là như vậy, không phải mang thù, càng không phải là trả thù. Hồ Đông nghe nói như thế nhất thời cảm giác cả người cũng không tốt. Chương 48, ngươi đi làm binh a. Tại biết Trần Hiểu cũng có siêu năng lực về sau, Hồ Đông tựa hồ thả lỏng trong lòng bên trong gánh vác, thể hiện ra hắn thần kinh vững chắc một mặt. Trần Hiểu, ta nghĩ chúng ta cải biến vận mệnh thời điểm đến. Hồ Đông một mặt nghiêm trang nói. Trần Hiểu đứng đang bị Hồ Đông đánh một quyền cây mẹ gai trước cây quan sát cũng không ngẩng đầu lên. Ừm. Hồ Đông đem Trần Hiểu thân thể bị đàng, chân thành nói, Trần Hiểu, ngươi không rõ a? Chúng ta bây giờ có siêu năng lực. Trần Hiểu cao mày nói, sau đó thì sao? Hồ Đông thật không thể tin nhìn xem Trần Hiểu, ngươi ngốc à, chúng ta bây giờ lợi hại như vậy, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ qua trước kia sinh hoạt? Hồ Đông chép miệng một cái, tràn đầy phấn khởi nói, nếu không hai ta toàn bộ tổ hợp thế nào? Ngươi xem, ta thân thể này cứng, tiểu kim cương bất hoại, chân ngươi bên trên có sức lực, tiểu đại lực thần chân, chúng ta hợp lại cũng là đại lực kim cương tổ hợp. Trần Hiểu, đại lực kim cương chó chứng a. Trần Hiểu trên dưới xem kỹ lấy Hồ Đông. Hồ Đông chừng hai mắt nói, ngươi cái này kêu cái gì ánh mắt? Trần Hiểu nói thẳng nói, ta đang muốn lấy sau khi có phải hay không cách ly ngươi xa một chút, tránh khỏi ngươi gây chuyện thị phi về sau để cho cảnh sát bắt lại, ta cũng bị ngươi liên lụy. Đế tử Hồ Đông oán nghiệm 87. Hồ Đông một nghẹn, ngạnh cái cổ nói, ngươi biết cái gì, ngươi gặp qua trong phim ảnh cái nào siêu cấp anh hùng bị cảnh sát bắt lại. Lại nói, ta cũng mắc kệ vi pháp loạn kỷ sự tình, nhiều nhất đả kích một chút hắc ác thế lực, trừ cường phụ nhược, tiếp phú thế bẩn. Trần Hiểu, ngươi mẹ nó giáo dục mức độ không phải cao đẳng, là dưỡng thai đi. Trần Hiểu cười lạnh nói, nho lấy văn loạn biện pháp, hiệp lấy võ phạm cấm, dùng vũ lực chi phối đầu não, làm chính mình cho rằng đối với sự tình, ngươi cho rằng chính mình là tại giữ gìn hòa bình thế giới. Quên. Nếu như ngươi kiên trì, ta trở cho ngươi theo vòng tròn. Hồ Đông khuôn mặt lúc ấy liền hắc, cường ngạnh nói, ta trợ giúp xã hội đả kích phạm tội, ta cũng không tin. Cũng không tin. Ta. Nói, Hồ Đông cũng cảm thấy có chút không có khí, nhưng là nhìn lấy Trần Hiểu ánh mắt, Hồ Đông tính bướng bỉnh liền lên tới, ta cảm giác luyện thêm một chút, viên đạn đều đánh không thấu ta. Trần Hiểu nắm chặt lấy ngón tay, giờ, tên lửa xuyên lục địa, hải đạn, bom hydro. Hồ Đông khẽ miệng bắt đầu rút ra. Đế tử Hồ Đông oán niệm 148. Trần Hiểu có chút đau răng, gia hỏa này tư tưởng rất nguy hiểm a, tuy nhiên tiếp xúc thời gian không dài, tuy nhiên Trần Hiểu vẫn tương đối tán thành Hồ Đông. Người này cũng thực sự rất đơn thuần, rất nhiệt tình, cũng ngay thẳng, một cây ruột thông suốt đến, tục ngữ nói chỉ là có chút thiếu thông minh, tuy nhiên tổng mà nói là cái không sai người. Với lại từ Hồ Đông có thể đem giác tỉnh sự tỉnh cáo chi chính mình, cũng nói hắn đối với mình là cũng tín nhiệm, dùng Hồ Đông lại nói, cũng là hắn coi hắn là huynh đệ. Tuy nhiên Trần Hiểu không có nhận lời người huynh đệ này, thế nhưng là cũng không cách nào trơ mắt nhìn xem hắn đi đến tà lộ. Thời gian này gây sự tỉnh, chỉ có đường chết một đầu. Tuy nhiên như thế cũng cho Trần Hiểu để tỉnh một câu, đoán chừng đến lúc đó muốn quấy rối, khả năng không chỉ là một chút kẻ phạm pháp, còn có một đám nhiệt huyết thanh thiếu niên. Nhìn xem Hồ Đông tức giận bất bình tư thế, Trần Hiểu liền có chút bất đắc dĩ, loại này đan tế bảo sinh vật giảng đạo lý có đôi khi là vô dụng, huống chi vẫn là hắn lớn nhất bành trướng thời điểm. Trần Hiểu trầm ngâm một chút nói, ngươi bây giờ cho là ngươi so với bình thường người mạnh hơn, cho nên ngươi mới có thể sinh ra một chút không thực tế ý nghĩ, tuy nhiên ngươi có nghĩ tới không, chẳng lẽ cũng chỉ có hai người chúng ta người giác tỉnh siêu năng lực à? Một mặt không phục Hồ Đông đang nghe Trần Hiểu lời này về sau, sắc mặt nhất thời cũng là biến đổi, ngươi ý là còn có người khác có siêu năng lực. Là ai? Trần Hiểu cổ quái cười một chút nói, người nào? Có. Là toàn thế giới. Cái gì? Hồ Đông hoàn toàn không thể duy trì bình tĩnh, ngạc nhiên nhìn xem Trần Hiểu, ngươi là ý nói có rất nhiều siêu năng lực giả. Quốc gia cũng đã biết. Trần Hiểu nhìn thấy chân trụ Hồ Đông, trong lòng hài lòng, gia hỏa này còn không có quên ngốc tốt. Đừng hoảng hốt, quá trình này là tiến dần, thế giới cuối cùng sẽ hoàn thành một lần lột xác. Lớn như thế diện tích rất tỉnh, quan phủ tất nhiên sẽ không phép nghiêm hình nặng, về sau cũng sẽ lấy lôi kéo mời chào làm chủ, chúng ta dù sao vẫn là quốc dân. Nhưng là hiện tại ngay cả quan phủ đều không mò ra tình huống thời điểm ngươi sớm bại lộ, có bài trừ bị trộm tới cắt miếng nghiên cứu khả năng. Hồ Đông đã coi chút ngộng, cái gì đều không nghe bảo, chỉ nghe được cắt miếng, bối rối nói, cái này. Vậy phải làm sao bây giờ? Trần Hiểu đầu góc ngươi dễ dùng, ngươi nghĩ biện pháp A. Trần Hiểu từ trong đống tuyết khấu trừ lên một chút to bằng đầu người thạch đầu, đem khí lực khống chế giống như thường nhân, một chút hướng phía Hồ Đông ném ra quyền đầu ấn đập tới. Phanh phanh phanh. Biện pháp rất đơn giản, làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Phanh phanh phanh. Làm như thế nào sinh hoạt, liền làm sao sinh hoạt, làm ngươi không có cái này dị năng. Phanh phanh phanh. Hồ Đông đứng tại chỗ, nghe Trần Hiểu một bên nện đại thụ, một bên liễu lo không ngừng. Trần Hiểu quẳng xuống thạch đầu, nhìn xem trên cây, đã hoàn toàn nhìn không ra từng có quyền đầu ấn, lúc này mới hài lòng quay đầu, ta nói ngươi đều nghe rõ à. Hồ Đông giật mình bừng tỉnh, một mặt dầu dĩ nói, thế nhưng là, ngươi cũng biết ta, tâm lý trang không được sự tỉnh, làm sao có khả năng làm chưa từng xảy ra. Trần Hiểu cũng sững sờ một chút, yên lặng nửa ngày, ngẩng đầu hỏi, "Đông tử, ngươi yêu nước a?" Hồ Đông ngơ ngẩn, nghi ngờ nói, "Ngươi hỏi cái này cái gì?" Trần Hiểu lắc đầu, "Này đổi loại thuyết pháp, nếu ngươi cho quốc gia nguy cấp tổn vong, ngươi nguyện ý vì nó mà chiến a?" Nói thật lòng. Hồ Đông thần sắc căng thẳng, "Trần Hiểu, ngươi đến đều biết cái gì? Có phải hay không muốn đánh trận?" Trần Hiểu trợn mắt chừng một cái, "Ta biết cái gì cũng không thể nói cho ngươi, chút chuyện này ngươi cũng trang không được đây." Hồ Đông có chút xấu hổ. Trần Hiểu thở dài nói, "Ta kể giả thiết, ngươi hiểu. Trả lời ta." Hồ Đông gần như không giả suy tư nói, ta nguyện ý. Trần Hiểu truy vấn, vì sao? Hồ Đông gãi gãi đầu, cũng có bởi vì cái gì, nếu là thật tác chiến, dù sao cũng phải có người bên trên, các lao ra không hơn người nào bên trên. Đều nuốt ở phía sau, đến sau cùng người ta đánh bảo đến, làm theo đến chịu đạn, cha mẹ lao bà hài nhi đều để người tận diệt, ngươi đừng nhìn ta đẩn, ra không còn lông cầm chỗ này phụ đạo lý ta hiểu. Trần Hiểu có chút thưởng thức nhìn xem Hồ Đông, người ngốc có ngốc chỗ tốt, nhìn vấn đề có rẽ ngoặt, thường thường năng lượng đối mặt trận tướng, cũng dám từ đối mặt trận tướng. Vậy thì tốt, Đông tử, đi làm lính đi. Trần Hiểu nói như vậy. Hồ Đông lộn xộn, vì sao a? Trần Hiểu lắc đầu, đừng hỏi vì sao, nếu như tin ta trả lời liền theo ta định làm, ta tổng sẽ không hại ngươi, ta còn có chuyện cần yếu, đi trước. Ở cái này ngay miệng, đi làm lính năng lượng càng lớn trình độ tới tiêu hao Hồ Đông tràn đầy tinh lực, quân đội nghiêm khắc điều lệ chế độ cũng có thể đối với Hồ Đông tiến hành ước thúc. Quan trọng hơn là, tham gia quân ngũ xem như sớm đứng quan phủ đội. Hồ Đông nhìn thấy Trần Hiểu nghiêm túc bộ dáng, cứ việc không hiểu, tuy nhiên cũng không có hỏi lại. Hắn từ hôm qua thời điểm, liền phát hiện người huynh đệ này cùng thường ngày không giống nhau. Hôm nay cái này vừa ra càng lộ ra có chút thần bí khó lường, nhưng là hắn tin tưởng, huynh đệ mình sẽ không vung hố chính mình. Nhìn thấy Trần Hiểu càng chạy càng xa thân ảnh, Hồ Đông mới nhớ tới, hô lớn, không đúng, trưng binh thời gian đều sớm qua. Trần Hiểu toàn thân cương một chút, sau đó khoát tay một cái nói, yên tâm đi, lập tức sẽ còn trưng binh. Bình thường thật rèn luyện đoán luyện thân thể, nhìn một chút lịch sử thư, nghiên tập một chút cách mạng tiền bối quang vinh truyền thống, đừng nghĩ những cái kia có hay không, chuẩn bị cẩn thận đi. Hồ Đông nghi ngờ không thôi nói, thật. Trần Hiểu chắc chắn nói, thật. Khả năng đi. Đúng. Chính là như vậy. Chương 50, Nghiệp Linh Linh cùng 20 đứa bé cố sự. Lao tài xế tao ngộ để cho Trần Hiểu đối với sẽ đến nguy cơ kiên kỵ làm sâu sắc một tầng. Hắn dám khẳng định, lao tài xế ngoại ý muốn chỉ là một cái ảnh thu nhỏ, có lẽ càng nhiều ngoại ý muốn tại hắn không biết nơi hẻo lánh đang tại phát sinh. Hoàn toàn có thể đoán được làm đủ nhiều ngoại ý muốn tích lũy, thế tất sẽ khiến dây chuyển tính bùng nổ biến đổi lớn. Hy vọng tại ngày nào đó tiến đến thời điểm, mình đã đủ cường đại đi. Trần Hiểu suy ra một hơi. Tại tiến vào tiểu khu trên đường, Trần Hiểu xem xét một chút toán niệm giá trị, đi qua Trịnh Thu Nguyệt sự kiện kia mà về sau, hẳn là có không nhỏ thu hoạch, ít nhất đến 5000 đi. A. Trần Hiểu nhìn thấy số dư còn lại thời điểm cũng là sức sở, thượng diện biểu hiện rõ ràng là 7895 điểm, viễn siêu ra hắn mong muốn. Trần Hiểu không khỏi lật xem một chút thu nhập ghi chép. Đến từ Phùng Kim Hoa toán niệm 34, 73, 88, 109, 237,
385, 490. Trần Hiểu nhất thời liền sửng sốt, nhớ kỹ không nói bậy đây không phải nhà trẻ viên trưởng a. Nhìn thấy cái tên này, còn có một chuỗi dài tăng lên đoán nghiệm giá trị, Trần Hiểu tâm lý lột bột lập tức. Lấy điện thoại di động ra mới phát hiện. 13 cái mít cồn, vừa rồi khảo thí cần điện thoại yên lặng, hắn vong mở ra. Trần Hiểu tay chịu một chút. Đứa nhỏ này không phải đem nhà trẻ cho điểm a. Trần Hiểu bước nhanh, một đường chạy vội. Đến nhà trẻ, nhìn thấy nhà trẻ hoàn hảo không chút tổn hại, Trần Hiểu thở dài một hơi, tuy nhiên còn giống như là buổi tối, nhà trẻ hài tử đã đều tan học. Trần Hiểu cau mày đi vào nhà trẻ, nhìn xem bốn bề vắng lặng, liền thẳng đến viên trưởng văn phòng, làm Trần Hiểu đẩy cửa vào thời điểm, liền phát hiện trong phòng này bầu không khí có chút không đúng. Trong phòng liền hai người, một mình là lão viên trưởng, một cái là Niếp Linh Linh. Lão viên trưởng sắc mặt có chút tiểu tụy, giống như tại trong vòng một ngày lao thập tuổi. Niếp Linh Linh ngồi ở trên ghế salon, không nói một lời chơi điện thoại di động, nhìn thấy hắn tiến đến ngẩng đầu liếc mắt một cái, sau đó liền không để ý hắn, tiếp tục chơi điện thoại di động. Đệ tử Niếp Linh Linh oán niệm 250. Trần Hiểu có chút đau đầu, đúng là trách chính mình tới chậm. Còn A không đợi Trần Hiểu nói chuyện, lão viên trưởng chính là thở dài một tiếng, "Tiểu Trần, ngươi cuối cùng tới." Trong giọng nói mang theo vô tận lòng chua xót cùng bất lực, giống như Trần Hiểu không phải tới đón Niếp Linh Linh, mà chính là tới đón nàng. Trần Hiểu yên lặng một chút nói, "Nhà đầu này tại họa, cho ai nhà hải tử đánh? Vẫn là hư hao nhà trẻ công cộng công trình. Ta theo giá bồi thường." Trần Hiểu năng lượng nghĩ đến ác liệt nhất cũng chính là những này, cũng không thể giết chết một cái. Lão viên trưởng lắc lắc đầu nói, "Đều không phải là." Trần Hiểu, "Đều không phải là ngươi này tấm suối quậy dạng cái gì?" Có lẽ là nhìn thấy Trần Hiểu trong mắt không hiểu, lão viên trưởng mỏi mệt hướng đi bàn công tác, từ bên trong xuất ra một cái thật dày phong thư, hai tay đưa cho Trần Hiểu, khẩn thiết nói, "Tiểu Trần, đây là ngươi buổi sáng nộp học phí, ta trả lại cho ngươi, bên trong còn có cá nhân ta danh nghĩa bổ khuyết 1000 khối tiền, biểu thị một chút ấy nấy, ngày mai ngươi cũng đừng mang Linh Linh đến, ta cảm giác đứa nhỏ này rất ngoan, không cần lên nhà trẻ." Trần Hiểu một mặt hắc nhân dấu chấm hỏi, nhìn xem Niếp Linh Linh, nha đầu này đến tột cùng cái gì thiên hạ đều căm ghét sự tình, không chỉ có chăn trả hàng, còn lấy lại. "Lão viên trưởng, ngươi đây là có ý tứ gì?" Trần Hiểu rất ngạc nhiên, tuy nhiên nếu là hỏi đoán chừng Niếp Linh Linh sẽ không nói cho chính mình. Lão viên trưởng cũng nhìn xem chơi điện thoại di động Niếp Linh Linh, do dự nói, "Chuyện này, một lời khó nói hết." Trần Hiểu gật gật đầu, đánh Niếp Linh Linh đầu một chút, đi ra ngoài chơi một lát, đại nhân muốn nói chuyện. Niếp Linh Linh ôm đầu căm tức nhìn Trần Hiểu, có lời gì không thể giáp mặt nói. Trần Hiểu trừng hai mắt, "Ta còn quản không được ngươi." Nhìn thấy Trần Hiểu lại bấm ngón tay, Niếp Linh Linh biết mình không có phản kháng chỗ trống, đầu băng vẫn rất đau, tức giận hất đầu đi. Đệ tử Niếp Linh Linh oán niệm 132. Trần Hiểu không có quan tâm nàng, mà chính là quay đầu nhìn về phía lão viên trưởng, mắt lộ ra tìm kiếm. Lão viên trưởng nhìn thấy Niếp Linh Linh ra ngoài, chính là mở ra máy hát, sự tình muốn từ vừa mới bắt đầu nói lên, đứa nhỏ này mới đầu còn rất ngoan, không giống đại đa số hài tử, không khóc cũng không náo. Chúng ta lão sư cũng liền không có quan tâm nàng khen ngợi nàng vài câu, liền để chính nàng chơi, sau đó đi dỗ cùng hài tử. Trần Hiểu lắc đầu nói, đứa nhỏ này tương đối sớm quen, ta để cho nàng tới nhà trẻ chính là cho nàng cái cho hết thời gian địa phương, ta bình thường tương đối bận rộn, không có thời gian chiếu cố nàng, các ngươi liền để chính nàng đợi là được. Cái này có phải rất tốt à? Lão viên trưởng cười khổ nói, vấn đề có tại cái này, đứa nhỏ này nếu có thể thành thành thật thật chính mình chơi liền tốt. Lão viên trưởng thở dài, nói tiếp, cửa hải cuối năm gần, rất nhiều trong nhà đều đem vừa độ tuổi hài tử tới thử, chờ năm sau thời điểm, lại đến chính thức nhập học, ước chừng có 20 đứa bé. Sau đó lão viên trưởng liền nói về Niếp Linh Linh cùng cái này 20 đứa bé cố sự. Niếp Linh Linh an phận bẹn bẹn duy trì đến lão sư vừa ổn định lại này 20 đứa bé, kết quả là ở thời điểm này, Niếp Linh Linh tung ra một câu, ba ba mụ mụ không cần chúng ta. Thế là, trang diện trong nháy mắt mất khống chế, 20 đứa bé cùng nhau nước mắt băng, hình tượng này quá đẹp, Trần Hiểu không dám tưởng tượng. Mà Niếp Linh Linh hô xong trả lời về sau, thâm tàng công lao cùng tên, chính mình bắt đầu chơi điện thoại di động. Chờ đến lão sư lần thứ 2 đem bọn nhỏ đều ổn định lại, Niếp Linh Linh lại nói, chúng ta sẽ bị bán đi. Trang diện lần nữa mất khống chế. Mà Niếp Linh Linh ngồi xem thủy triều lên xuống, lại bắt đầu chơi điện thoại di động. Chờ đến lần thứ 3 lão sư đem bọn nhỏ ổn định lại thời điểm, cũng đến thời gian ăn cơm, lão sư vừa đem chỗ ngồi chia tốt, tốt có chết hay không Niếp Linh Linh lại tới một câu, không phải mụ mụ nấu cơm, ta không ăn. Trang diện lại một lần mất khống chế. Lần này ngay cả quăng đĩa đều có. Thật vất vả tan học, những hài tử này đều bị khuất bạ là chạy vội hướng mình phụ mẫu, mà Niếp Linh Linh đứng tại nhà trẻ cửa ra vào, lại là một câu, ngày mai chúng ta sẽ còn bị đưa tới. Trần Hiểu che chán, có thể nghĩ, lần này đã không phải là trang diện mất khống chế đơn giản như vậy. Lão viên trưởng nước mắt đều tại vành mắt bên trên, run giọng nói, "Tiểu Trần, thế đạo này làm chút gì cũng không dễ dàng, mấy năm này hành nghiệp cạnh tranh cũng kịch liệt, chung quanh đóng cửa nhà trẻ không ít, nếu là Linh Linh đứa nhỏ này tại cái này 20 đứa bé ăn Tết một cái cũng sẽ không tới cái này, nhà trẻ là ta cả một đời tâm huyết, ta không muốn nó." "Tiểu Trần, ngươi thông cảm ta số tuổi cũng lớn, không chịu đựng nổi đả kích." Trần Hiểu có chút dở khóc dở cười, thật sợ nàng oa một chút khóc lên, lại nói một hồi đoán chừng cái này lão viên trưởng đều phải đem chính mình nói tiến vào bệnh viện. Trần Hiểu suy nghĩ, chính mình có phải hay không đem Niếp Linh Linh lần lượt nhà trẻ tiễn đưa một vòng, mỗi ngày đều có thể kiếm lời 1000, để bọn hắn biết cái gì gọi là thỉnh thần có thể tiễn đưa thần khó. Trần Hiểu ngay sau đó liền bỏ đi ý nghĩ của mình. Loại này si cha hẳn là toàn diện tính chất, nếu là thật ở chung quanh nhà trẻ hô phong hoán vũ, không chừng liền nổi danh, lúc này nổi danh cũng không phải cái gì công việc tốt.
Trần Hiểu lắc đầu đối lão viên trưởng nói, "Được, ngài cũng đừng dạng này, ngày mai ta liền không mang theo hải tử tới." Lão viên trưởng thiên ân vạn tạ đem Trần Hiểu đưa ra ngoài, còn kém cho Trần Hiểu đưa ra tiểu khu. Lúc gần đi thời điểm, lão viên trưởng còn nhắc nhở, trong khu cư xá còn có một cái xuân ruộng nhà trẻ, giáo viên lực lượng, công trình điều kiện đều rất tốt, so với chúng ta nhà trẻ tốt nhiều, ngươi có thể đi này thử một chút. Trần Hiểu bụng trộm trợn mắt chừng một cái này lão viên trưởng vẫn rất cay độc, đã kích đối thủ cạnh tranh a. Tuy nhiên nhìn bên cạnh túi đầu không nói một lời Niếp Linh Linh, Trần Hiểu tâm lý liền có chút phiền muộn. Chương 51, cái đứa bé kia kêu cái gì? Trần Hiểu nhìn bên cạnh không nói một lời Niếp Linh Linh, trực tiếp cái tức điên, ngươi còn đùa giỡn bên trên tinh khí. Cô ý a. Trần Hiểu tâm lý như gương sáng đây là tiểu nha đầu kháng nghị. Thật thiệt thòi ngươi năng lượng nghĩ ra. Niếp Linh Linh khuôn mặt nhỏ bốn éo hừ một tiếng, ngươi định đúng giờ tới đó ta. Trần Hiểu có chút bất đắc dĩ, ta có việc bận chậm trễ, không phải cũng không có buổi tối bao lâu thời gian à. Niếp Linh Linh cười lạnh nói, nam nhân trung quy đối với mình sai lầm tìm lý do. Trần Hiểu có chút đau răng. Vậy ngươi muốn thế nào? Niếp Linh Linh lại hừ một chút, ngươi nói trước đi thật xin lỗi. Trần Hiểu chừng Niếp Linh Linh một chút, muốn tạo phản. Niếp Linh Linh lúc ấy cũng là cái miệng nhỏ nhắn nhất biển, hét lên, Trần Hiểu, ngươi thay đổi, ngươi định muốn đúng giờ tới đó ta, kết quả ngày đầu tiên ngươi liền đến trễ. Chút chuyện nhỏ này liền có thể nhìn ra ngươi không đáng tin cậy, cho ngươi làm con dâu nuôi từ nhỏ thật sự là ngược lại tám đời xui xẻo. Trần Hiểu giật mình, mau đem Niếp Linh Linh miệng che, nhìn xem tiểu khu chúng quanh người đi đường quăng tới quỷ dị ánh mắt, Trần Hiểu tâm lý thở dài. Nghiệp chướng a, thật xin lỗi, được hay không? Trần Hiểu nghiến răng nghiến lợi nói. Niếp Linh Linh đem Trần Hiểu tay lay mở, khinh bị nói, một câu có lỗi với liền xong a. Trần Hiểu trong nháy mắt cứng ngắc. Nói đi, ngươi đến muốn thế nào? Niếp Linh Linh ngạo kiều ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, ta ngày mai không đi nhà trẻ, lão viên trưởng đều nói, ta cũng nghe lời, không cần lên nhà trẻ. Những đứa bé kia quá ngây thơ. Trần Hiểu lật một cái ánh mắt, đều là mượn cớ. Làm sao mới có ấu trí? Lên đại học, cùng ta một lớp được hay không? Niếp Linh Linh lần này ngược lại là kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ nghiêm túc suy nghĩ một chút, thế thì cũng không phải không thể. Trần Hiểu có chút dở khóc dở cười, muốn cái dám ăn đi, ngươi không cần lên xong một tiết khóa, cảnh sát ngay tại ngoài cửa chờ lấy bắt ngươi. Năm tuổi hài tử lên đại học, bất luận đặt ở lúc nào, đều xem như tương đối manh động, một đời thần đồng đột nhiên xuất hiện, gặp phải lúc này, không bị chú ý cũng khó khăn. Phố mới nơi cửa nơi cũng là camera, nếu là muốn tra ra tiểu nha đầu thân phận nhất định không nên quá đơn giản, lúc ấy mấy cái kia cảnh sát cũng cần phải là gấp đem Niếp Linh Linh mẫu thân bắt, cho nên mới không có chú ý những chi tiết này. Niếp Linh Linh nghe được cảnh sát hai chữ, rõ ràng khuôn mặt nhỏ bạch một chút, trong mắt to tràn đầy hoảng sợ. Trần Hiểu cũng cảm thấy thất ngôn, vội vàng ngắt lời, vậy ngươi cứ nói đi, không hơn học ngươi muốn làm cái gì? Niếp Linh Linh nỗ lực hút một chút cái mũi kiên định nói, Trần Hiểu, ta muốn trở nên mạnh hơn. Ta biết ngươi không phải người bình thường, ngươi nhất định biết làm sao trở nên mạnh mẽ đúng hay không? Trần Hiểu nhìn xem tiểu nha đầu một bộ nhị thứ nguyên nhiệt huyết sắc mặt, liền có chút đau đầu. Tuy nhiên Trần Hiểu cũng cảm thấy, nha đầu này thật sự là có chút không thích hợp nhà trẻ, với lại chính mình vĩnh viễn không có khả năng thời thời khắc khắc mang tại tiểu nha đầu bên người, tu luyện cũng không phải không thể. Trầm ngâm chỉ chốc lát, Trần Hiểu nói, "Quên, ngày mai không hơn nhà trẻ." Niếp Linh Linh kinh hỉ nói, "Thật?" Trần Hiểu gật đầu nói, "Ừm. Không hơn nhà trẻ, nhưng là cũng không thể lại trong nhà ở lại, đi lên tiểu học." Niếp Linh Linh lại sù lông, "Trần Hiểu." Đệ tử Niếp Linh Linh oán niệm 208. Trần Hiểu nghiêm túc nói, "Có phải bạo xưng? Nạp điện học tập sao có thể trở nên mạnh mẽ? Coi như ta dạy cho ngươi võ công tuyệt thế, ngươi cũng xem không hiểu, học được sẽ không." Niếp Linh Linh cứng cổ nói, "Ngươi làm sao biết ta học không được?" Trần Hiểu hờ hững nói, "Ngươi biết cái gì gọi thiên chi đạo tổn hại có thừa mà có không đủ a? Ngươi biết cái gì là thiên cương tam thập lục biến a? Ngươi biết địa phương nào là tinh thần đại hải cuối cùng a?" Niếp Linh Linh mở mịt lắc đầu, "Ta không biết." Trần Hiểu gật gật đầu, "Không biết liền đúng, ta cũng không biết. Ngươi tốt nhất đến trường, thiên thiên hướng thượng, khoa học văn hóa tri thức là tu luyện trở nên mạnh mẽ đệ nhất nguyên động lực." Niếp Linh Linh hồ nghi nói, "Ngươi biểu lộ, xác định không phải đang lừa dối ta?" Trần Hiểu, khụ khụ, "Ta lúc nào lừa dối qua ngươi, chỉ cần ngươi tốt nhất học tập, có tại làm bướm yêu tử, ta liền dạy ngươi tu luyện." Niếp Linh Linh do dự nửa ngày, mới gật đầu nói, "Tốt, ta liền tin ngươi một lần." Trần Hiểu thở phào, cuối cùng đem tiểu nha đầu lừa dối đi qua. Hắn từ nhỏ nha đầu định muốn trở nên mạnh hơn thời điểm, liền minh bạch, mẫu thân bị bắt đi sự kiện kia đã trở thành Niếp Linh Linh chấp niệm. Trần Hiểu lắc đầu, tiểu nha đầu này vẫn là tin không lấy chính mình á đi thôi. Niếp Linh Linh lúc này cũng không đùa giỡn tinh khí, ngửa đầu nhìn xem Trần Hiểu, "Trần Hiểu, ta đói." "Trần Hiểu, trở về liền ăn cơm." Làm Trần Hiểu mang theo Niếp Linh Linh đi ra cửa tiểu khu thời điểm, hai nạn xe cộ hiện trường đã vây không ít người. Tài xế này mạng cũng thật là lớn, lớn như vậy hai nạn xe cộ cũng chưa chết. Đúng vậy a, cái này cần là tổ tiên tích bao nhiêu lời đức. Mệnh cũng thật là cứng, nghe nói được cứu nói ra thời điểm còn biết nói chuyện đây. Trần Hiểu thính lực nhạy bén, đi đến bên đường thời điểm, liền nghe đến quần chúng vây xem nghị luận, nhất thời cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. "Không chết, còn có thể nói chuyện. Cái này có khoa học a?" "Cậu đàn." Trần Hiểu nhất thời nghi ngờ không thôi đứng lên, kéo qua một cái đại mụ, hỏi: "A Di, tài xế này không có chuyện?" Đại mụ cũng không để ý Trần Hiểu là ai, thuần coi hắn là tốt tham gia náo nhiệt, tràn đầy phấn khởi nói: "Không phải sao, ta lúc ấy ngay tại trước mặt nhìn xem đâu, được cứu đi ra thời điểm một mặt cũng là máu, đều cho là hắn chết, kết quả đặt lên băng ca thời điểm ngược lại tốt, một cái giật mình liền tỉnh lại, còn chỉ thủy nê xe buồn tài xế, nói: "Nói cái gì tới?" "Đúng, ngươi bày ra sự tình, ngươi bày ra đại sự." "Ha ha, lúc ấy liền cho cái kia thủy nê xe buồn tài xế hoảng sợ khóc, còn tưởng rằng là lệ quỷ tới lấy mạng. Đoán chừng a đến không ít bồi. Trần Hiểu dắt Niếp Linh Linh đi, trong bụng điểm khả nghi bộc phát, chẳng lẽ tại một khắc cuối cùng giác tỉnh? Cái gì giác tỉnh như thế liệu tính, kim cương linh căn a? Loại kia hai nạn xe cộ kim linh căn đều phải đụng chết đi. Trở lại tiểu điểm, Trần Hiểu nhìn thấy Túy Vân Tiên cửa ra vào đập một đầu chỉnh tề trường long, xem ra tất cả đều là ăn xin người, hồ sơ trong miệng bận bịu chân đánh cái óc. Vào nhà Trần Hiểu lại phát hiện, trong đại sảnh trừ ba lượng bàn khách nhân, cơ hồ đều không người nào. Tuy nhiên Trần Hiểu ngược lại là cũng không để ý thông báo một chút phục vụ viên điểm vài món thức ăn. Trần Hiểu hỏi một chút Luyện Thanh Y có ở đó hay không, kết quả được cho biết vẫn chưa về. Trần Hiểu lông mày cau chặt, gia hỏa này đi thì sao? Quên, chờ nàng trở về hỏi lại đi. Người tài xế kia sự tình, Trần Hiểu trang một bụng nghi hoặc, tuy nhiên Luyện Thanh Y thì hẳn là có thể từ đó nhìn ra chút gì. Cơm nước xong xuôi, Trần Hiểu liền tiến vào Luyện Thanh Y để gian phòng, chuẩn bị chờ hắn trở lại, thuận tiện tu luyện một chút tiểu thiên long thân. Giang Lang đại học phòng họp. Đại môn bị một mực phong tỏa ngăn cản, mà một đám ăn mặc công nhân viên chức phục trang lão sư tại nghiêm túc xét duyệt bài thi, bên trong cũng bao quát cái kia Lưu lão sư. Phòng họp bên trên, ngồi một vị ăn mặc màu xám kiểu áo tôn trung sơn mặt chữ quốc lão nhân, trải lấy chỉnh tề đại bối đầu, trong tay bưng lấy một sấp sàng lọc nói ra bài thi, khí phái phi phàm. Tuy nhiên lão nhân rõ ràng bây giờ không phải là rất tốt. Ầm. Lão nhân đem bài thi giận dữ nện ở trên bàn hội nghị cuồng nộ nói, "Hỗ trướng, mục vô pháp kỷ, to gan lớn mật, cầm quốc gia làm trò đùa, lang tâm cầu phế đồ vật." Quốc gia trong mắt bọn hắn ngay cả cỏ rác cũng không bằng a. Toàn bộ trong phòng cũng là câm như hến, phê quyển lão sư cũng đều không dám biết. Lão nhân kịch liệt thở dốc, trong mắt trừ phẫn nộ càng nhiều là thất vọng cùng thống khổ. Cách một hồi lâu, Lưu lão sư chậm rãi đứng người lên, do dự nói, "Lão thủ trưởng, ngài cũng đừng khí hỏng thân thể, ta nhớ được một cái học sinh, cho ta ấn tượng cũng không tệ lắm, nếu không ngài xem hắn bài thi." Trung y gì hệ còn không có mang ra phong đây. Lão nhân thật dài thở dài một hơi, "Ai, lấy tới xem một chút á hải tử kêu cái gì, để cho hoàng bí thư đi tìm." Lưu lão sư suy nghĩ một chút nói, giống như gọi Trần Hiểu. Chương 52, 108 tốt đang luyện thanh y đi trong phòng vừa dọn xong xấu hổ bê lay chuẩn bị luyện công Trần Hiểu bất thình lình hắt cái xì hơi. Hắt xì. Trần Hiểu không khỏi rượu xoa xoa cái mũi, buồn bực nói, luyện khí bắt tầng cũng có thể sinh bệnh. Nhưng là Trần Hiểu cũng không có để ý, lần nữa dọn xong tư thế, bình tâm tĩnh khí, chuẩn bị nhập định. Trần Hiểu hô hấp dần dần bình ổn hạ xuống, xuống một khắc, đến từ Giang Bình Triều đoán niệm 3678. Ai u ta thao. Trần Hiểu có chút kinh ngạc, kém chút đem eo cho đau. Lớn như vậy bút đoán niệm giá trị trừ Ngọc Đế lần kia còn chưa bao giờ xuất hiện qua. Chờ chút, cái tên này giống như có chút quen thuộc, ở cái này thân thể trong trí nhớ có ấn tượng. Trần Hiểu cầm điện thoại di động lên, bài đu một chút, sắc mặt biến hóa. Giang Bình Triều, Hồng Tinh Cộng Hòa Quốc, sau khi chọn lọc 12 vị thủ trưởng một trong. Chính mình lúc nào đắc tội nhân vật như vậy? Đừng nói có dám hay không, coi như hắn dám, cũng đắc tội không đến a. Tuy nhiên hơi suy nghĩ một chút, Trần Hiểu chính là bừng tỉnh đại ngộ, không còn lo lắng, ngược lại nhưng lại lộ ra nếu không có ý cười lẩm bẩm nói, luyện khí cửu tầng. Cũng nhanh. Trần Hiểu bài thi chăn mang ra phong nói ra, bày ở lão nhân trên mặt bàn. Lưu lão sư cũng đứng tại lão nhân trước người, thẳng tắp đứng thẳng, nhìn không chớp mắt, mặc dù hắn rất muốn nhìn một chút Trần Hiểu bài thi. Nhưng là lão nhân nhìn thấy bài thi lông mày cũng là nhíu một cái. Chữ này, nào ánh mắt, đen xì một mảng lớn, thật to, nho nhỏ, khi thì lơ thưa, khi thì sơ, rời xa đều thấy không rõ lắm, rời gần cũng không rõ lắm. Tổng tới nói, chữ này xấu, có chút khó khăn lão niên nhân. Lão nhân ngẩng đầu nhìn Lưu lão sư liếc một chút, xem Lưu lão sư có chút không khỏi rượu, cái eo không cong, tinh thần vô cùng phấn chấn. Tuy nhiên lão nhân đối với Lưu lão sư thức nhân nhãn quang hiển nhiên vẫn tương đối tin đảm nhiệm, lắc đầu bất đắc dĩ phân phó nói, "Hoàng bí thư, đem mắt kính của ta lấy ra." Lão nhân mang lên ánh mắt, một cái tay cầm quyển tới gần cầm gần, một cái tay vịn cung kính, hướng về bài thi nhìn lại. Làm cho này lần trắc nghiệm kẻ chủ đạo một trong, lão nhân đương nhiên biết những đề mục nào là mang tính then chốt, hơn cũng là tại nghe nhìn lẫn lộn, chân chính có ý nghĩa tồn tại, hết thảy 10 đạo đề. Lão nhân có chút may mắn, cũng liền cái này 10 đạo đề hữu dụng. Không phải vậy cái này 600 đạo đề xem hết, ít nhất muốn giảm thọ 10 năm. Nghĩ tới đây, lão nhân lại có chút thổn thức, chính mình còn có thể sống 10 năm a. Theo sau chính là nhịn không được cười lên qua trong giây lát ném đi những ý nghĩ này, nhìn về phía hắn chỗ chú ý vấn đề thứ nhất. Một ngươi mộng tưởng là cái gì? Lão nhân cẩn thận phân biệt lấy Trần Hiểu viết đáp án. Mà Trần Hiểu trả lời là, ngươi đã thành tâm thành ý đặt câu hỏi ta liền lòng từ bi nói cho ngươi biết, vì phòng ngừa vũ trụ bị phá hư, vì là giữ gìn hòa bình thế giới. Đằng sau còn có một hàng chữ, đặc biệt thô đen đường con tất cả đều vẽ rơi. Lão nhân mí mắt nhảy một chút, lại nhìn một chút Lưu lão sư, trầm ngâm chốc lát nói, ngươi xác định ngươi nhớ không lầm? Lưu lão sư tâm lý lộn bộ lập tức, bất quá vẫn là bận rộn lo lắng nói, nhớ không lầm, số hiệu cũng đúng. Có phải hay không có cái gì vấn đề? Lão nhân lắc đầu, lại hỏi thăm một chút Trần Hiểu là thế nào tại Lưu lão sư tâm lý lưu lại lương hảo ấn tượng, Lưu lão sư cơ hồ không sót một chữ đem Trần Hiểu biểu hiện thuật lại một lần. Lão nhân như có điều suy nghĩ gật gật đầu, trong lòng tự nhủ đứa nhỏ này hẳn là có chút cỡ. Chất pháp đi, thiếu niên nhiệt huyết, thiếu niên nhiệt huyết. Đúng, hẳn là dạng này. Lão nhân nỗ lực thuyết phục tự mình nhìn hướng phía dưới một đạo đề. Hai ngươi sẽ vì tiền phản bội chính mình trung thành tín ngưỡng a? Đáp có hay không có, đồng thời cho ra lý do. Trần Hiểu trả lời là không biết. Lão nhân vui mừng gật gật đầu, hiển nhiên trước đó đáp án để cho hắn thương thấu tâm. Lúc này lão nhân đột nhiên cảm thấy chữ này cũng không có khó coi như vậy, lập tức nhìn xuống hướng về Trần Hiểu biết lý do. Trần Hiểu biết, tiền đủ hoa. Lão nhân biểu lộ cứng lại ở trên mặt, tuy nhiên lập tức an ủi chính mình một chút, đây có lẽ là thỏa mãn mà vui đi. Cùng những cái kia nói khoác tín ngưỡng vô giá, cùng những cái kia phải xem bao nhiêu tiền loại hình đáp án so sánh, vẫn rất. Thực sự, ai ba người đối với công chức mục nát có cái gì cái nhìn? Lão nhân đi xuống quét qua, nhìn thấy Trần Hiểu đại thiên bức giải đáp lưu loát sắp tới ngàn nói, sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm xuống một cái. Nhiều như vậy cái nhìn a? Lão nhân giữ vững tinh thần, ánh mắt cũng biến thành sắc bén. Chính là nhìn thấy Trần Hiểu đáp, không ngừng học tập, để cao nhận biết, tăng cường kháng cự hủ hóa lực miễn dịch, tại coi trọng vật chất xã hội, một cái đảng viên muốn thanh tỉnh nhận thức đến trên thân gánh vác lịch sử sứ mệnh, khắc sâu trải nghiệm ta đảng tại liêm chính kiến thiết bên trong nhu tính sâu xa, không ngừng tăng cường học tập chính trị cảm giác cấp bách cùng ý thức trách nhiệm, tăng cường tư tưởng cải tạo, lấy án làm gương, cảnh báo huyết giải, chúc bền vững cự mục nát phòng trở. Nên tư tưởng phòng tuyến. Lão nhân bất thình lình cảm giác đầu có đau một chút, không biết là nên khóc hay nên cười. Nhìn chung cái này ba đạo đề, Trần Hiểu trả lời, nhìn đều tại nghiêm túc đáp lại, nhưng lại xảo diệu tránh đi những tâm lý kia phân tích sư xuất ra cố sở lưu đán. Lão nhân lại có loại lão thử kéo rùa không thể nào hạ miệng cảm giác, đứa nhỏ này có chút không bình thường a. Lão nhân xoa xoa mi tâm, đem bài thi đưa cho Lưu lão sư mọi mệt nói, Trần Quốc, ngươi cho ta đọc đi, từ thứ ba để bắt đầu, tất cả mọi người nghe một chút, coi như nghỉ ngơi một chút não tử. Lưu Trấn Quốc tại này trông mong xem nửa ngày, thấy thế mau đem bài thi bưng tới, chỉ có điều nhìn thấy một mảnh đen kịt thời điểm, khóe miệng liền run rẩy một chút. Chắc không được lao thủ trưởng muốn đeo kính. Tiểu hỏa tử dáng dấp rất tinh thần, chữ này thật sự là người không nhìn tướng mạo. Nhìn thấy lao thủ trưởng nhắm mắt lại, Lưu Trấn Quốc cũng chỉ có thể kiên trì niệm, không ngừng học tập, đề cao nhận biết. Lưu Trấn Quốc gặp đèn, thật sự là chữ quá khó nhìn. Lúc bắt đầu thời điểm, một đám lao sư vẫn là một bộ không hiểu bộ dáng, tuy nhiên dần dần trong phòng biểu lộ đều thay đổi. Chờ đến Lưu Trấn Quốc xong, chính là tranh thủ thời gian xoa xoa chua xót ánh mắt, thư giãn một chút. Trong phòng phán quyền lão sư tất cả đều là hai mặt nhìn nhau. Lão nhân bất đắc dĩ cười một chút, liếc nhìn một vòng nói, nghe xong, có cái gì ý nghĩ chưa vậy? Một cái mang theo kính đen nữ lão sư mắt lộ ra nghi ngờ, cái này cũng không giống như là một đứa bé có thể viết ra. Một cái khác cao gầy nam lão sư lắc lắc đầu nói, ta ngồi nhiều năm như vậy văn phòng, còn không có gặp qua đem tham hủ vấn đề nhận biết tinh như vậy tích. Sau đó cười khổ nói bổ sung, có thể ghi vào bên trong nội dung phát biểu. Chân dung không tệ, vừa nhìn cũng là cái lao bút căn tử. Cảm giác lý luận tri thức so ta đều vững chắc. Văn phong lão lạc, tìm từ nghiêm cẩn. Cho ta cảm giác, giống người thay thế sẽ báo cáo. Mức độ không phải bình thường cao, giác ngộ rất sâu sắc. Thống nhất khen không dứt miệng. Có phải hay không là đứa nhỏ này từ chỗ nào con qua, sau đó chép lại. Hoàng bí thư do dự một chút nói. Lao thủ trưởng yên lặng một chút, đi dò cha đi. Qua một hồi lâu, Hoàng bí thư vớt mắt trở về, tuy nhiên sắc mặt nhưng là cổ quái nói, hán ngoại văn thân thể đều kiểm soát qua, không có bị phát biểu qua, bản gốc xác suất rất cao, có phải hay không hẳn là xâm nhập điều tra một chút. Lão thủ trưởng khoát khoát tay, trước tiên đem còn lại mấy đạo để đọc đi. Hoàng bí thư biến sắc, bận rộn lo lắng đem trong tay bài thi kín đáo đưa cho Lưu Trấn Quốc. Lưu Trấn Quốc còn không có kịp phản ứng, Hoàng bí thư đối lão nhân ân cần nói, thủ trưởng, cái kia uống thuốc, ta đi chuẩn bị. Lưu Trấn Quốc nghiến răng nghiến lợi chừng Hoàng bí thư liếc một chút, thật sâu hút khẩu khí, nhìn về phía Trần Hiểu bài thi, nói ra: năm làm quốc gia chủ nhân, mời phát biểu một chút người đối với quốc gia cái nhìn. Hắn trả lời là tốt. Sau đó Lưu Trấn Quốc lật một cái trang, thứ năm đề logo đã đến dưới nhất, Trần Hiểu liền viết một cái tốt chữ. Ngược lại là rất tốt phân biệt, thế nhưng là lật giấy về sau, Lưu Trấn Quốc liền sử sốt. Lão nhân ngẩng đầu, cao mày nói, liền một cái hảo tự. Lưu Trấn Quốc lắc đầu, muốn nói lại thôi. Lão nhân mày nhíu lại càng chặt, tựa hồ nhìn ra Lưu Trấn Quốc do dự, trầm giọng nói, đọc, một từ không bỏ sót đọc ra, không làm nói như vậy hôm nay đã nhìn qua quá nhiều. Lưu Trấn Quốc khổ sở nói, lão thủ trưởng, nếu không ngài xem trước một chút. Trong phòng lão sư cũng là một bộ như có điều suy nghĩ thần sắc, an tĩnh lại. Cái này để trả lời, nếu là có vừa rồi ngày đó văn chương mức độ, y theo người này bút lực sự trắng kiện, chỉ sợ nói lên chút lời khó nghe, cũng là muốn ăn vào gỗ sâu ba phân. Lão thủ trưởng sắc mặt đóng băng như sắt, đọc, không cần kiêng kỵ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn lấy tiểu tử năng lượng viết ra cái gì sắc bén ngôn từ. Lưu Trấn Quốc có khổ khó nói, đành phải đỏ lên khuôn mặt, đưa tay chỉ bài thi thượng diện chữ viết, nói thật nhanh, tốt 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 tốt. Lưu Trấn Quốc xong, nhìn xem ngây người như phóng lão thủ trưởng còn có tất cả lão sư, nhắm mắt lại lớn tiếng nói, báo cáo lão thủ trưởng, thứ năm đề đáp án, tổng cộng 108 chữ hảo, báo cáo hoàn tất. Lão nhân mặt không biểu tình một cái kéo qua bài thi, chính là nhìn thấy phía trên lít nha lít nhít tốt chữ, cảm giác trước mắt đột nhiên hắc lập tức, kịch liệt thở hổn hển, xấu hổ nói, hôn trướng. Nếu như đến bây giờ lão nhân còn không biết mình bị trêu đùa liền sống uổng phí nhiều năm như vậy. Sau đó đông nhiên nắm Trần Hiểu một sấp bài thi đều vứt bay ra ngoài. Dầm dầm. Mấy chục tấm bài thi tại trong phòng họp bay xuống hạ xuống. Trong phòng lão sư cũng là câm như hến, có bài thi tung bay ở trên đầu cũng không dám động đậy. Sắc mặt lão nhân tái nhợt đứng lên, thân thể lay động một chút, Lưu Trấn Quốc sắc mặt căng thẳng, vội vàng đỡ lấy lão nhân, lại bị lão nhân xô đẩy mở, đi về phía lấy ngoài cửa đi đến. Ta mệt mỏi, còn lại công tác giao cho các ngươi. Lưu Trấn Quốc mặt mũi tràn đầy hối nấy, trong lòng đối với Trần Hiểu cũng là có chút tức giận. Trong phòng lão sư cũng đều là lắc đầu không thôi, chuyện này là sao con a mà lúc này, vừa lúc một tấm bài thi rơi vào trên bàn hội nghị. Cái kia kính đen nữ lão sư, trong lúc vô tình liếc liếc một chút, chẳng qua là khi nàng nhìn thấy bài thi bên trên dòng cuối cùng thời điểm, ánh mắt liền di bất hai. lại không còn là xấu vô cùng tiểu chữ, mà là một loại nàng chưa bao giờ thấy qua tiểu chữ. Thế bút khỏe mạnh, như tranh sắc ngân câu, dài ngắn hợp, bao hàm đang, một cỗ rộng rãi rộng đến chi khí chạm mặt tới. Nhưng là nhất làm cho nàng chấn kinh không phải cái này lộc lẫy có thể xương thư pháp chữ viết, mà chính là hai hàng chữ, hai câu nói. Nữ lao sư đằng đứng lên, nhấc lên bài thì, vội vàng nói, lao thủ trưởng, xin chờ một chút. Dư lão sư đều không rõ ràng cho lắm nhìn xem nữ lao sư, lão thủ trưởng cũng dừng chân lại. Nữ lao sư nỗ lực ức chế chính mình kích động tâm tình, trầm giọng nói, thiên hạ hưng vong, thất phu lưu trách. Trong phòng lao sư cũng là toàn thân chấn động, lão thủ trưởng cũng là bỗng nhiên quay đầu, nhìn xem nữ lao sư cầm trong tay bài thi. Nữ lao sư mở miệng lần nữa nói, ngoa không tiếp, há bởi vì phúc họa tránh xu thế. Trong phòng lao sư lại bị chấn động một chút, khó có thể tin nhìn xem nữ lao sư trong tay bài thi. Nếu như không phải bọn họ nhìn tận mắt những này bài thi rơi xuống, ai cũng sẽ không cho là đây là một người biết. Trở lên là đề thứ 10, đương quốc gia thuộc về nguy cấp thời khắc sống còn, ngươi sẽ như thế nào lựa chọn? Toàn bộ trả lời. Nữ lao sư tâm tình có chút khó mà bình tĩnh. Trong phòng trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cái thế giới này cũng không có Cố Viêm Vũ, cũng không có Lâm Tắc Tử. Làm hai câu này xuất hiện thời điểm, đối với đang ngồi người, không thể nghi ngờ no bụng cỗ trùng kích lực. Lao nhân đón đến, thần sát phức tạp nói, đem bài thi nhận lên giao cho ta. Hoàng bí thư do dự một chút nói, lao thủ trưởng, ta hiện tại liền tay điều tra. Lao nhân lắc đầu nói, không cần, thời buổi rối loạn, không cần tự nhiên đâm ngang, đã bị hắn xem thấu. Thở ra, đầu danh trạng, vẫn là tìm tòi trước khi hành động. Người trẻ tuổi, không đơn giản a.